Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, trình diễn xuất. Ta đây là, ở đâu? Bạch Văn Hiên lấy tay che ngăn cản một cái ánh sáng chói mắt. Qua hồi lâu, Bạch Văn Hiên mới ý thức tới có cái gì không đúng, vây quanh một cái bàn tròn ngồi đầy kỳ kỳ quái quái người, có nam có nữ, có đông phương gương mặt, còn có phương tây gương mặt. Kỳ quái nhất chính là mình vị trí, đang ngồi ở một cái xa hoa trên ghế, hoàn cảnh chung quanh cũng là kiểu dáng châu Âu phong cách, phảng phất lập tức liền xuyên qua đến thời trung cổ châu Âu. Nha! Tiểu tử ngươi thể chất quá kém a. Nữ hải tử đều so người tỉnh sớm. Một cái ngậm lấy điếu thuốc nam tử tóc vàng nói ra. Ngôn ngữ câu thông không có vấn đề, Bạch Văn Hiên ngược lại hơi kinh ngạc, hiện đang phát sinh hết thảy đều quá kỳ quái, hắn thậm chí hoài nghi tự mình có phải hay không xuyên qua. Jonathan đại ca, đã người đều tới, ngươi còn không nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Nói chuyện chính là một người dáng dấp thanh tú nữ hải, màu đen tóc dài phát có chút xốc xếch khoác lên bờ vai, giọng nói chuyện cũng có chút tâm thần bất định. Jonathan phun ra một điếu thuốc, híp mắt nói ra, đầu tiên chúc mừng các ngươi được tuyển chọn, trở thành nhiệm vụ lần này người tham dự, đã lại tới đây, vậy thì mời mọi người quên quá khứ, bởi vì, ngươi khả năng vĩnh viễn cũng trở về không được. Cái gì? Đây là ý gì? Cầm tù sao? Đùa gì thế? Mẫu thân của ta vẫn chờ ta trở về. Bạch Văn Hiên giữ im lặng quan sát những người này phản ứng, trở về không được. Vừa vặn, hắn còn ghét bỏ nguyên lai thế giới kia quá buồn thẻ. Yên tĩnh. Những người mới, ta nhưng không phải là của các ngươi bảo mẫu, tình huống ta chỉ nói một lần, bây giờ không phải là tại Lam Tinh. Các ngươi đều là bị thần chọn chúng người, cố gắng tại mỗi cái nhiệm vụ bên trong sống sót đi, nói không chừng các ngươi có cơ hội trở về. Jonathan sau khi nói xong không biết suy nghĩ cái gì. Lam Tinh. Có ý tứ, nguyên lai những này không là địa cầu người. Thật sự là quá tuyệt vời, Bạch Văn Hiên với cái thế giới này càng phát ra cảm thấy hứng thú, thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Thần. Tất cả mọi người đã thanh tỉnh, mở ra nhiệm vụ lần này. Jonathan đối cái bàn không đầu không đuôi nói một câu. Đồng nhiên, trên mặt bàn xuất hiện bốn đạo màn sáng, phân biệt hướng phía bốn phương tám hướng. Nhiệm vụ mở ra, trình diễn xuất. Di ùn hành tỉnh bên trong có một cái tâm tư kín đáo điên cuồng sát thủ, người xưng chỉnh. Các ngươi đều là bị hắn chọn chúng diễn xuất nhân viên, hôm nay ở đây tham gia chỉnh đặc biệt diễn xuất. Chính vì hắn đặc biệt diễn xuất chế định ra quy tắc. Mỗi người các ngươi đều sẽ đạt được thân phận đặc thù cùng thân phận ban cho nhiệm vụ, phía dưới bắt đầu tiến hành thân phận ngẫu nhiên. Bạch Văn Hiên đọc xong màn sáng bên trên nội dung đi sau hiện trong đầu của mình nhiều hơn một tấm thẻ bài phía trên vẽ lấy một cái quang minh lẫm liệt, ngồi cưỡi lấy bạch mã kỵ sĩ. Thân phận của ngươi là kỵ sĩ, nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ thánh giả không bị đánh giết, thánh giả tử vong thì nhiệm vụ thất bại, đánh giết tiểu quỷ sẽ lấy được thưởng, đánh giết những người khác lại nhận trừng phạt. Kỵ sĩ thẻ bài phía sau còn viết nhiệm vụ của mình. Bạch Văn Hiên biết được thân phận của mình sau nhếch miệng, nhiệm vụ này cũng không phải là hắn ưa thích loại hình. Tốt, diễn xuất sắp bắt đầu. Các vị nhất định phải giữ gìn kỹ thân phận của mình, tuyệt đối không nên tùy tiện bại lộ. Nếu như, ngươi nói ra thân phận của mình, hậu quả. Nô, nói ra cái kia nhiều không có ý nghĩa, quên nói với các ngươi, ta chính là Thìn. Trong đại sảnh không hiểu truyền đến thanh âm của một nam nhân, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Cái gì a? Lén lén lút lút ra hỏa. Kỵ sĩ đâu? Ai là kỵ sĩ? Một người nam tử đằng từ trên ghế đứng lên, lộ ra mười phần khẩn trương. Jonathan nhướng mày, thuốc lá hung hăng ném xuống đất, hỗn đản, trung thực ngồi. Nam tử này không có đem Jonathan lời nói để ở trong lòng, nói ra, ngươi là kỵ sĩ sao? Ta là thánh giả. Ngươi nhanh lên đến chỗ của ta bảo hộ ta. Chỉ cần bảy. Ách. Ngu xuẩn. Đáng chết. Jonathan nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất nam tử, hùng hùng hổ hổ nói hai câu. A. Ta chẳng lẽ không có nói cho các ngươi biết đừng bảo là ra thân phận của mình. Thánh giả chết, một lần nữa ngẫu nhiên thân phận A. Nguyên lai là thánh giả nam tử kia thi thể bỗng nhiên hòa tan biến mất, một bên cô gái trẻ tuổi đột nhiên xông ra ngoài, miệng bên trong hô hào, thả ta ra ngoài. Ta không cần tham gia nhiệm vụ này. Để cho ta trở về. Xông tới cửa đang chuẩn bị mở ra đài mòn thời điểm, nữ hải chợt nhưng bất động. Bùm, cạm bẫy nghệ thuật. Chính vừa dứt lời. Nữ hài lòng bàn chân giống như có đồ vật gì bị phát động, như là hoa hồng thảm trực tiếp nổ tung, cổng phụ cận hiện đầy nữ hài huyết nhục. Hoa A, diễn xuất còn chưa bắt đầu liền đã có người nóng trận, coi như không tệ. Hiện tại, bắt đầu thân phận ngẫu nhiên. Bạch Văn Hiên mặt không thay đổi nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, đối thủ lần này so trên địa cầu những phế vật kia thú vị nhiều. Trong đầu thẻ bài một lần nữa tạo ra, lần này chính diện chân dung là một cái cười rất quỷ dị hai tay đùa bỡn hỏa diễm tiểu quỷ. Thân phận của ngươi là tiểu quỷ. nhiệm vụ của ngươi là hiệp trợ ác ma đánh giết thánh giả, công kích thánh giả sẽ dẫn đến chính ngươi tử vong, trừ cái đó ra đánh giết bất luận kẻ nào đều có thể lấy được thưởng. Không sai thân phận, so cái gì kỵ sĩ thú vị nhiều, không biết những người khác sẽ là thân phận gì, nếu quả thật muốn động thủ giết người lời nói khả năng hơi rắc rối rồi. Bạch Văn Hiên sờ lên cằm của mình, quan sát đến biểu tình của tất cả mọi người, mỗi cái một lần nữa thu hoạch được thân phận người biểu lộ đều có chút vi diệu. Màn sáng bên trên lại xuất hiện mấy dòng chữ, đại khái là đối mỗi loại thân phận giới thiệu. Ác ma giết chết thánh giả thu hoạch được đặc thù ban thưởng, giết chết những người khác không ban thưởng, 7 ngày sau như thánh giả còn sống, ác ma nhiệm vụ thất bại. Tiểu quỷ mỗi giết chết một mục tiêu đều sẽ đạt được ban thưởng, công kích thánh giả sẽ bị phản phệ, 7 ngày sau như thánh giả còn sống, tiểu quỷ nhiệm vụ thất bại. Thánh giả nhiệm vụ là còn sống 7 ngày, đánh giết ác ma có đặc thù ban thưởng, còn lại đánh giết khấu trừ ban thưởng, tiểu quỷ phản phệ không bao hàm cái khác đánh giết bên trong. Kỵ sĩ bảo hộ thánh giả, mỗi đánh giết một cái tiểu quỷ đều có đặc thù ban thưởng, còn lại đánh giết khấu trừ ban thưởng, không cách nào đánh giết ác ma, thánh giả tử vong thì nhiệm vụ thất bại. Không thân phận người mỗi tồn sống một ngày đều có thể lấy được thưởng, chủ động tiến hành đánh giết không cái gì thưởng phạt. Ác ma cùng thánh giả đều chỉ có một người, tiểu quỷ cùng kỵ sĩ đều có hai cái. Không thân phận người một cái. Bạch Văn Hiên cẩn thận đọc tất cả giới thiệu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngày đầu tiên hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, mỗi người đều đắn đo khó định thân phận, nhất là tiểu quỷ, nếu như công kích đến thánh giả liền có ý tứ. Người biểu diễn toàn bộ vào chỗ. Diễn xuất, hiện tại bắt đầu. Chính sau khi nói xong không còn có lên tiếng, trên bàn màn sáng cũng biến mất không thấy gì nữa. Bạch Văn Hiên còn không có từ liên tiếp biến cố bên trong trì hoãn qua đến. Trên địa cầu thời điểm mỗi ngày cùng những cái được gọi là thám tử lừng danh nhóm đấu trí đấu dũng, không hiểu thấu liền đi tới cái này không biết thế giới, mặc dù ôm lấy chờ mong, nhưng là không biết thường thường tràn đầy nguy hiểm. Jonathan nhìn một chút đám người, nói ra, ta là cái này tân thủ nhiệm vụ duy nhất người có thâm niên, liền từ ta trước tiến hành tự giới thiệu. Chương 2, thần danh Gassi. Các ngươi có thể gọi ta Jonathan, đã trải qua một trận tân thủ nhiệm vụ, thực lực tổng hợp bình xét cấp bậc lời nói hẳn là có ép. Jonathan hướng tất cả mọi người nói một lần tình huống của mình. Thực lực tổng hợp bình xét cấp bậc là có ý gì? Có người hỏi Bạch Văn Hiên cũng tương đối để ý vấn đề. Jonathan mỉm cười hồi đáp, thực lực tổng hợp bình xét cấp bậc là thần đối mỗi người thực lực tổng hợp đánh giá, các ngươi có thể thông qua tại nội tâm kêu gọi thần danh Gassi đến thu hoạch được cơ bản tin tức. Tên là Gassi thần sao? Sự tình lập tức trở nên mơ hồ đi lên, Bạch Văn Hiên yên lặng kêu một cái thần danh. Trong đầu của hắn lập tức xuất hiện một cái cùng loại trên mặt bàn nhiệm vụ giới thiệu màn ánh sáng. Cá nhân hồ sơ đã tạo ra. Số hiệu 0125736. Tính danh, Bạch Văn Hiên. Giới tính, nam. Chủng tộc, nhân loại. Lực lượng bình xét cấp bậc, D. Nhanh nhẹn bình xét cấp bậc, F. Trí lực bình xét cấp bậc, F. Trở lên là tam đại thuộc tính cơ sở bình xét cấp bậc, cao nhất S, thấp nhất D, ban đầu cao nhất vì F. Có thể thông qua các loại huấn luyện tăng lên. Trước mắt xương hào, không. Xương hào có thể thông qua các loại nhiệm vụ thu hoạch được. Thiên phú, không. Kỹ năng, không. Tổng hợp bình xét cấp bậc, F. Điểm thiên phú, không. Hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được điểm thiên phú, cũng có thể thông qua kim tệ có thể hối đoái thu hoạch được. Kỹ năng mảnh vỡ, không. Hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được kỹ năng mảnh vỡ, thông qua tổ hợp thu hoạch được tương ứng kỹ năng. Kim tệ, không. Thông dụng tiền tệ. Dựa vào, vì cái gì lão tử tổng hợp bình xét cấp bậc mới là dê. Bạch Văn Hiên vừa xem hết mình cá nhân hồ sơ, liền nghe đến một tên tráng hán bắt đầu phàn nàn. Một bên nữ lang tóc vàng đống nhiên nở nụ cười, dê. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cái tên này trông thì ngon mà không dùng được đâu, uổng công tốt như vậy dáng người. Ngươi cười cái gì cười? Lão tử lực lượng bình xét cấp bậc có ép. Ngươi dám nói ra ngươi bình xét cấp bậc sao? Tráng hán vô bàn một cái. Tức giận nhìn xem nữ lang tóc vàng. Hứ, lão nương tổng hợp bình xét cấp bậc có FA, ngốc đại cá tử. Nữ lang tóc vàng vẩy dưới tóc, khinh thường nhìn thoáng qua tráng hán. Tráng hán ánh mắt lóe lên một cái, không nói gì. Bạch Văn Hiên mỉm cười nhìn hai người tranh chấp, phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Cái này tráng hán tựa hồ cũng không thèm để ý nữ lang tóc vàng bình xét cấp bậc, vừa mới có trong nháy mắt khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Đi, đều đừng làm rộn, từ ta bên tay phải bắt đầu, theo thứ tự tiến hành tự giới thiệu. Jonathan vững tin trong những người này khẳng định không có so với chính mình tổng hợp bình xét cấp bậc cao, hắn nhưng là trải qua một lần nhiệm vụ người có thâm niên A. Jonathan bên tay phải là một cái ban đầu điểm phá thân phận của hắn nữ hài, tại Bạch Văn Hiên tỉnh lại trước đó, bọn hắn hẳn là hiểu nhau qua một cái. Nữ hài đối tất cả mọi người không người chào, nhẹ giọng tế khí nói ra, mọi người tốt, ta gọi Trác Tân Nguyệt, năm nay 23 tuổi, hành nghề cùng Lam Tinh. Jonathan khoát tay áo, đánh gậy Trác Tân Nguyệt giới thiệu, không cần nói nhảm, không có người quan tâm ngươi trước kia làm cái gì, nói thẳng mấu chốt tin tức. Trác Tân Nguyệt rất rõ ràng ngây ra một lúc, gãi đầu một cái, thật có lỗi, chậm trễ mọi người thời gian, ta thực lực tổng hợp bình xét cấp bậc là D. Cấp D sao? Cũng đủ thấp, nhưng là Bạch Văn Hiên cũng sẽ không ngây thơ đến những người này nói cái gì liền tin cái gì tình trạng. HTTP, ta gọi cả đạ. Thực lực tổng hợp bình xét cấp bậc là F. Trác Tân Nguyệt về sau là một cái mái tóc dài màu nâu nam thanh niên cười lên rất rực rỡ, trừ cái đó ra liền không có cái gì đặc điểm. Lại đằng sau liền là tráng hán Phùng Tài cùng nữ lang tóc vàng vẹn ghi, hai cái này ngay từ đầu liền xảy ra tranh chấp người. Đợt. Bất lộ, thực lực tổng hợp bình xét cấp bậc D. Nói chuyện chính là Bạch Văn Hiên bên cạnh tóc dài nam tử, Bạch Văn Hiên vừa thích ngồi ở rô nạt thản bên tay trái, là cái cuối cùng tiến hành tự giới thiệu người. Bộ bất lộ. Thật sự là tên kỳ cục. Phùng Tài nhếch miệng, rất rõ ràng đối cái này tóc dài nam tử tính danh lên lòng nghi ngờ. Tóc dài nam tử vội vàng giải thích, không phải bộ bất lộ, là bất lộ. À, dạng này à. Bất lộ tóc dài che khuất nửa bên mặt, Bạch Văn Hiên chỉ có thể từ trong giọng nói của hắn cảm nhận được hắn khủng hoảng. Về phần tướng mạo liền hoàn toàn thấy không rõ, lúc đầu Bạch Văn Hiên đối người phương Tây mặt liền không thế nào quan tâm. Đến phiên Bạch Văn Hiên, hắn mở miệng nói ra, ta gọi Bạch Văn Hiên, thực lực tổng hợp bình xét cấp bậc cũng là D, hy vọng mọi người chiếu cố nhiều hơn. Sau khi nói xong Bạch Văn Hiên còn thật thà cười cười. Chiếu cố. Tiểu bằng hữu, ngươi liền cầu nguyện ngày đầu tiên sẽ không có người để mắt tới ngươi đi. Jonathan vỗ vỗ Bạch Văn Hiên bả vai nói ra. Tiểu bằng hữu. Bạch Văn Hiên mặt nhìn qua mặc dù rất non nớt, nhưng là hắn tuổi thật cũng có nhanh 30 à, quả nhiên gương mặt này là tốt nhất ngụy trang, Bạch Văn Hiên cũng không có giải thích cái gì. À, nhìn qua các ngươi đều đã quen thuộc diễn viên thân phận mà. Chính thanh âm lần nữa từ trong phòng khách vang lên, đám người toàn bộ đình chỉ suy nghĩ, hết sức chăm chú tại chính thanh âm bên trên. Tốt à, trên lầu là mỗi cái diễn viên nghỉ ngơi ở giữa, sân khấu đem tại 12 giờ khuya mở ra, đến lúc đó tất cả diễn viên đều có thể lựa chọn hợp tác diễn xuất mục tiêu. Tất cả mọi người lựa chọn hoàn tất sau ta sẽ an bài sân khấu, các ngươi là diễn viên, cho nên vô duyên quan sát diễn xuất, chỉ có ta một cái người xem, thật sự là đáng tiếc. Trình thanh âm lần nữa biến mất, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Xem ra diễn xuất quy tắc đều chế định tốt, ngươi muốn chúng ta tiến hành như thế nào diễn xuất đâu. Đạo diễn vẫn là người xem. Trình, thật là một cái người thú vị. Lựa chọn hợp tác diễn xuất mục tiêu hẳn là lựa chọn mục tiêu công kích, lựa chọn sau sẽ như thế nào đâu. Lôi đài chiến sao. Bạch Văn Hiên nghĩ, ngày đầu tiên hắn cũng không tính lựa chọn công kích người nào đó, cũng không biết có hay không có mắt người muốn cùng hắn chơi một chút. Jonathan đứng lên, hiện tại hắn cũng hoàn toàn không mò ra nhiệm vụ này muốn như thế nào tiến hành, chỉ có thể chờ đợi một ngày đi qua nhìn có tình huống như thế nào phát sinh. Tốt, bọn tiểu nhị, các ngươi cũng nghe đến cái kia chỉnh tiên sinh nói, hiện tại đã trời tối, trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi, chờ đợi một bước nhiệm vụ chỉ thị. Jonathan phủi tay, dẫn đầu đi lên lầu tới. Bạch Văn Hiên cười cười, nhìn cái này Jonathan nắm chắc cũng không phải rất lớn, nếu như hắn là ác ma, lấy thực lực của hắn tùy tiện liền có thể đánh giết tất cả mọi người, nhìn như vậy, hắn cũng không phải là ác ma. Thánh giả cùng không thân phận khả năng cũng không lớn, hai loại người đều có thể không chút kiêng kỵ đại khai sát giới, cùng thực lực của hắn không phục. Như vậy Jonathan rất có thể liền là tiểu quỷ hoặc là kỵ sĩ ở giữa một loại. Không, hắn chỉ có thể là kỵ sĩ, tiểu quỷ có thể bình yên vô sự đợi 6 ngày. Chỉ cần tại ngày thứ 7 thời điểm cam đoan thánh giả tử vong là được rồi, cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Chỉ có kỵ sĩ, cần phải bảo đảm thánh giả không chết, đây đối với thực lực cường đại Jonathan tới nói cũng là một cái khiêu chiến. Nghĩ tới đây, Bạch Văn Hiên cũng đi theo đám người bước chân lên lầu, trận này diễn xuất đã bắt đầu, tiếp xuống liền là nhìn mọi người làm sao biểu diễn, hy vọng đừng quá mức không thú vị, đây chính là mình ở cái thế giới này thủ tù A. Chương 3, cái thứ nhất tử vong người. Trên lầu hết thể có 7 gian phòng, vừa vặn đối ứng tham gia trình diễn xuất nhân số, mỗi gian phòng phòng mặt trên còn có hàng hiệu. Bạch Văn Hiên tìm tới tên của mình bài, đẩy cửa phòng ra đi vào. Gian phòng rất lớn, trang trí cũng rất tinh mỹ, nhưng là Bạch Văn Hiên cũng không thế nào ưa thích, loại này quá độ truy cầu cao quý xa hoa đồ vật, đối với hắn mà nói toàn bộ tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Trên địa cầu thời điểm hắn khắp thế giới sưu tập từng cái nhà bảo tàng chân tàng, thông qua gần như hoàn mỹ thủ pháp thu được vượt quá tưởng tượng tài phú. Nhưng mà đó cũng không phải hắn muốn, hắn đạt được những này người ở bên ngoài nhìn qua giá trị liên thành đồ vật, đều bị hắn tiện tay ném dưới đất trong kho hàng. đằng sau loại này gần như trò đùa quái đản hành vi ngay cả hắn đều cảm thấy chán ghét, bởi vì thu hoạch những vật này đã mất đi tính khiêu chiến. Tựa hồ cũng không còn cách nào cùng những cái kia nhược trí thám tử nhóm chơi đùa, vẫn rất hoài niệm cái loại cảm giác này. Bạch Văn Hiên nằm ở trên giường cẩn thận nghiên cứu lên trong đầu màn ánh sáng, cái này hình như là từ tên là gạt sỉ thần sáng tạo đồ vật. Ngoại trừ ngay từ đầu cá nhân hồ sơ bên ngoài, cũng không có lại nhiều tin tức bạo lộ ra. Thế là Bạch Văn Hiên đem lực chú ý đặt ở cái kia trương tiểu quỷ thẻ bài bên trên, cái này trong đầu thẻ bài có thể lấy ra sao? Bạch Văn Hiên vừa có ý nghĩ này, liền phát hiện thẻ bài biến mất tại trong đầu của mình. Đây là ý gì? Quả nhiên không thể dùng lẽ thường đến đối đãi cái thế giới này sao? Bạch Văn Hiên kinh ngạc nhìn trong tay mình cầm tiểu quỷ thẻ bài, đường vân phi thường minh mẫn, tiểu quỷ chân dung phảng phất muốn từ thẻ bài bên trên đụng tới. Trở về. Bạch Văn Hiên đối tiểu quỷ thẻ bài giống thằng ngu nói một câu. Nhưng mà tiểu quỷ thẻ bài không có bất cứ động tĩnh gì. Làm cái gì a? Nghĩ nghĩ trước đó trình tự, Bạch Văn Hiên đem lực chú ý tập trung ở tiểu quỷ thẻ bài bên trên, tâm lý mặc niệm để tiểu quỷ thẻ bài trở lại trong đầu. Quả nhiên, tiểu quỷ thẻ bài lần nữa từ Bạch Văn Hiên trong tay biến mất, về tới trong đầu của hắn. Ha ha, thú vị, thật thú vị. Bạch Văn Hiên giống một cái thu được món đồ chơi mới tiểu hải tử, càng không ngừng để tiểu quỷ thẻ bài trên tay cùng trong đầu bồi hồi. Lặp đi lặp lại mấy chục lần về sau, Bạch Văn Hiên cảm giác đại não phụ tải giống như có chút nghiêm trọng, cái này mới phản ứng được loại này cất giữ rút ra vật phẩm còn có hạn chế. Một lần cuối cùng đem tiểu quỷ thẻ bài bỏ vào trong đầu, Bạch Văn Hiên cảm giác đầu đều muốn nổ, vội vàng mình lấy tay vò. Qua một hồi lâu, Bạch Văn Hiên rốt cục một lần nữa lên tinh thần. Tốt, chúng ta diễn viên đều nghỉ ngơi thế nào? A, rất tồi tệ, vì cái gì các ngươi đều không nghỉ ngơi đâu? Truyền thanh âm tại mỗi cái gian phòng bên trong vang lên. Ui ui ui. Làm một cái kính nghiệp diễn viên, lúc này đi ra ngoài thế nhưng là lại nhận trừng phạt ta, đúng thôi, ngoan ngoãn trở về ngồi. Nhìn qua là có người muốn ra khỏi phòng. Nữ hải kia huyết nhục còn tại cửa ra vào bày biện, ai còn như thế không nhớ lâu. Bạch Văn Hiên lắc đầu. Hiện tại là lựa chọn hợp tác diễn xuất mục tiêu thời gian, nhìn đầu giường của các ngươi, nơi đó có cái khác tất cả diễn viên ảnh chụp, hiện tại cầm lấy một trường, xác nhận sau liền là diễn xuất thời gian. Bạch Văn Hiên leo đến đầu giường, quả nhiên thấy được một chồng ảnh chụp. Thình lình lại là những người khác chính diện chiếu. Chuyện của tôi nét đem tất cả mọi người ảnh chụp đều nhìn một lần, Bạch Văn Hiên phát hiện cái kia boss lỗ vẫn là tóc dài che nửa bên mặt, thật là một cái thần bí ra hỏa. Sau khi xem xong Bạch Văn Hiên trực tiếp đem ảnh chụp một lần nữa ném tới đầu giường bên trên, hắn cũng không tính tại ngày đầu tiên liền giết người, cho dù hắn xác định rồ nạt thản liền là kỵ sĩ. Mục tiêu lựa chọn hoàn tất, có người cầm lên ảnh chụp, làm tốt lắm. Có thí sinh. Là ai? Bạch Văn Hiên đại não nhanh chóng vận hành, đây là ngoài ý liệu của hắn tình huống, ngày đầu tiên, tất cả mọi người không cách nào chuẩn xác xác định thân phận tình huống dưới, ai sẽ thống hạ sát thủ. Không đúng, đã mình biết rồi thân phận của Jonathan, vì cái gì những người khác lại không thể xác nhận. Như vậy vấn đề tới, biết Jonathan là kỵ sĩ tình huống dưới, người nào chọn hắn? Tiểu quỷ cùng ác ma cũng có thể, nhưng là nơi này ngoại trừ Jonathan liền không có cái khác người có thâm niên, dựa theo giới thiệu thực lực, không có người mạnh hơn hắn. Cho dù là biết thân phận, tại thực lực không đủ thời điểm, ai còn sẽ nghĩa vô phản cố lựa chọn công kích rồ nạt thản. Bạch Văn Hiên vẫn còn đang suy tư thời điểm, chính thanh âm vang lên lần nữa. Khu khu, ta lại quên nói cho các ngươi biết, mỗi loại thân phận đều có đặc thù hỗ trợ đạo cụ chỉ có biểu diễn thời điểm mới có thể xuất hiện, trong tủ đầu giường liền có, chính các ngươi xem xét đi, ta muốn chuẩn bị kỹ càng đồ ăn vặt chuẩn bị xem biểu diễn. Hỗ trợ đạo cụ. Cái này nói thông được. Khẳng định là tiểu quỷ hoặc là ác ma bên trong một cái phát hiện mình có hỗ trợ đạo cụ, cho rằng có nắm chắc đánh giết rồi nạt thản. Bạch Văn Hiên mở ra tủ đầu giường, nhìn thấy bên trong lẳng lặng nằm một thanh tạo hình kỳ lạ súng ngắn. Đây là thứ quỷ gì? Bạch Văn Hiên cầm lấy đen kịt súng ngắn bắt đầu đánh giá. Trong đầu màn ánh sáng bỗng nhiên lóe lên một cái, Bạch Văn Hiên tranh thủ thời gian tiến hành xem xét. Tiểu quỷ súng ngắn. Chỉ có tiểu quỷ mới phát giác được cái đồ chơi này dùng tốt. Phẩm chất: F. Lực công kích: E. Độ chính xác: 64%. Nhét vào tốc độ: 10 giây. Uống máu: tự động nhét vào, an cấp chúng đích mục tiêu yếu ớt HP. Bạch Văn Hiên ước lượng dưới trong tay tiểu quỷ súng ngắn, cái đồ chơi này nhìn qua không sai, còn không cần lên đạn, cũng không phải rất nặng, mang theo tương đối dễ dàng. Nhưng là dùng cái này súng ngắn liền có thể đánh giết rồ nạt thản. Bạch Văn Hiên cũng không tin. Lực công kích cấp E, phá vỡ rồ nạt thản phòng ngự cũng không thành vấn đề. Nhưng là độ chính xác 64% là cái quỷ gì? Bắn đều bắn không cho phép muốn cao như vậy uy lực có làm được cái gì? Nhét vào tốc độ 10 giây, còn có thể lại thấp một chút sao? Bán một phát các loại 1 và 5, xin nhờ, sớm đã bị người đánh thành thiểu năng trí tuệ. Hiệu quả đặc biệt nhìn qua rất không tệ, nhưng là Jonathan cũng là một cái kỵ sĩ, khẳng định cũng có đặc thù đạo cụ, không có khả năng chỉ dựa vào một thanh thiểu năng trí tuệ súng lục nhỏ liền có thể đánh giết. Đặc thù đạo cụ chỉ có biểu diễn mới có thể xuất hiện, đại khái là vì phòng ngừa đạo cụ đem thân phận bại lộ đi, Bạch Văn Hiên đem tiểu quỷ súng ngắn một lần nữa phóng tới trong tủ đầu giường. Ha ha, quá đặc sắc. Chính có phải hay không quên quan mịt rổ phồn. Bạch Văn Hiên có chút bất mãn nhìn trời một chút trần nhà, gia hỏa này cũng quá nói nhiều đi. Bất quá ta cũng rất muốn nhìn là chuyện gì xảy ra. Bạch Văn Hiên bước bước đầu, suy nghĩ một chút vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút được rồi, buổi sáng ngày mai liền sẽ biết kết quả. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Văn Hiên liền rời giường, đại khái là xuyên qua cũng không ảnh hưởng đồng hồ sinh học A. Hơi hoạt động một chút thân thể, Bạch Văn Hiên cũng không đổi lấy đi ra ngoài, kết quả đã ra tới, tối nay nhìn còn sẽ cải biến không thành. Hắn vẫn luôn không phải một người nóng tính. Thường ngày luyện công buổi sáng hoàn tất sau Bạch Văn Hiên đi tới cửa chuẩn bị đem cửa gian phòng đẩy ra, để hắn kinh ngạc chính là môn thế mà mở không ra. Nhàm chán Bạch Văn Hiên đành phải tiếp tục trong phòng rèn luyện, đây nhất định là chỉnh ra hỏa này dở trò quỷ. Qua một hồi, chỉnh cái kia tràn ngập từ tính lại làm cho người muốn dẹp thanh âm của hắn vang lên. Buổi sáng tốt lành. Các vị người biểu diễn. Tối hôm qua diễn xuất phi thường đặc sắc, ta càng thêm kỳ đợi biểu hiện của các ngươi. Thật đáng tiếc chính là, tối hôm qua xuất hiện cái thứ nhất bị loại người, đó chính là chúng ta rổ nạt thẳng tiên sinh. Thật, bị giết. Chương 4, dần dần không khí khẩn trương. Xoạch. Gian phòng cửa tự động mở ra, Bạch Văn Hiên xoa xoa mồ hôi trán, chậm rãi ra khỏi phòng. Tất cả mọi người vội vàng hướng rổ nạt thản gian phòng tới gần, hắn là đám người ở trong một cái duy nhất trải qua tân thủ nhiệm vụ người, tử vong của hắn mang đến ảnh hưởng so trong tưởng tượng muốn lớn rất nhiều. Bạch Văn Hiên cũng đi tới rổ nạt thản gian phòng, cách thật xa liền ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi, nhìn qua động thủ nhân thủ đoạn không tầm thường, nồng như vậy mùi máu tươi, rổ nạt thản kỵ sĩ hẳn là thả không ít máu. A, tại sao có thể như vậy? Chắc Tân Nguyệt bị rổ nạt thản gian phòng chẳng cảnh bị hù ngồi yên trên sàn nhà, thần sắc cũng có chút ngốc trệ. Lộ thân thể đang phát run, nhìn thoáng qua sau lập tức hướng toilet chạy tới. Phùng Tài, Peggy, cả đã ba người thì tiến nhập gian phòng, mặc dù ba người không nói gì thêm, nhưng là đều biểu hiện ra tương đương trình độ chấn kinh. Bạch Văn Hiên nhìn thoáng qua trên sàn nhà khóc nức nở Trác Tân Nguyệt niết miệng, cũng đi theo tiến nhập trong phòng. Jonathan gian phòng bên trong khắp nơi đều là bắn tung tóe vết máu, xem ra đã trải qua phi thường chiến đấu kịch liệt, ngẫm lại cũng thế, nhiệm vụ lần này mặt ngoài thực lực người mạnh mẽ nhất, cũng không tính rất dễ đối phó a. Bạch Văn Hiên chậm rãi đi đến rổ nạt thản bên cạnh thi thể, vẻ gì nhíu mày cũng che miệng đi ra khỏi phòng. Thi thể dáng vẻ phi thường thảm, cả cái đầu đều biến hình, người công kích lực lượng nhìn qua không nhỏ. Khuôn mặt đã hoàn toàn thấy không rõ, nhưng là kỳ quái là thân thể cũng không nhận được tổn thương gì. Đáng giận, ai to gan như vậy ngày đầu tiên liền giết người. Phùng Tài nhìn một chút bên cạnh cả đạ cùng Bạch Văn Hiên. Cả đạ có chút khiếp nhược rụt rụt thân thể, ngay cả vội vàng nói, đừng nhìn ta cũng không có can đảm này. Thật là buồn nôn, ta đi về trước. Sau khi nói xong cả đạ liền rời khỏi phòng, Bạch Văn Hiên tại Phùng Tài nhìn soi mói nhún vai, một mặt dáng vẻ vô tội, hắn cũng không nói chuyện, lúc này mỗi nói nhiều một câu, cũng có thể lộ ra tin tức của mình. Phùng Tài gắt một cái, ngồi xổm người xuống quan sát tỉ mỉ lấy rồ nạt thản thi thể, nắm lô mũi nói ra, thật thảm, lần trước lão tử chém người thời điểm đem người khác chặt 20-30 đao đều so ra hỏa này tốt một chút, cũng không biết là ai ra tay, thế mà so lão tử còn hung ác. Bạch Văn Hiên phối hợp kéo ra khóe miệng, sau đó kéo ra cùng Phùng Tài khoảng cách. Phùng Tài nhìn thấy Bạch Văn Hiên biểu hiện, cười cười không nói gì, đối Bạch Văn Hiên đã ở trong lòng có đánh giá. A, cầm trong tay hắn cái gì? Bạch Văn Hiên chợt thấy rổ nạt thản bàn tay bao trùm dưới có một cái lóe ngân sắc quang mang đồ vật. Phùng Tài tranh thủ thời gian nâng lên rổ nạt thản bàn tay. Kỵ sĩ thẻ bài. Rổ nạt thản là kỵ sĩ. Phùng Tài ánh mắt bên trong có chút kinh ngạc. Phùng Tài lời nói đem mặt khác còn tại cửa ra vào ngắm nhìn những người khác hấp dẫn tới. Bạch Văn Hiên yên lặng nhìn xem Phùng Tài biểu diễn, hắn còn có chút không nắm chắc được cái mới nhìn qua này rất thô tục tráng hán đến cùng là thân phận gì, bất quá biết rổ nạt thản thân phận sau kinh ngạc giống như không phải trang. Nhìn rổ nạt thản kỵ sĩ thẻ bài về sau, tất cả mọi người giữ im lặng, lúc này chỉ cần nói ra một câu cùng thân phận có liên quan lời nói, cũng có thể bị nắm được án. Nhìn qua tất cả mọi người không ngu ngốc, Bạch Văn Hiên đứng lên, thở dài rời phòng. Đã không có tất yếu lại nhìn những người này vụng về biểu diễn. Trác Tân Nguyệt, nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu liền đang tiến hành ngụy trang, nhìn thấy kỵ sĩ thẻ bài sau lại nhíu mày, cái này nhỏ xíu biểu lộ bị Bạch Văn Hiên bắt được. Phùng Tài kinh ngạc, lại thêm chắc Tân Nguyệt nhíu mày, ân. Còn có cái kia gọi cả đạ, cũng có điểm gì là lạ, bất lộ cùng vẻ gỉ coi như xong, về sau có cơ hội hiểu rõ hơn chút nữa. Chính an bài còn tính là tương đối chú đáo, phòng khách trên cái bàn tròn bày đầy đồ ăn, chỉ là cổng huyết nhục nhìn xem rất cách đứng người. Nếu như đem cái này cho rằng thành một loại trấn nhiếp thủ đoạn, phải trang cấp quá thấp. Bạch Văn Hiên xâm một khối bò bít tết, bắt đầu chỉnh lý ý nghĩ của mình. Phùng Tài đại khái là lo lắng cho mình vừa mới kinh ngạc có thể hay không bại lộ cái gì, một mực đang quan sát Bạch Văn Hiên, nhất cử nhất động của hắn đều bị Bạch Văn Hiên nhìn ở trong mắt. Chắc Tân Nguyệt chủ động ngồi tại Bạch Văn Hiên bên cạnh, bộ kia dáng vẻ đáng yêu để đối diện cả đã có chút dập dờn. Ngớ ngẩn. Bạch Văn Hiên có chút im lặng liếc một cái cả đã, xấu như vậy lẩu diễn kỹ còn sẽ mắc lửa cũng thật sự là không có người nào. Cái kia. Tân Nguyệt tỷ tỷ, không cần phải sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Bạch Văn Hiên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói với Trác Tân Nguyệt. Lúc này ngay cả cả đã đều biểu hiện ra hướng tới, Bạch Văn Hiên đương nhiên cũng muốn thích hợp nên hợp một cái, không phải liền lộ ra quá khác thường. Trác Tân Nguyệt xoa xoa khỏe mắt nước mắt, miễn cưỡng cười một cái nói, tạ tạ Văn Hiên đệ đệ, hẳn là tỷ tỷ muốn bảo vệ ngươi mới đúng. Không được. Ta thế nhưng là một người nam tử Hán, làm sao có thể muốn nữ nhân bảo hộ. Bạch Văn Hiên tức giận nói ra, nhìn qua thật giống như nhận lấy vũ nhục. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP, chọe đủ ạ toài. Vẹ ghi lúc này nở nụ cười, ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi xem thường nữ nhân chúng ta sao? Không, không có, phụ thân ta nói qua, muốn làm một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, cho nên Bạch Văn Hiên nói xong túi đầu. Phùng Tài nhìn thấy Bạch Văn Hiên biểu hiện thở dài một hơi, cái này cái tiểu quỷ nhìn qua cũng không có phát hiện cái gì, với lại làm cuối cùng mới thanh tình người, thực lực chắc chắn sẽ không quá mạnh. Cả đã nói ra, tiểu quỷ, có chi khí. Như vậy thân phận của ngươi là cái gì đâu? Ngươi nhất định cũng là kỵ sĩ A. Nghĩ như vậy bảo hộ người khác. Gia hỏa này lại muốn bộ ta, Bạch Văn Hiên làm bộ cảnh giác nhìn xem cả đạ. Vẫn là không nên tùy tiện nói thân phận sự tình A. Nhìn thấy bầu không khí có chút khẩn trương, chắc Tân Nguyệt nhỏ giọng nói ra. Bất lộ nhanh chóng sau khi ăn xong một thân một mình lên lầu, động tác có chút lảo đảo, tựa hồ còn không có tử rổ nạt thản trong bóng tối của sự tử vong đi tới. Gan tiểu quỷ. Lão tử chém người thời điểm cho tới bây giờ đều là không ngáy mắt. Phùng Tài ngụm lớn ăn xuống một miếng thịt bò. Vẹ gỉ có chút chán ghét nhìn thoáng qua cái này thô tục trắng hán, nàng từ trước đến nay đều chú trọng lễ nghi, nhưng là Phùng Tài gia hỏa này một mực đang khiêu chiến nàng danh giới cuối cùng. Chắc Tân Nguyệt cũng có chút chán ghét Phùng Tài, nhưng là mặt ngoài lại giả vờ làm sùng bái bộ dáng. Tuyệt đối đừng gây đến lão tử trên thân, không phải lão tử liền muốn hắn có đi không về. Hừ. Sau khi nói xong Phùng Tài vỗ bàn một cái. Trên mặt bàn đĩa cùng dao nĩa phát ra đinh đinh len ken tiếng vang. Đây coi như là uy hiếp sao? Bạch Văn Hiên thân thể run một cái, lập tức lại ngồi thẳng người, một bộ cắn răng dáng chống đỡ dáng vẻ. Cả đã lại không chút nào để ý, nói ra, mỗi cái thân phận đều có đặc thù đạo cụ, các ngươi là cái gì? Uy lực như thế nào? Ngốc tất! Phùng Tài chịu đủ cả đã loại thủ đoạn này, mắng một câu mới xuất hiện thân liền đi lên lầu tới. Cả đã bị Phùng Tài một câu hế trụ, có chút cười cười xấu hổ. Vẹ ghi đứng lên, vừa cười vừa nói, ngươi gọi cả đạ đúng không? Không cần lao nghĩ đến khi dễ Bạch Văn Hiên tiểu bằng hữu A, muốn sống sót bằng cách nào A. Sau khi nói xong vẹ ghi cũng lên lầu. Cả đạ sắc mặt có chút âm tình bất định, lạnh hừ một tiếng cũng rời đi phòng khách. Chắc Tân Nguyệt sờ lên Bạch Văn Hiên đầu, nói ra, Văn Hiên, nhất định không thể tùy tiện nói ra thân phận của mình, cũng không cần trước bất kỳ ai lộ ra tin tức tương quan, rõ chưa? Ân, ta đã biết. Chương 5, chắc Tân Nguyệt xáo lộ. Buổi sáng ăn sáng xong sau tất cả mọi người trở lại gian phòng của mình, trên bàn ăn giao phong để Bạch Văn Hiên đối những người còn lại có sơ bộ hiểu rõ. Nhưng là muốn Bạch Văn Hiên hiện tại liền xác nhận tất cả mọi người thân phận, hắn cũng không có nắm chắc, những người này đặc thù đều không quá lộ rõ, bất quá bộ lộ cái dạng kia không giống là giả vờ, lời như vậy hắn là thánh giả hoặc là không thân phận khả năng rất lớn. Cả đã vẫn muốn bộ thân phận gì người mới sẽ như thế quan tâm người khác là thân phận gì đâu. Có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là bản thân mình không có thân phận, cho nên vội vàng muốn biết những người khác thân phận, vẹn vẹn bởi vì tò mò. Về phần loại thứ hai, nắm giữ tiên cơ, chủ động công kích. Có lẽ thân phận của hắn tính đặc thù để trong lòng của hắn tràn ngập cảm giác nguy cơ, nói thí dụ như tiểu quỷ, cũng hoặc là giống như rổ nạt thản kỵ sĩ. Rổ nạt thản tử vong tăng thêm hắn cảm giác nguy cơ. Đương nhiên, còn có loại thứ ba, gia hỏa này căn bản chính là thằng ngu. Nô, không nghĩ, có lẽ lại chết một cái liền sẽ sáng tỏ. Mặc dù ta rất chán ghét cái này gọi chỉnh ra hỏa, bất quá hắn đạo diễn hí thành công để cho ta nhiệt huyết sôi trào. Bạch Văn Hiên duỗi lưng một cái, ngồi ở trên giường tiến hành thiền, dạng này có thể cho hắn bảo trì cơ bản nhất tỉnh táo cùng sức phán đoán. Ăn cơm trưa thời điểm tất cả mọi người không nói một lời, mỗi một giây đi qua đều mang ý nghĩa cái kia huyết tinh thời khắc tức sắp giáng lâm, Jonathan thi thể thảm trạng tại bọn hắn đấy lòng bịt kín vẻ lo lắng. Văn Hiên đệ đệ, Bồi tỷ tỷ tâm sự được không? Tất cả mọi người sau khi lên lầu, Trác Tân Nguyệt bỗng nhiên nói với Bạch Văn Hiên. Bạch Văn Hiên ngây ra một lúc, ngẫu nhiên có chút xấu hổ cười nói, tốt. Trác Tân Nguyệt lộ ra một nụ cười sáng lạ, nói ra, tạ Văn Hiên đệ đệ, đi phòng ta đi, nơi này không tiện. Cái này, không tốt ta. Bạch Văn Hiên mặt có chút đỏ, đây là hắn hiện tại vốn có biểu hiện. Trác Tân Nguyệt che miệng cười cười, nói ra, đều bao lớn, còn thẹn thùng đâu. Bao lớn? Sợ hù doa ngươi, Bạch Văn Hiên đều muốn cười, nữ nhân này thật đúng là đem mình làm tiểu hài lừa gạt. Vậy được rồi. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP, chọe đủ ạ toài. Cuối cùng Bạch Văn Hiên còn là theo chân Trác Tân Nguyệt đi tới gian phòng của nàng, gian phòng cùng Bạch Văn Hiên cũng không hề khác gì nhau, bất quá nhiều một chút nữ nhân vị. Đóng cửa phòng sau Trác Tân Nguyệt làm được trên giường, Bạch Văn Hiên đứng tại cửa ra vào có chút do dự. Ngây ngốc lấy làm gì? Nhanh ngồi lại đây. Trác Tân Nguyệt đối Bạch Văn Hiên vây vây tay. Bạch Văn Hiên bước đi liên tục khó khăn, lề mề rất lâu mới ngồi xuống Trác Tân Nguyệt trên giường, ngồi nghiêm chỉnh, cái kia bộ dáng nghiêm túc để Trác Tân Nguyệt một trận buồn cười. Văn Hiên đệ đệ, ngươi lớn bao nhiêu? Trác Tân Nguyệt hỏi. 18 cm, Bạch Văn Hiên mặt không đỏ tim không đập ở trong lòng bổ hai chữ. Trác Tân Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn đang đi học à? Ân, năm nay tốt nghiệp. Hai người một mực đang trò chuyện việc nhà. Bạch Văn Hiên vung lên láo đến đem Trác Tân Nguyệt lừa dối sửng sốt một chút, Bạch Văn Hiên từ không cho là mình diễn kỹ tốt bao nhiêu, nhưng là cùng những người này so ra đơn giản liền là Oscar cấp bậc. Ai, đáng tiếc không trở về được nữa rồi, còn lúc nào cũng có thể chết ở chỗ này. Trác Tân Nguyệt nói xong liền đầy mặt vẻ u sầu, nước mắt đều muốn rơi ra tới. Bạch Văn Hiên lập tức luống cuống, gấp vội vàng nói, Tân Nguyệt tỷ tỷ, không cần lo lắng, ta nói qua sẽ bảo vệ ngươi. Trác Tân Nguyệt cười cười, đứa nhỏ ngốc. Ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn thế nào bảo hộ ta? Ta thật sẽ bảo hộ ngươi. Kỳ thật Bạch Văn Hiên tại khảo thí Trác Tân Nguyệt đến cùng phải hay không thánh giả, giống như nữ nhân này đem mình làm kỵ sĩ. Đồ đần. Trác Tân Nguyệt đống nhiên đem Bạch Văn Hiên ôm lấy, đem hắn đặt ở trên giường. Sau đó Trác Tân Nguyệt thế mà hôn lên Bạch Văn Hiên bờ môi, Bạch Văn Hiên cũng rất phối hợp đứng dậy. Đẩy ra Trác Tân Nguyệt, Bạch Văn Hiên khuôn mặt trướng hồng, hô hấp có chút dồn dập nói ra, thật xin lỗi, Tân Nguyệt tỷ tỷ. Sau đó bước nhanh rời khỏi phòng. Nhìn thấy Bạch Văn Hiên rời đi thân ảnh, Trác Tân Nguyệt cười xoa xoa bờ môi của mình, lại lấy ra một chi son môi bôi bôi. Thật là một cái đáng yêu tiểu quỷ, đáng tiếc không có moi ra cái gì tin tức hữu dụng, còn để ra hỏa này chạy. Bạch Văn Hiên rời phòng sau thẳng đến toilet, mở vòi bông sen xông tắm một cái bờ môi. Cái này nữ nhân đáng chết, vậy mà đối với mình dùng mê thuốc. Thanh tắm một cái bờ môi về sau, Bạch Văn Hiên lại chạy về gian phòng của mình. Bị Trác Tân Nguyệt phát hiện liền không có ý nghĩa. Quả nhiên, qua thêm vài phút đồng hồ, đại khái là mê thuốc có hiệu lực thời gian, Trác Tân Nguyệt chạy tới gõ Bạch Văn Hiên cửa phòng. Văn Hiên đệ đệ, có đây không? Văn Hiên đệ đệ. Têu mấy lần sau đại khái xác định Bạch Văn Hiên ngủ thiếp đi, Trác Tân Nguyệt trở lại gian phòng của mình. Bạch Văn Hiên đương nhiên sẽ không bị Trác Tân Nguyệt loại này cấp thấp thủ đoạn đùa bỡn, chỉ là hắn rất khó chịu, nữ nhân này so hắn tưởng tượng muốn ác độc. Đánh giá một chút loại này mê thuốc dược hiệu. Kết hợp Trác Tân Nguyệt hôn lên mình liều thuốc cùng 18 tuổi nam thanh niên kháng tính, Bạch Văn Hiên cảm thấy mình cơm tối hẳn là ăn không thành. Hôn một cái bẩn thỉu nữ nhân, còn kém chút trúng kế, Bạch Văn Hiên cảm thấy mình thật sự là thiệt thòi lớn. Mặc dù không biết mê choáng mình sau Trác Tân Nguyệt sẽ làm cái gì, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Để đó nhìn qua thực lực mạnh nhất Phùng Tài cùng Muộn Hồ Lô Bột Lộ còn có lắm miệng cả đã không xáo lộ, mà xáo lộ thuần khiết ngây thơ mình, nữ nhân này tâm cơ rất sâu a. So với Trác Tân Nguyệt, Bạch Văn Hiên ngược lại là càng muốn cùng hơn vẻ ghi đợi cùng một chỗ, chí ít nữ nhân này nhìn qua không có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Màn đêm buông xuống. Tất cả mọi người sau khi ăn cơm tối xong, Trác Tân Nguyệt lại tới Bạch Văn Hiên cổng. Thùng thùng. Văn Hiên đệ đệ. Làm sao không tới dùng cơm? Hứ. Còn không phải ngươi làm. Tốt ta giúp ngươi lưu lại một phần, thả ngươi cửa. Vẫn còn giả bộ người tốt, mặc dù diễn kỹ không ra thế nào, nhưng là kính nghiệp a. Bạch Văn Hiên lắc đầu tiếp tục nằm ở trên giường. Bữa ăn tối hôm nay không có đi, Bạch Văn Hiên có chút không vui, mỗi lần quan sát cơ hội cũng chỉ có ăn cơm, ăn ít một lần bữa tối liền thiếu một lần giải những người khác cơ hội. Mỗi người gian phòng không thông qua chủ nhân cho phép là không thể tùy tiện đi vào, đây cũng là vì cái gì Trác Tân Nguyệt không trực tiếp đẩy ra Bạch Văn Hiên cửa phòng nguyên nhân, không phải nàng không nghĩ, mà là nàng không thể. Đã qua một ngày, trước mắt chỉ có đáng thương rô nạt thản thối lui ra khỏi diễn xuất, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Diễn xuất, chưa hề đình chỉ. Đầu tiên chúc mừng chúng ta không thân phận nhân viên thu hoạch được sinh tồn một ngày ban thưởng. Hắn thu được 50 kim tệ. A, các ngươi cảm thấy rất ít sao? Nếu như các ngươi biết mỗi sinh tồn một ngày, không thân phận nhân viên ban thưởng đều sẽ đề cao mạnh, các ngươi đại khái liền sẽ không như thế suy nghĩ. Còn có một chút, đánh giết không thân phận nhân viên có thể thu hoạch được hắn tất cả ban thưởng đồng dạng ở. Có phải hay không rất dụ người? Như vậy hiện tại, vòng thứ 2 lựa chọn bắt đầu. Cầm lấy các ngươi đầu giường ảnh chụp, hoài nghi ai liền cùng hắn cùng một chỗ tiến hành diễn xuất a. Một thân đồ hóa trang, mấy điểm nùng trang, một đố máu tươi. Chương 6, thử vong ca kịch. Bạch Văn Hiên lẳng lặng chờ đợi lựa chọn kết thúc, lần này hắn ý nguyên không định công kích bất luận kẻ nào, cho dù là Trác Tân Nguyệt. Làm một cái tiểu quỷ, tại không cách nào xác định ai là thánh giả tình huống dưới, tùy tiện công kích liền muốn gánh chịu phản vệ phong hiểm. Quá tuyệt vời, lựa chọn của các ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Ta mỗi trận diễn xuất trước đó đều sẽ khẩn trương, nhưng là loại cảm giác này không thể thiếu. Cho nên, các ngươi đâu? Diễn xuất sắp bắt đầu. Mà ta, là duy nhất người xem. Chính mỗi câu lời nói Bạch Văn Hiên đều cẩn thận lắng nghe, hắn muốn biết gia hỏa này đến cùng là một cái như thế nào đối thủ, hắn cũng cho tới bây giờ không có để cho mình thất vọng. Bạch Văn Hiên không có bị kéo vào sân khấu, cái này khiến hắn thở dài một hơi. Cho dù hắn hoàn toàn chắc chắn, nhưng là đặc thù đạo cụ là một cái nhưng hắn đều cảm thấy nhức đầu thiết lập, có trời mới biết nó thân phận của hắn sẽ là như thế nào biến thái đạo cụ. Mấy 10 phút đồng hồ trôi qua. Đại khái là chuyện lần này đem mịp rổ phun nốt, cả phong an tính đáng sợ, chỉ có Bạch Văn Hiên bình ổn tiếng hít thở. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, rốt cục truyền đến vài tiếng chật 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 thanh âm. Đặc sắc như vậy diễn xuất, là có nên hay không, vì đó nhảy múa. Thật là đáng tiếc, ta nhất định phải ghi chép lại, để cho các ngươi cũng thưởng thức một chút. Dừng một chút, chính tốt giống nhớ ra cái gì đó. Thật sự là thật có lỗi, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể còn sống sót. Đến tận đây chính không còn có nói một câu. Bạch Văn Hiên thở dài nằm ở trên giường, với hắn mà nói, loại này ban đêm ý nghĩa ngay tại ở, ngày mai hắn có thể dùng manh mối lại thêm một cái. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Văn Hiên dựa theo lệ cũ bắt đầu luyện công buổi sáng. Chúc mừng các ngươi may mắn tham gia ngày thứ ba diễn xuất, tối hôm qua biểu diễn thật sự là quá đặc sắc. Đồng thời, cái thứ hai bị loại người cũng xuất hiện, hắn liền là. Cả đạ! Gia hỏa này sao? Giống như cũng không ngoài ý muốn. Bạch Văn Hiên chờ đợi cửa phòng mở ra. Đồng thời suy tư là ai mới chọn đánh giết cả đạ. Đầu tiên là Phùng Tài, cái này tráng hán mặc dù hôm qua biểu hiện ra đối cả đạ bất mãn, nhưng là Bạch Văn Hiên cảm thấy hắn động thủ khả năng không lớn, cái này bề ngoài thô ráp hán tử, cũng là có một chút cẩn thận cơ a, không xác thực nhận thân phận lời nói bình thường sẽ không động thủ. Vẽ ghi buổi sáng ngược lại là nói muốn cả đạ muốn sống sót bằng cách nào đi, không biết có phải hay không là chướng nhãn pháp, mặc kệ vẽ ghi xuất phát từ loại nguyên nhân nào nói ra những lời này, Bạch Văn Hiên dám khẳng định. Hôm nay có nàng tốt chịu được. Trác Tân Nguyệt hẳn là sẽ không động thủ, nàng mục tiêu thứ nhất là mình, bất lộ, không giống như là sẽ giết người dáng vẻ. Xoạch. Cửa mở, Bạch Văn Hiên đi ra ngoài, những phòng khác người cũng vừa tốt đi ra ngoài, nhìn nhau vài lần, tất cả đều hướng cả đạ gian phòng đi đến. Bạch Văn Hiên không nhanh không chậm cầm lấy trên đất cơm, gãi đầu một cái. Trác Tân Nguyệt nhìn thấy Bạch Văn Hiên cái dạng này, lộ ra một cái thần bí mỉm cười, nói ra, Văn Hiên đệ đệ, ngươi hôm qua ngủ thiếp đi. Cơm tối cũng chưa ăn, đây là ta giúp ngươi mang. Ân, ta ơn Tân Nguyệt tỷ tỷ. Chắc Tân Nguyệt chân ngựa lộ ra, nàng quá gấp, Bạch Văn Hiên dám khẳng định những thức ăn này bị nàng tăng thêm liệu, ngoài mặt vẫn là một bộ cảm động bộ dáng. Bạch Văn Hiên đem đồ vật phóng tới một bên, có chút do dự hướng đi cả đạ gian phòng. Lúc này vừa vặn Bồ Sứ Lộ nhìn thoáng qua, từ trong phòng chạy ra, cùng Bạch Văn Hiên lắp cái đẩy cõi lòng. A, vì cái gì, tại sao phải dạng này? Oslo một bên nói lẩm bẩm một bên chạy trở về phòng. Bạch Văn Hiên vuốt vuốt bả vai, có chút im lặng đi tới cả đạ gian phòng, hắn cảm giác Oslo có chút kỳ quái, nhưng là lại không thể nói là chỗ đó có vấn đề. Lại là như thế này. Cả đạ đầu đồng dạng bị thương nặng, đã hoàn toàn thay đổi, trong phòng khắp nơi đều hiện đầy máu tươi. Hắn là ác ma. Phùng Tài lấy ra một tấm thẻ bài, giống như rồ nạt thản, thân phận của cả đạ cũng bại lộ. Đọc truyện tại http://net. Cứ như vậy, thánh giả an toàn. Betty có chút kinh nghi bất định nói ra. Phùng Tài đem cả đạ thẻ bài ném trên mặt đất, vừa cười vừa nói, trên lý luận là như vậy, nhưng là không nên quên, còn có một cái không thân phận người. Bạch Văn Hiên hít mắt, ác ma đơn giản như vậy liền chết. Từ rỗ nạt thản tử vong bắt đầu, cả sự kiện liền lộ ra một bầu không khí quái dị. hoàn toàn thay đổi thi thể là một cái rất có đặc điểm hiện tượng, có hay không có thể nói rõ giết chết rổ nạt thản cùng cả đả người là cùng một cái đâu. Đem thi thể hủy dung là yêu thích hay là tại che giấu cái gì? Bạch Văn Hiên bén nhạy phát hiện Trác Tân Nguyệt sắc mặt có điểm gì là lạ, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, nhất bất lợi liền là tiểu quỷ, tùy thời đều gặp phải tử vong nguy cơ. Hiện tại tiểu quỷ phương pháp tốt nhất liền là không để cho mình bạo lộ ra, đồng thời thừa cơ giết chết kỵ sĩ cùng không thân phận người, tranh thủ lợi ích tối đại hóa, bởi vì muốn thánh giả tử vong khả năng không lớn. Trác Tân Nguyệt, rất có thể liền là tiểu quỷ, nàng rất rõ ràng hiện tại nàng gặp phải tình huống. Thế cục càng ngày càng có ý tứ. Trở lại phòng khách về sau, toàn bộ bữa sáng tất cả mọi người ăn kẻ nhạt vô vị. Oslo một mực đang lải nhải, giống như là kinh hãi quá độ triệu chứng. Ờ, nhìn thánh giả phương phần thắng rất lớn mà. Cái này không thể được. Vậy liền thêm một cái quy tắc A, mặc cho người nào đánh giết thánh giả đều có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Chuyên thanh âm phá vỡ cục diện bế tắc. Phùng Tài bỗng nhiên hô hấp trì trệ, không giống như là bị chỉ đột nhiên xuất hiện thanh âm hù đến, mà là bị. Quy tắc này. Bạch Văn Hiên có chút mờ mịt nhìn lên trần nhà, đáy lòng đã bắt đầu tính toán, lúc này mới ngày thứ ba, đã có người ngồi không yên à, hai ngày trước nghiêm phòng tử thủ rốt cục xuất hiện thư giãn. Oslo bỗng nhiên hô lớn, vì cái gì? Ta không muốn chết. Ta muốn rời khỏi. Phùng Tài hư lạnh một tiếng, vẹ gỉ cung cao mày nói ra, Trình tiên sinh, nếu như ngài muốn để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, không bằng trực tiếp cho thông khoai à. À, chẳng lẽ các ngươi không phải tại tự giết lẫn nhau sao? Chính lời nói làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc, đúng vậy à, quy tắc sau khi đi ra, tự giết lẫn nhau mở màn liền kéo ra. Còn có, trực tiếp để cho các ngươi đi chết chẳng phải là rất không có ý nghĩa. Tử vong không phải vội vàng đi ngang qua sân khấu, mà là một bộ ca kịch. Cho nên, để ta xem các ngươi biểu diễn đi, vạn nhất có người còn sống đâu. Hỗn đản. Vẹ ghi vô bàn một cái rời đi phòng khách. Trác Tân Nguyệt một mực không quan tâm, cũng đi theo vẹ ghi lên lầu. Phùng Tài nhìn thoáng qua sợ hãi rụt rè bộ sứ lổ sau cũng rời đi, trên bàn cơm chỉ còn lại có Bạch Văn Hiên cùng bộ sứ lổ hai người. Ta không muốn chết. Bộ sứ lổ một mực tái diễn câu nói này, Bạch Văn Hiên thở dài, nói ra, không muốn chết liền nghĩ sống sót bằng cách nào a? Ngươi cho là ta là sợ chết sao? Bộ sứ lổ vẫn là cúi đầu, tóc dài đã hoàn toàn che khuất mặt của hắn. Bạch Văn Hiên ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ gan này tiểu nhân muộn hồ lâu còn có cố sự? Ta không phải sợ chết. Mà là chết đi như thế không có chút ý nghĩa nào. Vớt xuống như thế không minh bạch một câu sau bộ sứ lộ liền lên lầu. Chương 7, hai trận diễn xuất. Không có chút ý nghĩa nào sao? Thật thú vị ngôn luận, chết như thế nào đi mới xem như có ý nghĩa đâu. Nghĩ không ra cái này muộn hồ lô thế mà lại nói ra những lời này, Bạch Văn Hiên nhìn xem bộ sứ lộ rời đi bóng lưng như có điều suy nghĩ. Trác Tân Nguyệt hiện tại rất buồn rầu, ác ma tử vong mang ý nghĩa thánh giả uy hiếp giảm mạnh, chỉ có tiểu quỷ cùng không thân phận người có thể công kích. Vừa mới chỉnh mới ra quy định cho không thân phận cùng kỵ sĩ đánh giết thánh giả lý do, nhưng là kỵ sĩ không có đạo lý bốc lên nhiệm vụ thất bại phong hiểm đi bắt một cái phong phú ban thưởng. Tiểu quỷ nếu như đi công kích thánh giả, cái kia không biết phản vệ có thể sẽ xảy ra bất chắc, chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia không thân phận người ngấp nghé cái kia phần ban thưởng, đồng thời hắn biết ai là thánh giả. Xác suất quá thấp. Trác Tân Nguyệt cầu nguyện tối nay thánh giả liền sẽ chết, cái kia liền có thể đại khai sát giới. Vốn cho rằng có thể trước lôi kéo Bạch Văn Hiên cái này thối tiểu quỷ, nhưng là gần nhất ngoài ý muốn nhiều lắm, mặc dù nàng có thể xác định Bạch Văn Hiên không phải thánh giả, nhưng nếu như Bạch Văn Hiên là tiểu quỷ hắn cũng không thoải mái. Bởi vì khả năng này là nàng sau cùng đồng bạn, một cái tiểu quỷ sau khi chết, sau cùng tiểu quỷ đem đứng trước bị vây giết phong hiểm. Cả đạ gia hỏa này thật sự là ngu xuẩn, để hắn khi ác ma đơn giản liền là nét bút hỏng. Trác Tân Nguyệt bởi vì tức giận ngực kịch liệt chập trùng, mặt cũng bắt đầu bơ méo. Bạch Văn Hiên sau khi trở lại phòng tiếp tục tiền, tiểu quỷ hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ, thánh giả không cách nào đánh giết, công kích đến kỵ sĩ cùng không thân phận người cũng không tốt. Còn lại một cái kỵ sĩ cùng không thân phận người là tiểu quỷ nhóm đánh giết thánh giả thẻ đánh bạc. Cút ngay. Không cần cản đường. Ngoài cửa truyền đến Phùng Tài táo bạo thanh âm. Bạch Văn Hiên cau mày đi tới cửa mở cửa ra, phát hiện bộ sứ lồ ngã trên mặt đất. Đối. Thật xin lỗi. Bộ sứ lồ nơm nớp lo sợ đứng lên. Phế vật. Phùng Tài hùng hùng hổ hổ đi tới phòng rửa tay, Oslo ở một bên chờ, xem bộ dáng là đoạt xí đưa tới sự cố, toàn bộ kiến trúc chỉ có cái này một cái toilet, khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột. Chỉ là Phùng Tài biểu hiện có chút quá kích, đại khái là bởi vì đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh. Thánh giả vốn cho rằng có thể không chút kiêng kỵ, lại bị chỉnh không hiểu thấu quy tắc mới một lần nữa ném tới một cái lung túng vị trí, tựa hồ dạng này cũng nói thông được. Bạch Văn Hiên đóng cửa phòng, nhìn thoáng qua Oslo. không biết vì cái gì, luôn cảm giác gia hỏa này có điểm gì là lạ, tựa như là tại chế dễ ước. Không đúng, vì cái gì Vô Lộ sẽ có biểu hiện như vậy? Chẳng lẽ hắn là không thân phận, cho nên muốn chặn đánh giết Phùng Tài? Cái này cũng nói thông được. Bất quá Vô Lộ thấy thế nào đều không giống như là có thể đánh thắng Phùng Tài dáng vẻ, trừ phi hắn ẩn tàng so Bạch Văn Hiên còn muốn sâu. Quả nhiên mỗi khi trải qua một ngày, manh mối liền sẽ nổi lên. Bạch Văn Hiên sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ, thân phận của Phùng Tài rất có thể là thánh giả, Vô Lộ không thân phận, chắc Tân Nguyệt biểu hiện. Hẳn là tiểu quỷ không thể nghi ngờ. Như vậy còn lại vẽ ghi liền rất tốt đoán, bài trừ tất cả những người còn lại, chỉ có một cái kỵ sĩ trống không. Đã sợi thanh những quan hệ này, tiếp xuống liền là cân nhắc thế nào để vẽ ghi hoặc là Vô Lộ đi giết Phùng Tài, lời như vậy trận này diễn xuất cơ bản liền kết thúc. Điều kiện tiên quyết là chỉ không cần lại ra cái gì quy tắc mới. Chắc Tân Nguyệt nữ nhân này diễn kỹ quá kém, Phùng Tài rất có thể cũng nhìn ra thân phận của nàng, giết chóc, hẳn là ngay tại đêm nay. Chắc Tân Nguyệt một chết, mình có vẻ như liền lâm vào tứ cố vô thân trạng thái, Bạch Văn Hiên vuốt vuốt mi tâm, vậy còn không có thể làm cho Phùng Tài trực tiếp đánh chết Chắc Tân Nguyệt, một người có chút cố hết sức. Thời gian trôi qua rất nhanh, Bất Lỗ đều không có lại bước ra qua cửa phòng, đem mình khóa trong phòng, cơm trưa cùng cơm tối đều không có ăn. Bất quá coi như gia hỏa này đến ăn cũng không sẽ như thế nào. Trên bàn cơm tất cả mọi người đều có dự định, theo nhân số giảm bớt, thân phận tin tức đã miêu tả sinh động. Thứ ba muộn đã giáng lâm. Để cho chúng ta bắt đầu đi, nói thật, ta rất muốn biết các ngươi nhìn thấy ta lúc, sẽ nghĩ như thế nào. Bạch Văn Hiên nhíu mày, gia hỏa này còn bắt đầu chơi ấm trận. Làm ra lựa chọn đi, các diễn viên. Còn lại diễn xuất buổi diễn không nhiều lắm. Vì cái gì câu nói này nghe có loại lưu cho quốc túc thời gian không nhiều lắm cảm giác, Bạch Văn Hiên phát hiện chỉnh hình tượng cũng càng ngày càng rõ ràng. Còn kém một cơ hội. Chỉnh. Đến cùng là một cái người thế nào đâu. Bạch Văn Hiên vẫn không có lựa chọn, lần này không phải hắn không muốn tuyển, mà là hắn không thể tuyển. Vô luận tuyển ai với hắn mà nói đều không phải là cái gì tốt lựa chọn. Ha ha, hai trận diễn xuất. Thật sự là quá tuyệt vời. Hai trận. Bạch Văn Hiên ngốc trệ, có người lựa chọn mình sao? Cái này xác suất rất cao. Trong đó có một trận hẳn là Phùng Tài cùng Trác Tân Nguyệt, một cái khác trận sẽ ở Bạch Văn Hiên. Hello. Vẽ ghi ở giữa sinh ra. Cho nên Bạch Văn Hiên trực tiếp từ tủ đầu giường xuất ra tiểu quỷ súng ngắn. Diễn xuất, bắt đầu. Thùng thùng. Thùng thùng. Không có bất kỳ cái gì tình huống phát sinh, Bạch Văn Hiên lại một lần nữa bị loại bỏ ra ngoài. Khoe miệng có chút dương lên, Bạch Văn Hiên đem thả xuống tiểu quỷ súng ngắn. Tình huống bây giờ hoàn toàn sáng tỏ, chỉ dùng 3 ngày thời gian, trình đạo diễn thật sự là đặc sắc. Một cái không biết trong không gian. Ngươi là tiểu quỷ A. Làm sao ngươi biết? Không phải, ta là kỵ sĩ. Thôi đi, vụng về diễn kỹ. Chúng ta tới nói chuyện đi, nếu như ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta có thể lựa chọn tha cho ngươi một mạng, chứ nhưng không có nói qua diễn xuất nhất định phải giết người. Điều kiện gì? Một đêm qua đi, Bạch Văn Hiên cảm giác tự mình có phải hay không quá không có tiếng tăm gì, biểu hiện quá phổ thông cũng không tốt ta, 5 người chỉ có mình không có tiến vào sân khấu. Luyện công buổi sáng thời gian nương theo lấy trình lệ cũ thông cáo. Buổi sáng tốt lành. Những người biểu diễn, tốt à, ta thừa nhận để cho các ngươi chui chỗ trống, hôm qua 2 trận biểu diễn chỉ xuất hiện một cái đào thải người. Nàng liên là, vẹ gỉ nữ sĩ, vẹ gỉ cũng đã chết à, bất lộ quả nhiên có vấn đề, ngươi muốn cho tử vong của mình càng có ý định hơn nghĩa sao. Cái này liền là của ngươi tuyên ngôn. Giết chết vẹ gỉ, kém chút liền bị hắn lửa, mặc dù vẫn là có rất nhiều nghi vấn không có giải quyết, nhưng là thời điểm đi chiếu cố bất lộ. Còn có một cái nghi vấn. Liên là Phùng Tài cùng Trác Tân Nguyệt thế mà không có đánh, trong đó đến cùng có cái gì bẩn thỉu giao dịch đâu. Bạch Văn Hiên sờ lên cái cằm, nếu như mình là Phùng Tài, biết Trác Tân Nguyệt thân phận của tiểu quỷ sau sẽ làm thế nào đâu. Trực tiếp giết tựa hồ cũng không phải là cái lựa chọn tốt, nếu như có thể nói, nô dịch Trác Tân Nguyệt, sau đó muốn nàng đi đánh giết tất cả đối với mình có uy hiếp người có phải hay không tốt hơn. Liên quan đến sinh tử tình huống dưới, chỉ cần Phùng Tài không nốc, lập tức tinh trùng lên não. Bị Trác Tân Nguyệt dùng mỹ nhân kế lừa gạt, tại không có sinh ra đánh chết tình huống dưới, chỉ có phía trên loại kia suy đoán là hợp lý nhất. Phùng Tài người này thật không đơn giản à, với lại nô dịch Trác Tân Nguyệt, nàng còn không phải trốn không ra lòng bàn tay của mình, muốn nàng làm cái gì liền phải làm cái gì, chẳng phải là đắc ý. Chương 8, đệ đệ cùng nữ nhi. Cửa phòng lần nữa mở ra, Bạch Văn Hiên mặt không thay đổi đi ra ngoài, những người khác sắc mặt cũng không quá tốt, nặng nề tinh thần áp lực để mọi người không thở nổi. Bất lộ chưa từng xuất hiện, cái này khiến Bạch Văn Hiên càng thêm nghi hoặc, theo lý mà nói lúc này không đến đối mặt vẽ ghi chết đi, rất có thể liền sẽ bị cho rằng là hung thủ. Mặc dù Bạch Văn Hiên bởi vì không có leo lên sân khấu cho nên nhưng có thể biết một chút tình huống, nhưng là leo lên sân khấu người nhưng lại không biết, vẽ gỉ tử vong, ra ngoài leo lên sân khấu không có phát sinh đánh chết hai người, chỉ còn sót có ngoài hai người. Cũng chính là Bạch Văn Hiên cùng Bột Lộ, hiện tại Bột Lộ đóng cửa không ra ngược lại để Bạch Văn Hiên nhìn qua không có như vậy khả nghi. Kỵ sĩ, thân phận của vẽ gỉ thẻ bài tại thi thể của nàng bên trên, giống nhau như lúc hoàn toàn thay đổi cùng máu tươi văng khắp nơi. Thủ đoạn như vậy sẽ là cái kia Bột Lộ sao? Bạch Văn Hiên mê mang. Phùng Tài cùng Trác Tân Nguyệt liếc nhau một cái lần lượt đi ra khỏi phòng. An điểm tâm xong sau Bạch Văn Hiên một mực đang cân nhắc một vấn đề, bại lộ thân phận thẻ bài cùng hoàn toàn thay đổi thi thể, trong lúc này đến cùng có liên hệ gì? Cổng huyết nhục khối vụ đưa tới một chút con ruồi, những người khác thật sớm liền lên lầu, Bạch Văn Hiên nhìn chằm chằm cổng tràng cảnh không biết suy nghĩ cái gì. Văn Hiên đệ đệ, có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Trên lầu truyền tới Trác Tân Nguyệt thanh âm, rốt cuộc đã đến sao? Bạch Văn Hiên đứng lên, mỉm cười nhìn Trác Tân Nguyệt nói ra, ân, tốt. Tiến vào Trác Tân Nguyệt gian phòng về sau, Bạch Văn Hiên phát hiện nữ nhân này vậy mà đầy mặt vẻ u sầu ngồi ở trên giường. Bạch Văn Hiên hơi suy nghĩ một chút liền đoán được nàng muốn nói điều gì. Thế nào? Tân Nguyệt tỷ tỷ. Bạch Văn Hiên chủ động hỏi. Trác Tân Nguyệt miễn cưỡng cười cười, có chút lúng túng nói với Bạch Văn Hiên, cái kia. Văn Hiên đệ đệ, ngươi khẩn trương sao? Bạch Văn Hiên nhướng mày. Nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chắc Tân Nguyệt sẽ hỏi vấn đề này, thế là nói ra, vẫn tốt chứ, Tân Nguyệt tỷ tỷ ngươi rất sợ sao. Thân phận của ta bại lộ. Chắc Tân Nguyệt rốt cục nhịn không được, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Vì cái gì nói cho ta biết? Bạch Văn Hiên lạnh lùng nói ra. Chắc Tân Nguyệt xoa xoa nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, không có gì, liền là hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Bạch Văn Hiên cười lạnh một tiếng, có đúng không? Vậy ngươi muốn dùng son môi mê choáng ta nói thế nào? Còn có ngươi một mực ngụy trang mình vụng về diễn kỹ, ngươi muốn ta sống sót. Thật sự là buồn cười. Bạch Văn Hiên vẫn là không nhịn được vạch mặt. Trác Tân Nguyệt ngây ra một lúc, thật xin lỗi, ta. Không phải cố ý. Một câu không phải cố ý là được rồi. Nếu như không phải ta tính cảnh rất cao, chỉ sợ sớm đã bị ngươi giết ta. Nếu như ta lại ngây thơ một điểm, chẳng phải là bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bạch Văn Hiên thanh âm rất lãnh đạm, không có mang ý tứ tình cảm, nói thí dụ như phẫn nộ. Không phải. Không phải như thế. Ta căn bản là không có nghĩ tới muốn giết ngươi. Ta sợ. Trác Tân Nguyệt đống nhiên quát to lên. Ngươi sợ. Ngươi sợ chết. Không sai, ta sợ chết. Ta không sợ mình chết, ta sợ ngươi chết. Trác Tân Nguyệt lời nói để Bạch Văn Hiên triệt để bó tay rồi. Nữ nhân này là điên rồi sao? Lúc này còn đang diễn kịch. Nhưng là Trác Tân Nguyệt hành động kế tiếp để hắn chấn kinh. Một tấm hình. Trác Tân Nguyệt lấy ra một tấm hình. Trên tấm ảnh người rõ ràng là Bạch Văn Hiên dáng vẻ. Ngươi vì cái gì có hình của ta? Không đúng. Đây không phải ta. Bạch Văn Hiên đoạt lấy ảnh chụp, thần sắc có chút hoảng hốt. Trác Tân Nguyệt cười khổ nói, cái này là đệ đệ ta, hắn gọi Trác Văn Hiên, có phải hay không rất khéo? Ta biết kỹ xảo của ta rất kém cỏi, các ngươi đều như vậy nói. Nhưng là ta không quan tâm, ta chỉ cần có thể bảo hộ ngươi là được rồi, để cái kia đồ tể ánh mắt phóng tới trên người của ta, có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống. Không thể nói lý. Bạch Văn Hiên có chút bực bội xé nát ảnh chụp. Trác Tân Nguyệt trầm mặc một lát, cười một cái nói, có lẽ vậy, xé cũng tốt, ta cũng không thể quay về Lam Tinh. Bạch Văn Hiên hít sâu một hơi, tâm tình của hắn bắt đầu xuất hiện sơ hở, cái này lúc trước chuyện chưa bao giờ xảy ra, ngươi gọi ta đến không chỉ là vì phiến tình A. Phùng Tài là thánh giả, hắn tìm tới ta, tối hôm qua hai trận diễn xuất có một trận liền là hắn cùng ta, hắn không có giết ta, bởi vì không thân phận người cùng kỵ sĩ vẫn đối với hắn có uy hiếp. Hắn bức hiếp ta vì hắn giết hai người kia. Trác Tân Nguyệt đại khái nói rõ một cái cùng Phùng Tài giao dịch. Sau đó Trác Tân Nguyệt lại nói, hiện tại kỵ sĩ chết rồi, chỉ có không thân phận người có thể uy hiếp Phùng Tài, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Bột Lộ A. Nếu như có thể mà nói, ngươi đi tìm Bột Lộ thương lượng một chút đối sách A. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra ngoài một chút, đừng suy nghĩ nhiều, sống sót. Bạch Văn Hiên sau khi nói xong rời khỏi phòng, đứng ở trong hành lang. Bạch Văn Hiên rất xoắn xuýt, nhưng là có một cái ý nghĩ tiếp tục hắn đi xác minh, cho nên hiện tại hắn không phải muốn đi tìm Bột Lộ, mà là muốn đi tìm Phùng Tài. Đi qua rồ nạt thản, vẹt gỉ cùng cả đạ gian phòng lúc, Bạch Văn Hiên tất cả đều đi vào cẩn thận lục soát lại một phen, cái này khiến đáy lòng của hắn nghi vấn đạt được một điểm giải thích, còn kém Phùng Tài. Thung thùng. Ai? Nghe thanh âm, Phùng Tài hẳn là rất cảnh giác, Bạch Văn Hiên nói ra, là ta, Bạch Văn Hiên. Bạch Văn Hiên. Ngươi tới làm gì? Phùng Tài do dự một chút mở cửa ra. T-E-Z-U-I-E-N T-U-I VN sau khi vào phòng Bạch Văn Hiên trực tiếp đi đến Phùng Tài giường bên trên ngồi xuống.
Ngươi!
Có chuyện mau nói. Chẳng lẽ nói ngươi là muốn ta chuẩn bị một chút gì ngôn sao? Phùng Tài bật cười một tiếng. Bạch Văn Hiên nhếch lên chân bắt chéo, nói ra, Phùng Tài, ngươi muốn về làm tinh sao? Phùng Tài chần chờ một chút, đối Bạch Văn Hiên đột nhiên xuất hiện vấn đề có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, có liên hệ với ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn trở về?
Đương nhiên muốn, ai không muốn nhà đâu?
Ngươi nói đúng không? Bạch Văn Hiên nói đạo ra thời điểm Phùng Tài rất rõ ràng mí mắt nhảy một cái. Trầm mặc một hồi, Phùng Tài nở nụ cười, quên quá khứ đi, cùng cái người điên kia nói, chúng ta thật có thể trở về sao? Bạch Văn Hiên trông thấy Phùng Tài đầu giường khung hình, hẳn là gian phòng tự mang, nhưng là bên trong có một trường tiểu nữ hài ảnh chụp, nhìn qua 4, 5 tuổi. Cầm lấy khung hình trong ngáy mắt, Phùng Tài lớn tiếng nói, đem thả xuống. Đừng động tới ta đồ vật. Con gái của ngươi sao?
Rất đáng yêu.
Bạch Văn Hiên đem khung hình đặt ở đầu giường, ảnh chụp là Phùng Tài mang theo người không thể nghi ngờ. Phùng Tài đi tới, cầm lấy khung hình xoa xoa, xoa thời điểm còn mang theo mỉm cười, sau đó nói, ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì?
Được được được, vì thu hoạch được một cái nhìn thấy nữ nhi khả năng đi giết người, đáng ra không?
Bạch Văn Hiên đứng lên, thở dài nói.
Không, ngươi sai, dính đầy máu tươi tay ta tình nguyện chặt cũng không muốn dùng nó đem nữ nhi của ta ôm lấy, ngươi đi đi, ta muốn nghỉ ngơi.
Phùng Tài sau khi nói xong trực tiếp tiễn khách. Quả nhiên là thế này phải không?
Như vậy hết thể đều nói thông được, đêm nay, bất lộ, ta về tới tìm ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng.
Bạch Văn Hiên cười rời đi Phùng Tài gian phòng. Chương 9, cuối cùng giằng co. Trở lại gian phòng của mình về sau, Bạch Văn Hiên bắt đầu lục lọi lên, rốt cục tại một cái trong ngăn kéo tìm được giấy cùng bút, tại hai tấm trên giấy phân đường viết một ít lời, Bạch Văn Hiên đem giấy xếp lại thu vào. Bữa tối thời gian của Slo vẫn không có đi ra, bên cạnh bàn ăn chỉ có Trác Tân Nguyệt, Phùng Tài cùng Bạch Văn Hiên, lúc ăn cơm ba người lặng im không nói gì.
Các ngươi muốn tiếp tục sống sao?
Sau khi ăn xong Bạch Văn Hiên bỗng nhiên nói ra. Phùng Tài trầm mặc, Trác Tân Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía Bạch Văn Hiên ánh mắt bên trong có chút chờ mong.
Nhìn qua chúng ta diễn viên tâm tình không tốt ta.
Chỉnh.
Không cần khẩn trương, ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm một hạng mới quy tắc. Vì thể hiện chúng ta diễn xuất tính nghệ thuật, ta cảm thấy, người thắng cuối cùng sẽ chỉ có một cái.
Nói cách khác, giữa các ngươi còn muốn đào thải ba người.
Lại biến mất, lúc này còn muốn lấy đệ lực sao.
Chỉnh A, kế hoạch của ngươi thật sự là có ý tứ, chỉ tiếp, ta tựa hồ xem thấu. Bạch Văn Hiên nhìn xem Trác Tân Nguyệt cùng Phùng Tài, nhỏ giọng nói ra, các ngươi đi nghỉ trước, dựa theo ta nói làm, ta cam đoan an toàn của các ngươi.
Sau khi nói xong Bạch Văn Hiên đem hai tấm giấy phân biệt bay về phía hai người, trở về lại nhìn, sau đó, chiếu ta nói làm.
Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?
Phùng Tài nắm Bạch Văn Hiên bay tới trang giấy, sắc mặt rốt cục có biến hóa.
Bạch Văn Hiên sau này một chuyến, nói ra, ngươi không có lựa chọn, Trác Tân Nguyệt cũng không có, mà ta, có lựa chọn.
Ngươi quá cuồng vọng. Tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi cũng không khá hơn chút nào.
Phùng Tài mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là đem trang giấy hảo hảo thu về.
Không, ta có thể lựa chọn cùng các ngươi chết chung, hoặc là, cho các ngươi một con đường sống.
Bạch Văn Hiên đứng lên, đưa lưng về phía hai người nói.
Phùng Tài cùng Trác Tân Nguyệt liếc nhau một cái, đồng thời đi lên lầu.
Bạch Văn Hiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, đêm nay hẳn là trận này diễn xuất kết thúc, là thời điểm vì cái này xuất diễn vẽ cái trước hoàn mỹ dấu chấm tròn.
Đi tới cửa thịt nát chỗ, những này huyết nhục đã bắt đầu phát ra hôi thối, có chút đã dài dòi, nhìn qua 10 phần buồn nôn.
Bạch Văn Hiên không thèm để ý chút nào đẩy ra những này thịt nát, trên mặt đất lục lọi một trận, tựa hồ đã sở cái gì đồ vật, khoe miệng lộ ra một cái mỉm cười, tìm được.
Làm tốt tất cả công tác chuẩn bị sau Bạch Văn Hiên trở lại gian phòng của mình, lặng lặng chờ đợi chỉnh thanh âm.
Đông!
Đông!
Bạch Văn Hiên trong tay cầm tiểu quỷ súng ngắn, có quy luật đập tủ đầu giường, tùy tùng nhịp tim tần suất.
Ta rất chờ mong đêm nay biểu diễn, bốn vị người biểu diễn, làm ra lựa chọn của các ngươi a.
Tới, Bạch Văn Hiên động tác trên tay ngừng lại, hy vọng ngươi không kinh ngạc hơn.
Lấy ra một tờ ảnh chụp, Bạch Văn Hiên nhìn xem phía trên tấm kia phổ thông mặt, nếu như không có đoán sai, ngươi đặc thù đạo cụ, sẽ để cho ta chính xác cùng ngươi cùng một chỗ biểu diễn.
Lần này chờ đợi thời gian tựa hồ đặc biệt dài dằng dặc, qua thật lâu chỉ mới lại lần nữa phát ra tiếng.
Thú vị, phi thường thú vị, liền để diễn xuất bắt đầu đi.
Anh.
Theo Trình vừa mới nói xong, Bạch Văn Hiên cảm giác mình tiến nhập một cái hắc ám không gian.
Đắc,
đắc,
cộc 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 cộc.
Một chiếc, hai ngọn, vô số ngọn đèn tiểu quang được mở ra.
Bạch Văn Hiên sờ lên mặt đất, đứng lên, nói ra, quả nhiên là ngươi, ta không có đoán sai.
Ngươi đang nói cái gì? vì cái gì tuyển ta? Một bóng người từ trong bóng tối đi ra, rõ ràng là Bro.
Bạch Văn Hiên ý cười càng tăng lên, diễn kỹ thật tốt, ta đều kém chút bị ngươi lừa.
Tóc dài che khuất mặt của Bro dừng lại một chút, tiếp tục nói, ta
không biết ngươi đang nói cái gì.
Ta là nên bảo ngươi Bro đâu, vẫn là gọi ngươi cả đạ.
Bạch Văn Hiên lời nói rốt cục để trước mắt Bro vương xuống ngụy trang.
A, thế mà bại lộ, kỳ thật mỗi người đều mang mặt nạ, mà ta bất quá là tự chế một bộ mà thôi.
Bro chậm rãi xốc lên mái tóc dài của mình, lộ ra một trường phổ thông mặt, cả đạ.
Bạch Văn Hiên mặt không thay đổi nói ra, cả đạ, ta cảm thấy ngươi không phải chỉ một bộ mặt nạ a.
Cả đạ nhíu mày một cái, ngươi chừng nào thì nhìn ra được.
Thứ nhất, thân phận bài, nếu như ta đoán không lầm, sau khi chết thân phận bài là sẽ không bạo lộ ra, chỉ có người sở hữu mới có tự do lanh quyền lực.
Những người này tử vong lưu xuống thân phận bài, rất lộ ra lại chính là cho chúng ta lừa dối, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để bọn hắn giao ra thân phận bài.
Thứ hai, hủy dung, giết người về sau còn hủy dung đơn giản là không muốn để cho người khác biết thân phận, nhưng là tất cả mọi người vô thân vô cố, hoàn toàn không cần thiết sợ người khác biết tử vong chính là ai, trừ phi người giết người muốn bốc lên dùng người nào đó thân phận.
Thứ ba, mục tiêu thứ nhất, Jonathan thực lực mạnh nhất, đem mục tiêu chọn làm hắn rất không sáng suốt, nhưng là hắn làm người có thâm niên, biết đến sự tình nhiều lắm, cho nên hắn phải chết.
Bạch Văn Hiên dừng lại một chút, lại nói, lại thêm ngươi một chút kỳ quái cử động, ta có lý do ta lớn mật phỏng đoán, cả đả cũng chưa chết, tử vong chính là Bolo thôi, các ngươi hai cái là tốt nhất ngụy trang, mặc kệ là dáng người vẫn là tướng mạo.
Rất tuyệt, nói tiếp.
Cả đả phủi tay.
Còn có một chút, ác ma một mực liền không có chết đi, chết Bolo chỉ là một cái không thân phận người thôi, chân chính ác ma, là ngươi.
Về phần mục đích, đại khái là gia tốc diễn xuất tiến trình, để cho chúng ta lẫn nhau nghi kỵ, không thể không nói, thủ đoạn không sai.
Bạch Văn Hiên lại bổ sung một câu.
Cả đạ bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha ha, không nghĩ tới lần này trong đám người còn có một cái thú vị như vậy tồn tại, ngươi để cho ta rất hưng phấn.
Vậy ta thật sự là quá vinh hạnh, chính tiên sinh.
Bạch Văn Hiên bỗng nhiên nói ra.
Cả đạ tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt mỉm cười cũng không có biến mất.
Một trận hoàn mỹ diễn xuất, mỗi chi tiết đều đáp lời vị, nhìn ta lại bại lộ tin tức gì.
Cả đạ nhún vai nói ra.
Lần nữa xác minh mình một cái suy đoán, Bạch Văn Hiên lại nói, nghệ thuật gia cũng sẽ không vắng mặt mình thiết kế tỉ mỉ diễn xuất, mà cam nguyện trở thành một cái người xem.
Ngay từ đầu ta không rõ ngươi tại sao phải làm như thế, vì trận này không có chút ý nghĩa nào diễn xuất, đến chúng ta vào chỗ chết.
Không, ta không có thương hại bất luận kẻ nào, chỉ là diễn xuất.
Để cho người ta ngạt thở.
Cả đạ biểu lộ có chút dữ tợn.
Thật là một cái từ đầu đến đuôi tên điên.
Bạch Văn Hiên cấp ra mình cuối cùng đối cả đạ, không, đối Trình đánh giá.
Trình không thèm để ý chút nào, tên điên.
Nghệ thuật gia đều là tên điên.
Nhưng là rất đáng tiếc, ngươi thua.
Bạch Văn Hiên giơ lên tiểu quỷ súng ngắn nhắm ngay Trình.
Trình đống nhiên ôm đầu cuồng tiếu không ngừng, ha 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 ha, ngươi cảm thấy trong tay ngươi tiểu quỷ súng ngắn có thể đối ta đưa đến uy hiếp.
Và anh,
không thử một chút làm sao biết, ta thử, cho nên ta từ bỏ.
Nhìn thấy đạn bắn vào Trình trên thân thể không phản ứng chút nào, Bạch Văn Hiên nhún vai đem tiểu quỷ súng ngắn ném trên mặt đất.
Trình ngây ra một lúc, ngươi thật là một cái người thú vị, ta bắt đầu ở trên thân thể ngươi phát hiện một loại nào đó tiềm chất, như ta.
Nói xong Trình đến gần Bạch Văn Hiên bên người.
Cái này sân khấu bởi vì tài hoa của ta mà bị dẫm tại dưới chân, nhưng ta cũng đem nó dẫn tới một cái độ cao mới, ngươi chính là người chứng kiến, chí ít ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé chương 10, liên quan tới lòng người.
Chính tiên sinh tựa hồ rất để ý trận này diễn xuất thắng bại.
Bạch Văn Hiên vẫn như cũ mặt không biểu tình, mặc cho Tử Chỉnh đi đến trước chân.
Không, diễn xuất không có thắng bại, ta càng để ý diễn xuất hiệu quả.
Ở trong mắt Hỉn, Bạch Văn Hiên đã là một cỗ thi thể, cùng trong phòng những cái kia khác biệt, cỗ thi thể này có thể mang đến cho hắn đầy đủ niềm vui thú.
Lạch cạch.
Bạch Văn Hiên vỗ tay phát ra tiếng, nhưng là, Chính tiên sinh, ngươi diễn xuất hiệu quả tựa hồ cũng chẳng ra sao cả.
Không, mục đích của ta đạt đến.
Bạch Văn Hiên lắc đầu, nói ra, ta tại dỗ nạt thản tiên sinh trong ví tiền tìm được hắn cùng con của hắn chụp ảnh chung.
Ta tại vẽ ghi nữ sĩ trên tay phát hiện nàng nhẫn cưới, còn có nàng trong ví tiền hình kết hôn.
Ta đã biết chắc Tân Nguyệt tại phía xa Lam Tinh đệ đệ, còn có mang theo người ảnh chụp.
Ta tại Phùng Tài đầu giường thấy được nữ nhi của hắn ảnh chụp, hắn rất cẩn thận dùng khung hình bảo tồn lên, nữ nhi rất đáng yêu.
Về phần Polo, ngươi sờ sờ túi hẳn là cũng sẽ có điều phát hiện, hắn yêu mẹ của hắn, hắn chỉ là cái bị cưng chiều lấy hài tử.
Trinh sờ lên túi, tìm được Polo túi tiền, quả nhiên có hắn cùng mẫu thân chụp ảnh chung.
Cho nên,
Trình cất kỹ túi tiền, thản nhiên nói. Bộ lộ trên chân có bình an khóa, kỳ thật không cần ngươi nghiệm chứng ta cũng đoán được. Bạch Văn Hiên cười một cái nói. Trình có chút tức giận, loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu, lông mày cũng nhảy lên, ngươi muốn nói rõ cái gì? Ta diễn xuất, hoàn mỹ không một tí vết, không cần ngươi đến chỉ điểm. Lòng ngươi. Bạch Văn Hiên phun ra hai chữ. Sau đó lại nói, đúng vậy, tác phẩm của ngươi cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ, ngươi tại từng bước bức bách chúng ta, để cho chúng ta vứt bỏ trong lòng cuối cùng điểm này thiện niệm. Để cho chúng ta thành vì một tên đạo phủ. Ha ha, ngươi rất thông minh, ta thành công. Ngươi thua. Chín móc ra một thanh tạo hình kỳ lạ súng ngắn chỉ vào Bạch Văn Hiên, ta không có khả năng thua, chắc Tân Nguyệt trong lòng có ác niệm, nàng sẽ ở phùng tài bức hiếp hạ tới giết ta, hắn tuyển hình của ta. Nhưng là ta lựa chọn ngươi. Phùng tài cũng sa đọa, để cho an toàn, hắn lựa chọn ngươi, hắn muốn giết ngươi cái này không ổn định nhân tố, bọn hắn toàn cũng thay đổi. Tại ta diễn xuất bên trong, trở nên điên cuồng. Ta kịch trường, tên làm cho lòng người. Ha ha ha, ngươi quả nhiên bị lừa rồi. Trình tiên sinh, ngươi là có hay không chưa hề nếm đến bị lừa gạt tư vị. Trước lúc này, ta cho Phùng Tài còn có Trác Tân Nguyệt một ngón tay bày ra. Ta để Phùng Tài lựa chọn hình của ta để Trác Tân Nguyệt lựa chọn hình của ngươi. Ta biết ngươi cố chấp sẽ để cho ngươi lựa chọn ta, mà hai người bọn họ sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, mà giữa ngươi và ta mới là thu quan lớn hí. Trình cầm thương tay rất rõ ràng bắt đầu run rẩy, biểu lộ kỳ quái nói ra, bọn hắn chỉ là bị đùa bỡn khôi lỗi. Chỉ cần ta khiên động sợi tơ, bọn hắn liền muốn uyển chuyển nhảy múa, đúng, bao quát ngươi cũng là. Là, Trình tiên sinh, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là rất đáng tiếc, ta vẫn là phải nói, lần này ngươi thua. Bạch Văn Hiên lộ ra một cái thuộc về người thắng tiếu dung. Có đúng không? Bạch Văn Hiên, ngươi cái gọi là thiện niệm, đến cùng, có tồn tại tất yếu sao? Ngươi cho rằng bọn họ dựa theo lời ngươi nói làm là bởi vì bọn hắn trong lòng còn sót lại thiện. Ngươi sai. Ngươi xem một chút trước lúc này những người này làm ra lựa chọn, đáp ứng trước ngươi, bọn hắn đã sớm từ bỏ cái kia buồn cười thiện. Chính để tay xuống thương, hắn bắt đầu có chút thưởng thức người trẻ tuổi trước mắt này. Bạch Văn Hiên ngây ra một lúc, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ta ý tứ rất đơn giản, ngươi cơ hồ liền muốn thành công, nhưng là ngươi đoán không ra lòng người. Cả đạ tay trái vung lên. Một cái màn sáng trống rỗng xuất hiện. Ngươi muốn tiếp tục sống sao? Màn sáng bên trên hai người cùng Bạch Văn Hiên còn có trình tình huống hiện tại, tại một cái hắc ám trong không gian, nói chuyện chính là Bất Lộ, một cái khác là Trác Tân Nguyệt. Bất Lộ? Không, ngươi không phải Bất Lộ. Ngươi rốt cuộc là ai? Trác Tân Nguyệt cảnh giác nói. Ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn, ngươi có thể sống sót, nhưng là đệ đệ của ngươi sẽ chết. Bất Lộ lúc nói lời này mặt không biểu tình. Trác Tân Nguyệt nhướng mày, đệ đệ của ta? Gạt ngươi, ngươi làm sao có thể biết? Ngươi đến cùng là ai? Bất Lộ dùng chỉnh thanh âm nói ra, ta là ai? Rất trọng yếu sao? Nguyên lai là ngươi. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Trác Tân Nguyệt đã bỏ đi chống cự, trong tay tiểu quỷ súng ngắn rơi xuống đất. Bất Lộ cười cười, kéo đại màn. Hắc ám như màn, bị quang minh chi thủ xốc lên. Đây là cái nào? Tỷ tỷ. Tỷ tỷ cứu ta. Đèn tiểu quang chỗ chiếu xạ địa phương xuất hiện một thanh ghế. Trên ghế một đứa bé trai bị trói lại. Ngươi còn sống, hắn chết. Hắn còn sống, ngươi chết. Rất đơn giản lựa chọn. Bất Lộ cười rất vui vẻ, hắn thích nhất nhìn loại này lựa chọn thời khắc. Trác Tân Nguyệt chạy đến đèn tiểu quang dưới, đệ đệ đừng sợ. Tỷ tỷ, nhanh cứu ta, cái này nam nhân hắn là cái ác ma. Trác Tân Nguyệt đệ đệ phát ra thống khổ hò hét. Bất Lộ ngâm nga tiểu khúc, tí tách đáp, thời gian của ngươi không nhiều lắm, một phút đồng hồ, không làm ra lựa chọn, ngươi chết. Không cần. Trác Tân Nguyệt thống khổ khóc. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không làm như vậy, đúng không? Thật xin lỗi. Trác Tân Nguyệt quyết định sớm đã làm ra, thậm chí chạy đến đệ đệ bên người lúc liền đã một lần nữa nhặt lên tiểu quỷ súng ngắn. Oeng. Một tiếng súng vang, Trác Tân Nguyệt còn sống. Sau đó là Phùng Tài cùng nữ nhi của hắn, Bẹt Ghi cùng trượng phu nàng, Bột Lộ cùng mẫu thân hắn. Phùng Tài, Bẹt Ghi, Bột Lộ, đều còn sống. Cái này là lúc nào chuyện phát sinh? Bạch Văn Hiên hít sâu một hơi nói ra. Chính dùng thương trong tay gõ gõ đầu, lúc nào? Để cho ta ngẫm lại. Ngày đầu tiên giết rồ nạt thản thời điểm là Bột Lộ, giết Bột Lộ thời điểm là Bẹ Ghi, giết Bẹ Ghi thời điểm là Trác Tân Nguyệt, Phùng Tài. Ngay tại vừa rồi a. Ân, cho nên Trác Tân Nguyệt một mực đang lừa gạt ta, có lẽ là tại sáng hối, nhưng nàng thành công. Tại tâm tình ta chập trùng sức phán đoán rất xuống tình huống dưới nàng thừa lúc vắng mà vào, ta xem thường nàng. Phùng Tài. Hắn quả nhiên vô dụng dính đầy máu tươi hai tay đi ôm nữ nhi của hắn, mà là tự tay giết nữ nhi của hắn. Dừng một chút, Bạch Văn Hiên lắc đầu, Trình tiên sinh, cảm ơn ngươi để ta xem như thế đặc sắc diễn xuất.
Bingo, Bạch Văn Hiên, hiện tại ngươi biết đi, ngươi chẳng qua là dựa theo ta cố sự chủ tuyến diễn xuất.
Thằng hề. Trình sau khi nói xong trêu tức nhìn thoáng qua Bạch Văn Hiên.
Thân tình, tình yêu.
Ta chỉ bất quá diễn ra vừa ra trò hay mà thôi, bọn hắn liền có thể đem những này không đáng một đồng đồ vật hết thể ném đi.
Ta cực trường, tên làm cho lòng người, ngươi yêu ta an bài diễn xuất sao?
Tỉnh táo, tỉnh táo.
Bạch Văn Hiên hít sâu một hơi, Trình tiên sinh, cảm tạ ngươi để ta đã biết cái thế giới này xấu xí.
Sau khi nói xong Bạch Văn Hiên lui về phía sau một bước.
Không, ngươi lại sai, thế giới rất tàn khốc, nhưng là không nhất định xấu xí, chí ít nghệ thuật cùng máu tươi, mỹ lệ dị thường.
Trình nói xong tiến lên một bước.
Hừ hừ ha ha, ha 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 ha.
Bạch Văn Hiên bỗng nhiên cử chỉ điên rồ nở nụ cười.
Bạch Văn Hiên, ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi, cũng là thằng điên.
Trình lần nữa đem súng lục nhắm ngay Bạch Văn Hiên đầu, là thời điểm cho cái này xuất diễn tới một cái kết cục, nhưng là bỗng nhiên cảm giác giống như có là lạ ở chỗ nào.
Thật xin lỗi, ta còn không có thua, Trình tiên sinh, còn nhớ rõ cạm bẫy nghệ thuật sao.
Bạch Văn Hiên ngừng đứt quãng tiếng cười, hắn lại một lần tính toán đến Trình.
Cạm bẫy nghệ thuật.
Ngươi, như ta sở liệu, tên điên.
Trình rốt cục nghĩ tới, cho tới nay không thích hợp, nguồn gốc từ tại dưới chân mặt đất.
Bạch Văn Hiên không quan trọng nói, có đúng không?
Nghệ thuật gia đều là tên điên, ta hôm nay liền miễn cưỡng làm cái nghệ thuật gia đi, Trình tiên sinh đừng lộn xộn a, cùng ta cùng một chỗ cạm bẫy nghệ thuật a.
Thú vị, Bạch Văn Hiên, ngươi là ta.
Trình lưu lại sau cùng mỉm cười.
Bùm.
Bạch Văn Hiên cùng Trình đứng trên mặt đất chiếu ra một đóa yêu diễm hoa hồng trong nháy mắt dâng lên, ầm vang nổ tung, Trình cùng Bạch Văn Hiên thân thể toàn bộ bị xé thành khối vụn.
Cạm bẫy nghệ thuật.
Chôn kế tiếp hoa hồng bấy dập, để nàng gai. Đi cảnh cáo những cái kia bẩn thỉu người.
Hàng dùng một lần.
Phẩm chất, D.
Lực công kích, C.
Phạm vi nổ, E.
Hiệu quả, phát động sau đem cầm cố lại phạm vi bên trong mục tiêu.
Bạch Văn Hiên ở phòng khách cổng tìm tới một cái bẫy, cũng chính là cái thứ hai muốn chạy ra đi nữ hải tử vong rên rỉ, Trình dùng cạm bẫy nghệ thuật chấn nhiếp đám người.
Đồng thời cạm bẫy nghệ thuật cuối cùng để Trình cùng Bạch Văn Hiên cùng một chỗ đi vào tử vong.
Chính như Trình nói, tử vong không phải vội vàng đi ngang qua sân khấu, mà là một bộ ca kịch.
Phùng Tài cùng Trác Tân Nguyệt cuối cùng sống tiếp được, nhưng là bọn hắn sống tạm, lại là như vậy thật đáng buồn.
Nhiệm vụ kết thúc, lần này nhiệm vụ còn sống hai người.
Ban thưởng sẽ tại trở về thần quốc về sau kết toán.
Đếm ngược 60 giây.
60, 59, 58.
Chương 11, Thần quốc.
Đánh giết ác ma, thu hoạch được đặc thù ban thưởng, ác ma ngụy trang.
Hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, phá hư chỉnh kế hoạch. Lấy được thưởng, 1.000 kim tệ, 3 điểm thiên phú, một cái ngẫu nhiên, kỹ năng mảnh vỡ.
Ngươi đã tử vong, nhiệm vụ thất bại, tân thủ nhiệm vụ trừng phạt giảm xuống, khấu trừ 500 kim tệ không đủ sẽ tước đoạt thần tuyển giả thân phận.
Nhiệm vụ đánh giá đã tạo ra, mời tự hành xem xét.
Khấu trừ 500 kim tệ, ngươi kim tệ số dư còn lại vì, 500.
Bởi vì ngươi là thần tuyển giả, có thể tốn hao kim tệ tái tạo thân thể, không phải chỉ có thể lấy linh thể tồn tại thần quốc. Không cách nào cùng người bình thường câu thông cùng tiến hành nhiệm vụ.
Đau a.
Đây là Bạch Văn Hiên thức tỉnh ý nghĩ đầu tiên, cạm bẫy nghệ thuật thật là một cái hoa hồng có gai, nhìn qua rất đẹp, nhưng không phải người bình thường có thể tiêu thụ nổi.
Chính.
Mình có vẻ như thua a.
Ý là ta còn chưa có chết vài.
Xem hết tất cả tin tức sau Bạch Văn Hiên lộ ra một cái mỉm cười, cái này có ý tứ, Trình tiên sinh, nói không chừng chúng ta còn có thể gặp lại.
Thần quốc bên trong tử vong trình tự như sau, bước đầu tiên bị tước đoạt thần tuyển giả thân phận.
Bước thứ hai, chết.
Thần tuyển giả.
Ta còn trời tuyển người đâu.
Thật sự là kỳ kỳ quái quái xưng hô, Bạch Văn Hiên theo bản năng muốn xoa xoa đầu, phát hiện tay của mình thế mà từ trên đầu đi xuyên qua.
Cái quỷ gì?
A, ta hiểu được, làm sao tái tạo thân thể.
Bạch Văn Hiên nhìn một chút mình có chút hư ảo thân thể, cảm giác vẫn rất mới lạ.
Xác định tốn hao 100 kim tệ tái tạo thân thể.
Mới 100 mà thôi nha, Bạch Văn Hiên trực tiếp xác định.
Từ từ,
thoải mái, như là làm một cái toàn thân xoa bóp, Bạch Văn Hiên rất lâu đều không có như thế thoải mái qua.
Nhìn thấy mình khôi phục như lúc ban đầu thân thể, Bạch Văn Hiên hài lòng nhẹ gật đầu, giống như không có thiếu cân ít hai.
Thân thể tái tạo hoàn tất, kim tệ số dư còn lại, 400.
Lần sau thân thể tái tạo cần 1.000 kim tệ, mời yêu quý sinh mệnh của mình.
Bạch Văn Hiên ngồi dậy, phát hiện mình đang tại một cái trong nhà gỗ nhỏ, cái nhà gỗ nhỏ này là hắn trên địa cầu một cái thường ở điểm. Mỗi lần tâm tình không tốt thời điểm hắn đều chọn tại nhà gỗ nhỏ nghỉ phép, hưởng thụ thời gian nhàn hạ.
Ta chẳng lẽ trở về? Bản thân không gian là cây thần theo mỗi người trong trí nhớ nhà chỗ tạo nên không gian, cái này là hoàn toàn tư ẩn không gian. Nguyên lai là dạng này a, Bạch Văn Hiên cười khổ một tiếng, chung quy là trở về không được sao. Mở ra trong đầu màn ánh sáng, Bạch Văn Hiên bắt đầu xem xét nhiệm vụ đánh giá. Nhiệm vụ đánh giá, A. Tổng thể miêu tả, nhiệm vụ thất bại thu hoạch được thấp nhất đánh giá D, đánh giết ác ma tăng lên đến E, nhận chỉnh chú ý, thông qua quyền hạn đặc biệt tăng lên đến A. Nhiệm vụ ban thưởng, nhiệm vụ thất bại không ban thưởng, thu hoạch được chỉnh đặc thù ban thưởng, nghệ thuật gia, xương hảo, lời thì thầm, vũ khí. Gia hỏa này giống như để mắt tới mình, ta sẽ đi tìm người, chờ lấy, cái thứ nhất để cho ta nếm đến thất bại tư vị người. Bạch Văn Hiên nhiều hứng thú lấy ra hai trang bị, đồng thời còn kiểm tra một hồi nghệ thuật gia xương hảo. Nghệ thuật gia, cấp C xương hảo, trí lực bình xét cấp bậc 1, nhanh nhẹn bình xét cấp bậc 1. Nghệ thuật gia, nhất định phải có tương đương tàn nhẫn, mở ra khát máu trạng thái, công kích bình xét cấp bậc 2, phòng ngự bình xét cấp bậc 1, tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, thời gian củn đồ 2 giờ. Nghệ thuật, nên chấn khiến người sợ hãi, đối một mục tiêu phóng thích tương đương với mình trí lực bình xét cấp bậc tinh thần công kích. Đồng thời sẽ tiến hành phán định, đối phương trí lực đẳng cấp không cao hơn tình huống của mình dưới, sẽ xuất hiện sợ hai hiệu quả, thời gian cún đồ 12 giờ. Rất phù hợp thỉnh tác phong, Bạch Văn Hiên đem nghệ thuật ra xương hào đeo mang lên trên, trí lực cùng nhanh nhẹn tăng lên lập tức có hiệu quả, Bạch Văn Hiên cảm giác tư duy càng phát ra sinh động, thân thể cũng nhẹ nhàng một chút. Lúc này hắn trí lực bình xét cấp bậc chính thức tiến vào E, nhanh nhẹn bình xét cấp bậc cũng đạt tới F. Ác ma ngụy trang. Mỗi người đều mang mặt nạ. Ta bất quá là tự chế một bộ mà thôi. Đặc thù trang bị. Lực lượng bình xét cấp bậc 1. Ác ma chỉ dẫn, có thể che đậy tin tức của mình, đồng thời tại trinh sát đến dò xét tình huống dưới tiến hành quấy nhiễu. Ngụy trang, ở vẻ bề ngoài cùng mặc bên trên tiến hành ngụy trang, tiếp tục thời gian 1 giờ, thời gian củn đồ 2 giờ. Vật này, hẳn là nhiệm vụ thứ nhất bên trong ác ma đặc thù đạo cụ A. Cả đạ, cũng chính là thỉn, lợi dụng cái này đến lẩn tránh quy tắc. Một cái tạo hình kỳ lạ mặt nạ, Bạch Văn Hiên cũng không phải rất kháng cự mang mặt nạ loại này tự kỷ hành vi, huống mà còn có mình cần thiết lực lượng tăng lên, đeo lên sau Bạch Văn Hiên lực lượng bình xét cấp bậc liền đạt đến F. Cái cuối cùng trang bị, nếu như Bạch Văn Hiên không có nhớ lầm, đây là chỉnh chỉ mình đầu cây thương kia. Lời thi thầm. Phẩm chất, D. Giết chóc, là cỡ nào ngọt ngào đau thương. Lực công kích, D. Độ chính xác, 88%. Nhét vào tốc độ, 6 giây. Bọn hắn sau cùng 4 tiếng than nhẹ, nói nhỏ một cái băng đạn chỉ có 4 viên đạn, đánh xong sau tự động nhét vào, mỗi cái băng đạn cuối cùng một phát sẽ bổ sung bạo kích, trúng độc, đâm mù, giam cầm, chờ mặc, mê muội, giảm tốc độ các loại một cái trong đó. Giết chóc, không cần chờ đợi, mỗi cái băng đạn cuối cùng một phát bắn sau khi ra ngoài, nói nhỏ người nắm giữ sẽ thu hoạch được một cái ngắn ngủi ra tốc hiệu quả. Mặc dù thanh thương này tạo hình tương đối kỳ quái, nhưng là hiệu quả rất không tệ, Bạch Văn Hiên hài lòng đem lời thì thầm cất kỹ. Cái này súng ngắn tên là lời thì thầm, như vậy chân chính nói nhỏ hẳn là chỉnh trong tay cái kia thanh, như vậy vấn đề tới, làm sao từ bản thân không gian ra ngoài. Thân tuyển giả 0125736 hào, ngươi khẳng định muốn từ bản thân trong không gian ra ngoài sao? Ân. Các loại, luôn cảm thấy còn có chuyện gì không có làm. Hướng dẫn liệu bi đã cấp cho. Bạch Văn Hiên liếc mắt, vật trọng yếu như vậy còn muốn mình nhắc nhở, xem ra cái này thần cũng không thế nào đáng tin cậy. Xem hết hướng dẫn liệu bị sau Bạch Văn Hiên cuối cùng đối cái này thần quốc có sơ bộ hiểu rõ, nhiệm vụ thứ nhất chỉ là tân thủ nhiệm vụ mà thôi, đằng sau còn không biết có cái gì kỳ quái nhiệm vụ đang đợi mình, bất quá cái này chính là mình muốn. Vẹn vẹn đợi tại một cái thế giới, thật là có bao nhiêu nhàm chán. Bạch Văn Hiên cười cười mở ra một cái bảng. Thần quốc nhìn qua là một cái hoàn thiện thành thị, mỗi người đều có bản thân không gian, còn có khổng lồ công cộng không gian, công cộng trong không gian có đủ loại công trình. Lực lượng huấn luyện quán, nhanh nhẹn huấn luyện quán, trí lực huấn luyện quán. Cái này ba loại huấn luyện mỗi lần cần 100 kim tệ, tiếp tục một tháng, về phần có thể đạt tới như thế nào hiệu quả, căn cứ hướng dẫn liệu bì phía trên nói rõ, nhìn cá nhân ngộ tính. Cái này ba cái kiến trúc phân biệt ở vào thần quốc khác biệt ba cái phương vị, ở giữa thì là thần tuyển giả từ bản thân không gian giáng lâm quảng trường. Thần quốc bên trong có đại lượng dân bản địa, các cư dân bản địa đều là một chút kỳ kỳ quái quái sinh vật, bọn hắn bán ra trang bị, dược tề. Còn có đồ ăn. Cùng trong trò chơi, bọn gia hỏa này tựa như là nở tờ cờ. Nơi này thông dụng tiền tệ liền là kim tệ, tại thần quốc sống một tháng đại khái cần phải hao phí 5 kim tệ, muốn ăn tốt một chút liền muốn 50 kim tệ trở lên. Cho nên không có kim tệ lời nói, chết đói tại thần quốc bên trong cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Thần tuyển giả nghe nói là thần quốc duy nhất thần gạt xỉ chọn chúng người, đạt được lực lượng cường đại đồng thời, mỗi tháng đều cần tiến hành một lần nhiệm vụ, nhiệm vụ bên trong có thể lấy được thưởng, đồng thời cũng tồn tại nguy hiểm to lớn. Chương 12, Thiên Phú. Bạch Văn Hiên tìm Gạt Xì làm một cái khảo thí tự thân lực lượng gian phòng, đại khái đo dưới mình bây giờ thực lực, tốc độ nhanh hơn bùn một điểm, lực lượng so ti sông yếu một điểm, nói tóm lại. Trên địa cầu trên cơ bản vô địch. Nhìn như vậy đến, thần quốc bộ này bình xét cấp bậc tiêu chuẩn vẫn rất cao, Bạch Văn Hiên nhanh nhẹn là cấp F, lực lượng chỉ có F, như vậy cấp F trên địa cầu hẳn là đỉnh tiêm tồn tại. Khảo nghiệm gian phòng cấu trúc bỏ ra Bạch Văn Hiên 50 kim tệ, cái này Gạt Xì thật đúng là không phải bình thường hố. Bạch Văn Hiên không biết hoàn thành một cái nhiệm vụ cơ sở kim tệ có thể đạt được bao nhiêu, nhưng là một lần tái tạo chỉ cần 100 kim tệ cũng có thể thấy được đến kiểm tra này không gian cấu trúc là cỡ nào đắt giá. Cấp E lực lượng trên địa cầu hẳn là siêu nhân tồn tại A. Như vậy cấp D đâu? Mặt trên còn có C, B, A khả năng không chỉ có những chuyện này. Vừa mới cái kia trong thế giới nhiệm vụ người thật giống như ban đầu bình xét cấp bậc đều rất cao, những người này cũng không phải cái gì kỳ nhân dị sĩ. Cho nên nói Lam Tinh bên trên nhân loại, tố chất khả năng phổ biến so địa cầu cao hơn. Bạch Văn Hiên sờ lên cái cằm, cũng không phải là không có khả năng này, ân, mình cần cạo râu. Yên lặng xuất ra giấy cùng bút tại một trường danh sách phía trên viết ba chữ giao cạo râu. Liệt danh sách là Bạch Văn Hiên thói quen, dùng Bạch Văn Hiên mà nói liền là mỗi cái đại não của con người dung lượng có hạn, không quan hệ sự tình khẩn yếu liền không nên làm khó đáng chết tế bào não, cái này cũng dưỡng thành hắn viết danh sách cùng bút ký thói quen. Bạch Văn Hiên bản bút ký bên trên rất có ý tứ. Ta lớn nhất thất bại, đại khái liền là tin tưởng lòng người. Câu nói này bị vẽ rơi mất. Ta lớn nhất thất bại, đại khái liền là đã chậm một bước nhân tính bản ác, nó thiện giả ngụy cũng, chính tiên sinh, lần này ta so ngươi đã chậm một bước, cho nên là ngươi mà vì thành công, nếu như ta trước ngươi một bước, kết cục chưa định. Sau đó Bạch Văn Hiên đem danh sách thu được không gian tùy thân bên trong, cơ hồ tất cả vật phẩm đều có thể để vào mình không gian tùy thân, người sống cái gì ngoại trừ. Không gian tùy thân 2-3 cái mét vuông, chứa một ít thiết yếu phẩm vẫn là không có áp lực. Cuối cùng, Bạch Văn Hiên phát hiện thiên phú của mình điểm cùng kỹ năng mảnh vỡ còn không có sử dụng, căn cứ hướng dẫn liệu bị chỉ thị lại lần nữa lục lọi một lần. Cạm bẫy nghệ thuật, kỹ năng mảnh vỡ tập hợp đủ toàn bộ 3 cái kỹ năng mảnh vỡ tức có thể đạt được kỹ năng cạm bẫy nghệ thuật. Cạm bẫy nghệ thuật, cùng cái kia tiêu hao phẩm có liên hệ gì đâu. Tại không có tập hợp đủ trước đó là không nhìn thấy kỹ năng giới thiệu. Cho nên Bạch Văn Hiên chỉ có thể lắc đầu đem kỹ năng mảnh vỡ cất kỹ. Thần chi thiên phú. Hoa, danh tự này thật là sốc nổi, vừa mở ra thiên phú giao diện, Bạch Văn Hiên liền không nhịn được đầu đen rau muống. Hung mãnh, rào quyệt, kiên quyết. Đây chính là tất cả thiên phú loại hình, mỗi cái thiên phú loại hình bên trong đều có 2 cái thiên phú có thể lựa chọn, phía dưới những thiên phú khác đều bị tỏa liên phong ấn chặt, đoán chừng là muốn đạt tới điều kiện gì mới có thể giải tỏa. Đầu tiên là hung mãnh hệ. Cung nộ. 05 tiến hành cận chiến công kích, không bao gồm kỹ năng sử dụng, lúc, lực công kích bình xét cấp bậc 02, 04 06 0810. Vũ thuật, 05 tiến hành công kích từ xa, không bao gồm kỹ năng sử dụng, lúc, lực công kích bình xét cấp bậc 02, 04 06 0810. Mỗi cái thiên phú nhiều nhất có thể đầu nhập 5 điểm điểm thiên phú, 2 cái này thiên phú đều là rất thực dụng loại hình, đầu nhập 5 điểm về sau có thể cho công kích của mình bình xét cấp bậc lên cao một cái cấp bậc. Đầu tiên Bạch Văn Hiên minh xác một cái đạo lý, lực lượng bình xét cấp bậc cùng lực công kích bình xét cấp bậc cũng không tất nhiên liên hệ. Tỷ như công kích từ xa nhận lực lượng bình xét cấp bậc ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, lực công kích bình xét cấp bậc càng giống là một cái tổng hợp nhân tố, nhất là khi Bạch Văn Hiên nhìn thấy vu thuật chữ này thời điểm. Cái thế giới này có lên ma pháp cũng khó nói, như vậy dựa theo trên địa cầu trò chơi nước tiểu tính, ma pháp khả năng nhận trí lực bình xét cấp bậc ảnh hưởng càng lớn. Giao quyết hệ. Dạo chơi người. 05 thoát ly chiến đấu về sau, tốc độ di chuyển bình xét cấp bậc 02, 04 06 0810. Dã man, 05 tiến vào chiến đấu về sau, tốc độ di chuyển bình xét cấp bậc 02, 04 06 0810. Hai cái này thiên phú cũng rất có ý tứ, một cái dùng để chạy trối chết, một cái dùng để truy kích, cũng không thể nói cái nào khá hơn một chút, kinh lịch trạng thái chiến đấu thời gian khẳng định kém xa thoát chiến trạng thái, chợt nhìn dạo chơi người khả năng thực dụng hơn. Nhưng là trong chiến đấu tốc độ di chuyển bình xét cấp bậc rất là trọng yếu, rất có thể liền là một chút xíu tốc độ di chuyển khác biệt để ngươi chết không có chỗ chôn. Kiên quyết hệ. Khép lại, 05 tốc độ khôi phục, bao quát tất cả tiêu hao, bình xét cấp bậc 02, 04 06 0810. Bất khuất, 05 lực phòng ngự, bao quát vật lý cùng ma pháp chống cự, bình xét cấp bậc 02, 04 06 0810. Minh bạch, quả nhiên là một cái thú vị thế giới. Bạch Văn Hiên nhìn thoáng qua nằm tại không gian tùy thân bên trong lời thì thầm, yên lặng đem mình 3 điểm điểm thiên phú đầu nhập vào vu thuật bên trong. Có câu nói rất hay, bắt được chuột liền là tốt mèo. Tất cả thiên phú bên trong đối trước mắt Bạch Văn Hiên tăng lên lớn nhất liền là vu thuật, công kích từ xa lực bình xét cấp bậc không. 6 về sau để Bạch Văn Hiên đang sử dụng lời thì thầm lúc có thể tạo thành tổn thương lớn hơn. Tại đầu nhập điểm thiên phú thời điểm Bạch Văn Hiên còn chiếm được một cái thú vị tin tức. Hung mãnh hệ đầu nhập 5 điểm điểm thiên phú về sau sắp mở ra tầng tiếp theo thiên phú. Thiên phú lựa chọn hoàn tất, thần tuyển giả 0125736 hào cụ thể sức chiến đấu ước định đã cấp cho, tùy thời có thể lấy xem xét, người khác có thể thông qua tương quan đạo cụ cùng kỹ có thể tiến hành xem xét. Ác ma ngụy trang tác dụng cái này thể hiện ra, Bạch Văn Hiên bất đắc dĩ chỉ có thể đem ác ma ngụy trang đeo tại trên mặt của mình, cũng may cái mặt nạ này coi như tương đối nhân tính hóa, có thể lựa chọn tùy ý biến hóa bên ngoài. Không phải mang cái mặt nạ này ngụy trang lực chiến đấu của mình ước định luôn có một loại bị thai mà đi trộm chuông cảm giác. Bạch Văn Hiên tạm thời không có lựa chọn biến hóa bên ngoài, dung diện mục thật của mình, bề ngoài thế nhưng là có lừa gạt tính. Thân tuyển giả 0125736 hảo sức chiến đấu ước định. 5 vị nhân loại cao nhất bình xét cấp bậc. Lực công kích bình xét cấp bậc, 39, tổng hợp bình xét cấp bậc hơi thấp, công kích từ xa lực cao hơn cận chiến lực công kích. Lực phòng ngự bình xét cấp bậc, 31. Tổng hợp bình xét cấp bậc khá thấp, ma pháp kháng tính cao hơn nhiều vật lý kháng tính. Tốc độ khôi phục bình xét cấp bậc, 41, tổng hợp bình xét cấp bậc phổ thông, tinh thần tốc độ khôi phục cực cao, nhục thể tốc độ khôi phục chênh lệch cách xa. Tốc độ di chuyển bình xét cấp bậc, 35, tổng hợp bình xét cấp bậc hơi thấp. Trước mắt tổng hợp sức chiến đấu, 365, sức chiến đấu hơi thấp, sống sót là mục tiêu thứ nhất. Cái khác bình xét cấp bậc còn chưa khai phát. Bạch Văn Hiên sơ bộ đánh giá một chút, 33, 5 hẳn là khá thấp. 3. 5. 4. Không là hơi thấp, 4. 0. 4. 5 là phổ thông, nói tóm lại, hắn ước định còn không có kém đến để hắn im lặng tình trạng, đại khái cũng tại dự tính của hắn bên trong. Lại nói, những này số liệu là không có đem trang bị ra chỉ tính tới trong đó, Bạch Văn Hiên đã rất hài lòng, dù sao cơ sở cùng làm tinh người vẫn có chút chênh lệch. Tính lên trang bị, xương hào loại hình, Bạch Văn Hiên thông tin cá nhân bảng tổng hợp bình xét cấp bậc đã đến. E. Về phần còn không có khai thác những cái kia, tạm thời trước không cần suy tính, đoán chừng gạt xí đem sau này tình huống phát triển đều nghĩ kỹ, làm con cờ của nó, cái gọi là thần tuyển giả chỉ cần dựa theo nó quy hoạch chậm rãi tăng lên mình là được rồi. Điều kiện tiên quyết là tại gạt xí mỗi cái nhiệm vụ bên trong sống sót. Gạt xí mục đích đến cùng là cái gì đây? Sang chọn. Nhân loại thanh trừ kế hoạch. Vẫn là. Nhân loại bổ sung kế hoạch. Bạch Văn Hiên một mực không hiểu cái thế giới này tồn tại ý nghĩa. Gạt xì đã mạnh như vậy, làm đây hết thể đến cùng là vì cái gì đâu. Những này đối với không phải hiện tại Bạch Văn Hiên có thể tiếp xúc đến phương diện, chí ít gạt xì vì hắn mang đến không ít niềm vui thú. Tình huống căn bản đã hiểu rõ không sai biệt lắm, là thời điểm đi thần quốc bên trong đi dạo một vòng, Bạch Văn Hiên duỗi cái lưng mệt mỏi. Chương 13, Đồng Mặc. Hô, cảm giác này. Thật sự sảng khoái. Như là hoàn thành một lần nhảy cầu, Bạch Văn Hiên từ cá nhân không gian giáng lâm đến thần quốc. Nhìn chung quanh phát hiện mình tại một chiếc điện thoại đỉnh kiến trúc bên trong. Đẩy cửa ra sau lóa mắt ánh mặt trời chiếu trên người Bạch Văn Hiên, Bạch Văn Hiên nhìn chung quanh từng dãy buồng điện thoại kiến trúc, nhìn đều là Giáng Lâm dùng đồ vật. Giáng Lâm quảng trường phi thường lớn, cự Bạch Văn Hiên đoán sơ qua, tối thiểu có 2 cái sân bóng lớn nhỏ, với lại Giáng Lâm trên quảng trường lui tới tất cả đều là người, có ít người dứt khoát liền bày lên hàng vỉa hè. Mau đến xem mau tới nhìn, mới mẻ xuất hiện cấp E vũ khí ấy. Chỉ cần 998 cấp E vũ khí mang về nhà. 998 ngươi không mua được ăn thiệt thòi, ngươi không mua được bị lừa rồi ấy. Kỹ năng mảnh vỡ đại lượng bán buôn, 500 một viên, muốn tranh thủ thời gian. Bạch Văn Hiên nhiều hứng thú nhìn khắp nơi nhìn, rất nhiều mới lạ đồ vật để hắn đều có chút hoa mắt, hắn kém chút cũng nhịn không được muốn mua. Để cho an toàn, Bạch Văn Hiên vẫn là quyết định trước đi xem một chút thần quốc dân bản địa mở cửa hàng. Hắc! Anh em! Ta chỗ này có hoàn toàn mới, thần quốc sinh tồn chỉ nam. Muốn tới một bản sao? Bạch Văn Hiên mới ra Giáng Lâm quảng trường liền bị người kéo lại, bản năng muốn hất ra cái này nam nhân, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là quay người quan sát một chút cái này nam nhân. Đầu tóc rối bời, không yêu quản lý, mặc mộc mạc đồng thời trên quần áo còn có mỡ đông, ân. Tươi mới mỡ đông, hẳn là mới từ tiệm cơm đi ra, xanh sao vàng vọt, không phải có sinh lý thiếu hụt liền là ăn không nổi cơm, căn cứ khí lực của hắn cùng sáng ngời hưu thần hai mắt sơ bộ phán định thân thể không có tật bệnh. Mỡ đông nói rõ sinh cơ bản sống vấn đề hẳn là có thể giải quyết, vậy đã nói rõ người này áp lực tâm lý hẳn là rất lớn, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ tiến hành xuống lần nhiệm vụ, đi ra giao hàng đại khái là bởi vì muốn vì nhiệm vụ chuẩn bị. Lao ca, có muốn không? Một bản chỉ cần 10 kim tệ. Già trẻ không gạt, tuyệt đối phúc hậu. Nam nhân nhìn thấy Bạch Văn Hiên dừng bước, cảm thấy lần này nói cái gì cũng muốn bắt lại cuộc làm ăn này. Bạch Văn Hiên một mặt thành khẩn cười cười, vị đại ca kia, ta cũng không có tiền a. Nam tử ánh mắt có chút cô đơn, rất nhanh lại lên tinh thần, không có việc gì, ta cho ngươi bớt 20%. Ngươi hẳn là người mới a. Bản này, thần quốc sinh tồn chỉ nam, ngươi hẳn là sẽ rất cần. Bạch Văn Hiên lắc đầu, nam tử thở dài, yên lặng đem lòng tay ra. Bất quá, nếu có thể, ta muốn mời ngươi coi hướng đạo của ta. Bạch Văn Hiên vừa cười vừa nói. Nam tử cho là mình nghe lầm, không xác định nói ra, ngươi nói cái gì. Dẫn đường. Không sai, khẳng định so ngươi bán sách cấm tính ra. Bạch Văn Hiên sau khi nói xong ném ra một mai kim tệ cho nam tử, hắn cũng không nói sai, màu vàng trang địa, thần quốc sinh tồn chỉ nam, không phải liền là sách cấm mà. Nam tử tiếp được kim tệ, hít sâu một hơi nói, tốt, ta gọi Đồng Mặc, nhưng là ta chỉ coi ngươi một ngày dẫn đường, trả thù lao tại chỗ kết toán, cụ thể mức ngươi nhìn xem cho. Bạch Văn Hiên nhẹ gật đầu, rất hợp lý, chúng ta lên đường đi. Thần quốc chia làm hai cái nội thành, khu Tây Thành cùng khu Đông Thành, đi phía trái là khu Tây Thành. Khu Tây Thành là sinh hoạt giải trí khu, có đại lượng dân bản địa mở nhà hàng cùng giải trí công trình, hiệu thuốc cũng tại khu Tây Thành. Muốn ăn cơm hoặc là tiến hành giải trí hoạt động liền đi khu Tây Thành, còn có, nơi đó có một cái cỡ lớn sòng bạc. Khu Đông Thành là khu buôn bán, tiệm trang bị cùng cỡ lớn siêu thị ngay tại khu Đông Thành, đồng thời khu Đông Thành còn có rất nhiều chưa bán ra cùng đã bán ra phòng ở, đều là cung cấp cho thần tuyển giả mở cửa hàng, nếu như mua không nổi cửa hàng cũng chỉ có thể đi Giáng Lâm quảng trường đi bày quầy bán hàng giao hàng. Thần quốc bên trong không cho phép sử dụng thần tuyển giả năng lực, cũng không thể tùy ý sử dụng bạo lực, nếu không sẽ nhận gạt xỉ thẩm phán. Nếu có tranh chấp có thể đi khu Tây Thành sân thi đấu tiến hành quyết đấu, sân thi đấu chia làm phổ thông sân quyết đấu cùng tử vong sân quyết đấu. Phổ thông sân quyết đấu không có quy tắc, để lên tiền đặt cược về sau, nhận phe thua thất bại, bên thắng có thể thu hoạch được toàn bộ tiền đặt cược. Tử vong sân quyết đấu chỉ có một bên chết vong mới có thể phân ra thắng bại, không tồn tại nhận thua nói chuyện. Trên đường đi Đồng Mặc phi thường kính nghiệp giảng giải người, Bạch Văn Hiên cũng không quên tùy thời làm bút ký, hai người trước đạt tới khu Tây Thành. Bạch Văn Hiên dự định đi trước hiệu thuốc dạo chơi. Đến hiệu thuốc sau Bạch Văn Hiên có chút thất vọng, còn tưởng rằng sẽ giống trong trò chơi bán thuốc bình cái gì, không nghĩ tới liền cùng trên địa cầu 20 đại hiệu thuốc. Bất quá nơi này hiệu thuốc có rất nhiều đặc hiệu thuốc, nhìn giới thiệu xác thực rất thần kỳ. Đặc hiệu hồi máu thuốc, thoa ngoài ra uống thuốc, trong vòng 1 phút thấy hiệu quả, nhưng ứng phó đại bộ phận nội ngoại thương. Đặc hiệu thuốc can thần, miễn dịch sợ hãi các loại tâm lý trạng thái, khôi phục bộ phận tinh thần lực. Côn bạo dược tề, trong một thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng lực lượng. Mau lẹ dược tề, trong một thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng nhanh nhẹn. Nhưng tiếc nuối là, những chất thuốc này đều quá mắc, đặc hiệu hồi máu thuốc cùng đặc hiệu chấn định tề là rẻ nhất, chỉ cần 100 kim tệ, mặt khác hai cái đều là 200 kim tệ. Cuối cùng Bạch Văn Hiên mua điểm phổ thông hồi máu thuốc, hiệu quả bị đặc hiệu kém rất nhiều, đơn giá là 5 kim tệ, 5 phần hết thể mới hoa 20 kim tệ, nếu như không phải có ưu đãi, Bạch Văn Hiên cảm thấy mua 1-2 phần là đủ rồi. Rời đi khu Tây Thành sau Bạch Văn Hiên đi khu Đông Thành cỡ lớn siêu thị đi dạo, thương phẩm chủng loại nhiều lắm, Bạch Văn Hiên mua điểm sinh tươi cùng gia dụng đồ điện, những vật này bản thân không gian tất cả cũng không có, cần tại siêu thị mua sắm mới có thể thêm vào. Cũng may là vận chuyển không cần thần tuyển giả tự mình động thủ, chỉ muốn mua liền sẽ tự động tiến vào bản thân không gian. Bạch Văn Hiên ngay từ đầu cảm thấy làm như vậy quá phiền toái, còn không bằng trực tiếp tại bản thân không gian làm cái mua qua internet hệ thống loại hình, về sau suy nghĩ một chút. Cứ như vậy to lớn thần quốc chỉ sợ đều không có mấy người tới, chỗ ở tại bản thân không gian là có thể đem chuyện gì đều làm. Đại khái là gạt xì muốn cho thần quốc càng giống thần quốc. Đồng Mặc, ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tiến vào nhiệm vụ đi, cái này hai phần hồi máu thuốc ngươi cầm, sau đó hôm nay thủ lao cũng sớm cho ngươi. Bạch Văn Hiên xuất ra 50 kim tệ cùng hai phần hồi máu thuốc giao cho Đồng Mặc. Đồng Mặc ngây ra một lúc, nhìn một chút Bạch Văn Hiên không thể nghi ngờ ánh mắt, đem đồ vật thu xuống. Tạ ơn. Có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì sao? Đồng Mặc kiên định nhìn xem Bạch Văn Hiên. Bạch Văn Hiên. Ân, ta nhớ kỹ, chỉ cần ta có thể tại kế tiếp nhiệm vụ bên trong sống sót, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Bạch Văn Hiên cười cười không nói gì, hắn không có hoài nghi Đồng Mặc, hắn tin tưởng mình tại tuyệt đối tỉnh táo tình huống dưới nhìn người sẽ không ra sai. Giáng Lâm quảng trường phần lớn người cũng là vì hố người mới, vật phẩm cùng giá trị hoàn toàn không hợp, chân chính giao dịch cơ bản đều là tại khu Đông Thành. Có thể mua được nhà người thực lực đều rất mạnh. Đồng Mặc nói lần nữa. Ta hiểu được, tiệm trang bị đâu? Đồng Mặc nghĩ, nói ra, nếu như ngươi trên người bây giờ không có bất kỳ cái gì trang bị, có thể đi tiệm trang bị mua sắm một hai kiện đồ tân thủ chuẩn bị, vì lần tiếp theo nhiệm vụ làm chuẩn bị, nhưng là nếu như không thiếu trang bị lời nói tốt nhất đừng đi dân bản địa tiệm trang bị mua, quá mắc. Chương 14, nhiệm vụ lần thứ 2. Vậy cái này tiệm trang bị tồn tại cũng quá không có ý nghĩa đi. Bạch Văn Hiên không khỏi nói ra. Đồng Mặc lại lắc đầu nói ra, không phải, tiệm trang bị là khu đông thành rất trọng yếu một bộ phận, chỗ nào cung cấp trang bị cải tạo cùng cường hóa phục vụ, đồng thời còn cung cấp rèn đúc ở giữa, cung cấp học tập rèn đúc thần tuyển giả luyện tập kỹ năng. Dạng này à, cái kia dược tề học có phải hay không cũng có thể tại hiệu thuốc nơi đó học tập. Bạch Văn Hiên bỗng nhiên nghĩ đến. Không được, dược tề học cũng không cần loại này sân bãi, chỉ cần tại siêu thị mua sắm một chút thiết bị liền có thể tại bản thân không gian tiến hành luyện tập. Xem như đại khái biết một chút thần quốc đi, trang bị lời nói Bạch Văn Hiên cũng không có ý định mua, hiện tại hắn kim tệ số dư còn lại chỉ còn 280, đến tiết kiệm một chút bỏ ra. Cáo biệt Đồng Mặc sau Bạch Văn Hiên mua một cái nguyệt lực lượng huấn luyện, hiện tại nhược điểm của hắn liền là yếu đuối lực lượng, vốn là cùng làm tinh nhân có khoảng cách, lại thêm lại bỏ bê rèn luyện, cái chênh lệch này càng thêm rõ ràng. Bạch Văn Hiên còn tưởng rằng lực lượng rèn luyện sẽ là cái gì cao đoan đồ vật, kỳ thật liền là một chút vận động thiết bị thêm một bộ phương pháp đặc thù. Một tháng qua, Bạch Văn Hiên lực lượng bình xét cấp bậc tăng lên một cái cấp bậc, khó khăn lắm đi vào cấp F. Tăng thêm một chút cái khác tiêu xài, cùng cẩn thận lý do mua sắm đặc hiệu hồi máu thuốc, cuối cùng Bạch Văn Hiên còn lại 50 cái kim tệ. Mà lúc này, hắn nhiệm vụ lần thứ 2 cũng đến. Sắp bắt đầu nhiệm vụ dịch chuyển, mời thần tuyển giả 0125736 hảo chuẩn bị sẵn sàng. Rốt cuộc đã đến, ta thế nhưng là mong đợi thật lâu à, Bạch Văn Hiên trực tiếp thoát ly lực lượng phòng huấn luyện về tới bản thân không gian. Đem tất cả công tác chuẩn bị sau khi làm xong lẳng lặng chờ đợi dịch chuyển. Bắt đầu dịch chuyển. Lại là loại này nhảy cầu cảm giác, đến nhiều liền không có ý nghĩa, Bạch Văn Hiên mở to mắt, phát hiện mình đang cùng một đám ăn mặc đồng phục người đứng tại đất xi măng bên trên. Trước người đứng đấy mấy cái lãnh đạo một người như vậy vật, nhìn qua. Như cái nhược trí. Tương đối không kém trí tròm râu dài mở miệng, bọn tiểu tử, chúc mừng các ngươi thành công thông qua tổ vờ chấp pháp cục khảo hạch. Các ngươi hiện tại liền là tổ vở chấp pháp cục một tên quang vinh đội chấp pháp viên. Nhiệm vụ bối cảnh giới thiệu, tiểu tổ vở lệ thuộc vào tiến bộ chi thành là phồn vinh hương thịnh cũng tôn trọng tiến bộ thành thị, nó tổng hợp lực lượng cùng lực ảnh hưởng đều tại càng lúc càng tăng phát đạt khoa học kỹ thuật, tiểu tổ vở thâm thụ tiến bộ chi thành ảnh hưởng, mặt ngoài một bộ phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Nhưng là do ở tổ vở không có tiến bộ chi thành xâm nghiêm cảnh giới cùng chấp pháp lực lượng, phần tử phạm tội phi thường hung hăng ngang ngược. Trong thành thị lớn nhất màu đen thế lực tên là Hắc Tác, thế lực của bọn hắn thập phần cường đại, vì đối kháng Hắc Tác lực lượng, tiểu tổ vở khẩn cấp đối đội chấp pháp tiến hành khuyết trương chiêu, ngươi chính là thông qua khuyết trương chiêu tiến vào tiểu tổ vở chấp pháp cục một thành viên. Bạch Văn Hiên nhận được gạt xì nhiệm vụ đối cảnh giới thiệu, kỳ quái là người bên cạnh tựa hồ cũng không có tiếp vào nhiệm vụ đối cảnh giới thiệu, nói như vậy đây cũng là một cái một mình nhiệm vụ. Một mình nhiệm vụ tại gạt xì tất cả nhiệm vụ bên trong cũng là phi thường phổ biến, rất nhiều người đều trải qua một mình nhiệm vụ. Một mình nhiệm vụ chỗ tốt lớn nhất chính là không có cạnh tranh, cái này khiến rất nhiều thực lực không thế nào mạnh thần tuyển giả đều thở dài một hơi. Một người mặc chế phục bên trên treo đầy huân chương lão đầu râu bạc cầm ra bản thân đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua nói ra, nắm chặt thời gian, ta đợi chút nữa còn có hội nghị khẩn cấp. Chòm râu dài chào một cái, tuân mệnh, hạn mô cục trưởng. Chòm râu dài từ một bên chấp pháp viên trong tay cầm qua một cái hộp, đi đến hàng thứ nhất người đứng đầu hàng người kia trước người. Từ trong hộp xuất ra một cái huy chương áp vào người kia ngực. Su xệ. Chấp pháp viên, chúc mừng ngươi. Huy chương theo thứ tự phân phát, mỗi là một cái tân tấn đội chấp pháp viên đeo bên trên huy chương, chòm râu dài đều sẽ lộ ra một nụ cười sán lạn tiến hành chúc mừng. Bạch Văn Hiên chấp pháp viên, chúc mừng ngươi. Đeo tốt huy chương sau Bạch Văn Hiên lẳng lặng dò xét cái này hoàn cảnh chung quanh, hạn mộ cục trưởng tựa hồ có chuyện gì gấp, càng không ngừng lấy tay trượng gõ mặt đất. Về phần chòm râu dài, Bạch Văn Hiên còn không biết gia hỏa này tên gọi là gì, nhưng là từ vừa mới một hệ liệt cử động Bạch Văn Hiên làm ra một điểm phỏng đoán. Đối Hàn Mộ sau khi chào quay đầu lúc, tròng râu dài con mắt có chút che lấp, hắn cùng Hàn Mộ tựa hồ cũng không thế nào đối đầu. Đăng nhập HTTP, chọe nụ ạ toài. Sau đó phân phát huy chương thời điểm tròng râu dài cười rất giả dối, loại nụ cười này tựa như nhìn một đám dê đợi làm thịt. Ngoại trừ tràn đầy phấn khởi tân chấp pháp viên, trên đất trống còn đứng lấy mấy cái lao chấp pháp viên. Bao quát cho tròm dâu dài đưa lên huy chương cái kia. Lao chấp pháp viên đối tân chấp pháp viên ủy nhiệm cũng không có hứng thú, đều mỗi người có tâm tư riêng, nhưng là đó có thể thấy được bọn hắn tại tổ vở chấp pháp cục trôi qua không tệ, đại khái đều đang nghĩ đợi lát nữa ăn vấn đề gì. Tất cả huy chương phân phát hoàn tất sau tròm dâu dài về tới vị trí cũ, lần này tròm dâu dài vẫn như cũ cười rất vui vẻ, loại nụ cười này bên trong âm mưu thành phần chưa hề ít qua một điểm. Về sau chòm râu dài lại thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói ra, đeo mang lên trên cái này huy chương, liền chứng minh ngươi là chân chính tổ vợ chấp pháp nhân viên. Từ nay về sau hưởng thụ tổ vợ chấp pháp nhân viên hết thảy bình thường đãi ngộ, đồng thời muốn giữ gìn tổ vợ trị an xã hội. Chấp pháp nhân viên phải ứng phó cẩn thận mỗi một vụ án đặc biệt kiện, nhất là không thể để cho hắc tác lại đối tổ vợ tiến hành tai họa. Ta là đội trưởng của các ngươi có thể gọi ta Rút Kín. Hiểu chưa? Minh bạch. Rút Kín đội trưởng. Trong dâu dài Rút Kín lại nở nụ cười, đi, giải tán. Vạn thuế. Không nghĩ tới ta vậy mà thật gia nhập chấp pháp cục, đơn giản không thể tin được. Đúng vậy a, nhận được tin tức thời điểm mẹ ta đều khóc. Chấp pháp cục tiền lương đãi ngộ tốt, thân phận địa vị cũng cao, trước kia muốn vào chấp pháp cục thật so với lên trời cũng khó khăn, không nghĩ tới năm nay thế mà khuyết chương chiêu. Ân, thật sự là quá may mắn, bất quá nghe nói là bởi vì càng ngày càng càn rỡ nguyên nhân, bức bách tại các phương diện áp lực không thể không tiến hành khuyết chương chiêu. Ai, thật muốn cảm tạ hỗn đản. Ngươi nói cái gì? Loại này phạm tội tổ chức người người có thể tru diệt, ngươi thế mà còn cảm tạ bọn hắn. Khu khu, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng nghiêm túc như vậy. Ta nhìn người kia nói đúng, muốn không phải chúng ta tổ vợ mượn tiến bộ chi thành giúp đỡ đã sớm phát triển. Ngươi không thấy Rút Kín đội trưởng vừa nhắc tới bộ kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng sao? Các ngươi còn dám loạn nói huyên thuyên. Lắng nghe là cái thói quen tốt, học sẽ thông qua miệng của người khác thu hoạch tin tức, sau đó đối với mình cần tiến hành rút ra. Đây là một cái rất tin tức trọng yếu nơi phát ra. Bạch Văn Hiên nhìn thấy dần dần tản ra đám người, cũng đi theo đại bộ đội rời đi khối này đất trống, đồng thời gạt xì nhiệm vụ nội dung cụ thể cũng phát xuống. Nhiệm vụ lần này còn thật thú vị, chí ít cho người áp lực không là rất lớn. Chương 15, màu đen mộng ảo. Một mình nhiệm vụ, tại thời gian một tháng bên trong tận khả năng nhiều giải quyết tổ vợ phạm tội vấn đề, căn cứ cá nhân biểu hiện sẽ từ gạt xì tiến hành tổng hợp đánh giá, cuối cùng cấp cho ban thưởng. Nếu như hạn định thời gian bên trong chẳng làm nên trò chống gì đem lại nhận trừng phạt. Loại nhiệm vụ này quá tự do, đơn giản so tân thủ nhiệm vụ còn mới tay, nhưng là Bạch Văn Hiên cảm thấy hẳn không có đơn giản như vậy, vừa mới tân tấn chấp pháp viên môn cũng đã nói, là một cái cự đại vấn đề. Cựu tổ vở chấp pháp cục khuyết trương chiêu không thể rời bỏ hắc tác thế lực khuyết trương, với lại chấp pháp cục có vẻ như chiếm hạ phong, nhưng là vấn đề lớn nhất là, cựu tổ vở chấp pháp cục cao tầng quá tiêu cực. Bạch Văn Hiên đi theo đại bộ đội tại quán cơm chuẩn bị tùy tiện ăn một chút đồ vật, vừa đánh xong cơm liền phát hiện có điểm gì là lạ, các đầu bếp tất cả đều mặt ủ mày chau, nhưng là hết lần này tới lần khác bất luận là đồ ăn vẫn là phân lượng toàn bộ được cho xa hoa. Bạch Văn Hiên múc một muôi hải sản nồng canh, tiểu tổ vợ là đất liền thành thị, hải sản tương đối đắt đỏ, có thể làm cho chấp pháp viên mỗi ngày đều uống đến hải sản canh, cái này đãi ngộ khó trách sẽ để những người tuổi trẻ này chèn phá đầu. Nhẹ nhàng ngửi dưới hải sản canh. Trong đó ngoại trừ hải sản vị bên ngoài, Bạch Văn Hiên còn ngửi thấy một loại kỳ quái hương vị, ngọt ngào mùi thơm. Bạch Văn Hiên nhìn một chút người chung quanh đều như không có chuyện gì xảy ra ngụm lớn ăn cơm ăn canh, khẽ cho mày. Tân tấn chấp pháp viên ăn như hổ đói thì cũng thôi đi, những này kẻ ra đời mỗi ngày đều như thế ăn cũng không án. Làm bộ ăn canh ăn cơm, Bạch Văn Hiên tùy ý đồ ăn cặn bã cùng nước canh toàn bộ thuận cánh tay ống tay áo chạy tới y phục của mình bên trong, kỳ thực một ngụm cũng không có ăn hết. Mỗi cái chấp pháp viên đều có đơn độc ký túc xá, Bạch Văn Hiên ăn xong đứng dậy liền chuẩn bị rời đi quán cơm, đứng lên sau vẫn không quên đánh cái nấc. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Bạch Văn Hiên cảnh giác phát hiện nơi xa có mấy cái giám thị lấy phòng ăn kẻ ra đời làm bộ như không có chuyện gì xảy ra liếc mắt mắt mình, sau đó lại nhìn chằm chằm cái khác ăn cơm người. Trở lại ký túc xá sau Bạch Văn Hiên tìm tới một cái hộp đem trong tay áo đồ ăn chứa lên, sau đó trực tiếp cởi quần áo ra, lộ ra gầy gò dáng người, thẳng đến phòng tắm. Mấy mươi phút sau Bạch Văn Hiên từ trong phòng tắm đi ra, tiểu tổ vợ chấp pháp cục, đã bắt đầu mục nát ta. Nhìn xem trên vách tường chấp pháp viên quy tắc, đúng là miệng ai. Bạch Văn Hiên đã đổi một bộ chế phục, lúc đầu chế phục đã rửa sạch, đem tất cả vết tích đều xử lý tốt sau mang thượng trang thức ăn hộp đi ra chấp pháp cục. Báo cáo Rút Kín đội trưởng. Tất cả tân tấn chấp pháp viên toàn bộ kết thúc dùng cơm. Một người đứng nghiêm tại Rút Kín trước bàn làm việc. Người này Bạch Văn Hiên nhận biết, trong phòng ăn người giám thị. Rút Kín hài lòng cười cười. Buông xuống công việc trong tay, chúng ta cửu non nhóm toàn bộ đều cho ăn no à. Đương nhiên, Rút Kín đội trưởng. Người này sau khi nói xong ánh mắt bên trong có chút lấp lóe. Rút Kín có chút không nhịn được nói, có chuyện mau nói. Cái kia, Rút Kín đội trưởng, có thể hay không lại cho ta một điểm màu đen mộng ảo. Tôn kính chấp pháp viên, cái này trong đồ ăn có vấn đề, bị người vì tăng thêm một loại dược vật, tên là màu đen mộng ảo. Bạch Văn Hiên cầm lấy lao đầu đưa tới kiểm tra báo cáo, nói ra, màu đen mộng ảo. Đây là vật gì? Lão đầu mặc một thân áo khoác trắng, mang theo mắt kiếng gọng vàng, ngực thẻ công tắc bên trên viết, lao giác hiệu thuốc, y sĩ trưởng, giác dễ nổ ốt. Lao giác đẩy một cái kính mắt, hơi kinh ngạc nói, chấp pháp quan ngài thật biết chê cười, các ngươi nghề này làm sao có thể không biết màu đen mộng ảo, đây chính là hắc tác thứ hai đại tài chính nơi phát ra. A, nói tiếp, nghe được lại cùng nhắc lên quan hệ, Bạch Văn Hiên lập tức hứng thú. Lao giác lầm bầm một câu, thật sự là phiền phức. Màu đen mộng ảo là một loại cường hiệu gây ảo ảnh dược vật, có nhất định gây tê tính cùng thành nghiện tính, chỉ cần thu hút một điểm, không ra một giờ liền sẽ để người như là đặt mình vào tiên cảnh, nhưng là loại này thuốc dùng lâu dài sẽ đối với người thân thể tạo thành tổn thương, với lại chỉ cần nhiễm phải, rất khó từ bỏ. Nghe xong lão giác thuyết pháp, Bạch Văn Hiên có sơ bộ nhận biết, gia hỏa này liền cùng trên địa cầu độc tin không sai biệt lắm, khó trách trong phòng ăn lão chấp pháp viên cũng ăn như vậy hăng say, rất rõ ràng là nghiện. Làm chính thức cơ cấu. Tiểu tổ vở chấp pháp cục tại sao phải dùng như thế ti tiện dùng tay khống chế chấp pháp viên đâu? Là hành vi cá nhân vẫn là chính thức hành vi? Bạch Văn Hiên xuất ra một mai kim tệ phóng tới trên mặt bàn, nói ra, ta nghĩ đến hẳn là đủ. Kim tệ trên thế giới này đều là thông dụng, một cái kim tệ hoàn toàn đầy đủ làm hơn vài chục lần kiểm trắc. Ách! Chấp pháp quan đại nhân, cái này nhiều lắm a. Lão giác nhìn xem cái này mai kim tệ, nói thực ra hắn rất trông mà thèm, cái này mai kim tệ đầy đủ hắn làm việc hơn nửa tháng. Không, ta cho rằng không đủ, dư thừa bộ phận, ngươi hẳn phải biết là vì cái gì. Sau khi nói xong Bạch Văn Hiên trực tiếp rời đi lão giác hiệu thuốc. Lão giác như có điều suy nghĩ nhìn xem Bạch Văn Hiên rời đi bóng lưng, thở dài đem kim tệ thu vào, nhìn thoáng qua trên mặt bàn Bạch Văn Hiên không có mang đi đưa kiểm đồ ăn rơi vào trầm tư. Màu đen mộng ảo, tiểu tổ vở chấp pháp cục, thần bí chấp pháp viên. Tựa hồ mình đang tại cuốn vào một cái vũng bùn, lão giác từ trong túi móc ra một cái ống điếu đặt ở trên miệng. Tiên lặng đốt lên cái tẩu bên trong làn khói. Từ lao giác hiệu thuốc sau khi ra ngoài, Bạch Văn Hiên còn mang theo một phần phổ thông thuốc cảm mạo, dù sao mình là tiến đến liền xem bệnh. Tiểu tổ vợ đã cùng hiện đại đại đô thị rất giống, chỉ là còn bảo lưu lấy một chút kỳ quái văn hóa, tỉ như y nguyên tồn tại giới quý tộc. Chấp pháp viên thường ngày rất nhàn nhã, hoàn toàn không cần đợi ở văn phòng, chỉ cần mỗi tháng định thời gian đưa ra mình chiến quả, sau đó tham gia cố định tuần tra an bài, thời gian khác đều là tự do. Điều này cũng làm cho Bạch Văn Hiên có sung túc cá nhân thời gian, nếu như hắn đoán được không sai, lần này một mình nhiệm vụ nhưng thật ra là có cái cố định mục tiêu lớn nhất, nói thí dụ như phá hủy hắc tác, có người cướp bóc. Đang tại Bạch Văn Hiên kế hoạch làm sao đối phó thời điểm, một nữ tính thét lên vang vọng toàn bộ đường đi. Tiểu tổ vợ chị An đã loạn đến ta tùy tiện đi ra ngoài mua cái thuốc đều có thể đụng tới đầu đường cướp bóc trình độ sao. Bạch Văn Hiên có chút im lặng nhìn xem từ bên cạnh mình chạy tới che mặt nam tử. Bành. To lớn thương kích âm thanh để nguyên bản hỗn loạn đường đi đều yên tĩnh trở lại, che mặt nam tử cũng toàn thân trì trệ, dừng bước. Bạch Văn Hiên lắc lắc có chút đau nhức cánh tay, thổi thổi họng súng còn đang liều lĩnh khói trắng lời thì thầm. Cái đồ chơi này uy lực quá lớn. Chấp pháp viên là có tự do mang theo súng ống quyền lợi, cho dù là cổ quái lời thì thầm, cũng có thể thông qua súng ống xét duyệt, để Bạch Văn Hiên mượn nhờ chấp pháp viên thân phận không chút kiêng kỵ tại trên đường cái thả thương. Nhìn thấy che mặt nam tử lại chuẩn bị chạy trốn, Bạch Văn Hiên nâng lên lời thì thầm, đi từ từ tới, giặc cướp tiên sinh, ta là tân thủ, ngươi không nên làm ta sợ, không phải súng ống tẩu hỏa ngươi ta đều sẽ chấn kinh. Chương 16, thích chơi thương lọ ly. Đừng, đừng nổ súng. Ta đầu hàng. Che mặt nam tử đem giành được bao đem thả xuống, chậm rãi nâng lên hai tay của mình, quỳ trên mặt đất. Gia hỏa này làm sao như thế thuần thủ. Bạch Văn Hiên liếc mắt đi đến che mặt phía sau nam tử, chuẩn bị lấy còng ra thời điểm. Che mặt nam tử bỗng nhiên bạo khởi. Che mặt nam tử trong lòng bàn tay thế mà ẩn giấu một cây truy thủ, nhắm ngay Bạch Văn Hiên yết hầu đâm đi qua. Nhược trí. Cái này che mặt nam tử động tác theo Bạch Văn Hiên quá chậm, Bạch Văn Hiên trực tiếp đưa tay còng tay vững vàng bộ tại che mặt nam tử nắm truy thủ trên cổ tay. Che mặt nam tử sững sờ, lập tức buông ra truy thủ, một cái tay khác tiếp được rơi xuống truy thủ, lại đâm về Bạch Văn Hiên phần bụng. Không hề nghi ngờ, lại bị Bạch Văn Hiên tiếp nhận. Bạch Văn Hiên lực lượng đi qua rèn luyện đã không phải là cái này đầu đường giặc cướp có thể so sánh, trực tiếp bốn éo liền đem che mặt nam tử theo ngã xuống đất, đem còng tay cho hắn mang lên trên. Che mặt nam tử mỗi cái động tác tựa hồ cũng tại Bạch Văn Hiên trong khống chế, hoàn mỹ bị hắn áp chế. Thả ta ra. Ta là hắc tác người. Nghe được hắc tác về sau, chung quanh hưng phấn đám người trong nháy mắt lại trầm mặc. Bạch Văn Hiên liếc mắt, gia hỏa này nói đến hắc tác thời điểm ngự khí đều dừng một chút, ánh mắt cũng có chút lấp lóe. Rất rõ ràng là nói láo. Ngươi là hắc tác người A. Ngươi nói ta đem ngươi đưa đến hắc tác cứ điểm, sau đó nói ngươi dùng tên tuổi của bọn hắn tiến hành đầu đường cướp bóc sẽ như thế nào. Bạch Văn Hiên sau khi nói xong, che mặt giặc cướp càng căng thẳng hơn, dạ nửa ngày không có phun ra một chữ. Lại nói, ngươi là hắc tác người lại như thế nào? Chúng ta tổ vở chấp pháp cục bắt liền là hắc tác người. Bạch Văn Hiên quang minh lẫm liệt nói. Nói hay lắm. Giết chết đám này chó gì? Tiểu tổ vở chấp pháp cục và thuế. Bạch Văn Hiên xuất ra thông tin thiết bị liên hệ dưới chấp pháp cục, chờ đợi chấp pháp cục phái người đến áp giải cái này che mặt giặc cướp. Bị cướp bao nữ sĩ lúc này cũng không ngừng cảm tạ Bạch Văn Hiên, sau đó cầm lên túi sách rời đi hiện trường, người vây xem chuyển biến tốt hí kết thúc, cũng nhao nhao tán đi. Bạch Văn Hiên nhàm chán ngồi tại che mặt giặc cướp trên thân, chợt thấy cách đó không xa một cái tóc xanh tiểu lõ ly đại khái 11-12 tuổi, tóc dài màu lam đâm thành đuôi ngựa, hai tay ôm một cái màu hồng phấn con rối ngộ không, con mắt gấp chằm chằm Bạch Văn Hiên, Bạch Văn Hiên từ nàng con ngươi màu tím bên trong thấy được. Sùng bái. Ai, quá đẹp rồi cũng là một loại phiền não, ngay cả tiểu lõ ly đều coi trọng mình, thật sự là tịch mịch a. Bạch Văn Hiên xú mỹ vung dưới tóc, nhìn thấy cái này tiểu lõ ly hấp tấp hướng mình đi tới, với lại nhìn không chuyển mắt. Nhưng là kỳ quái là, cái này tiểu lõ ly ánh mắt một mực không thay đổi, theo khoảng cách càng ngày càng gần. Bạch Văn Hiên rốt cục phát hiện cái này tiểu lò lì không phải nhìn mình mặt, mà là bên hông lời thì thầm. Đại thúc, cái kia, ngươi rất đẹp trai. Tạ ơn khích lệ. Ngươi im miệng. Bạch Văn Hiên truy dưới sen vào che mặt giặc cướp, vừa cười nói với tiểu lò lì, gần nhất chị An không tốt, tiểu bằng hưu không cần một người đi ra ngoài, nhìn thấy tên bại hoại này không có. Tiểu lò lì nhu thuận nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia, đại thúc, ta gọi Emily, có thể cùng ngươi kết giao bằng hưu sao? Hiện tại tiểu lò lì đều nhiệt tình như vậy sao? Nếu không phải ẻ mí lì hai mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm lời thì thầm, Bạch Văn Hiên kém chút liền tin. Ta gọi Bạch Văn Hiên, ẻ mí lì, ngươi rất ưa thích thanh thương này sao? Bạch Văn Hiên hỏi. Ẻ mí lì ngây ra một lúc, biết mình biểu hiện giống như có chút rõ ràng, thẻ lưỡi có chút ngượng ngùng nói ra, hắc hắc, tựa như đâu? A, ta gọi Bạch Văn Hiên. Bạch Văn Hiên yên lặng đem lời thì thầm thu được mình áo khoác bên trong. Trang diện một lần hết sức khó xử. Emily phi thường ủy khuất nhìn xem Bạch Văn Hiên. Bạch Văn Hiên nhẹ nhàng đối Emily gật đầu cười một tiếng, tiểu bằng hữu không thể tùy tiện nghịch xuống A, ngoan, mau trở về đi thôi. Emily tức giận phồng má, hừ. Đại thúc ngươi không nên xem thường người. Ta thế nhưng là sờ qua rất nhiều thương. Không chỉ có như thế, ta chơi qua thương nhất định so đại thúc nhiều. Duyệt thương vô số tiểu lõ ly, lượng tin tức có chút lớn, Bạch Văn Hiên cần tiêu hóa một cái. Emily nhìn Bạch Văn Hiên không tin mình. Lập tức lại nói, ta nói cho ngươi, đại thúc, ngươi thanh thương này còn có rất nhiều nơi có thể hoàn thiện, tỉ như cái này cái cự đại sức giật, còn có phát xạ tốc độ các loại, ngươi muốn nghe, ta có thể cho ngươi liệt ra hơn 10 đầu khuyết điểm đi ra. A, dạng này a, khuyết điểm nhiều lắm, cho nên vẫn là không lấy ra bêu xấu. Bạch Văn Hiên nhìn lên bầu trời nói ra. Xuy. Một cỗ chấp pháp cục chuyên dụng cỗ xe đứng tại Bạch Văn Hiên trước mặt, phía trên xuống tới hai cái Bạch Văn Hiên tại quán cơm nhìn thấy qua gương mặt quen. Tân tấn chấp pháp viên Bạch Văn Hiên, làm rất tốt. Ta là tổ vở chấp pháp cục chấp pháp viên mọi luật, phụ trách lần này giặc cướp áp giải. Bên trong một cái tuổi tác tương đối lớn đối Bạch Văn Hiên chào một cái, xuất ra mình chấp pháp chứng. Khác một cái tuổi trẻ chấp pháp viên giữ im lặng đem che mặt giặc cướp mang tới xe. Lớn tuổi chấp pháp viên vừa cười vừa nói, chúng ta trước tiên đem hắn mang về, ngươi muốn cùng một chỗ trở về sao? Bạch Văn Hiên vừa định trả lời đúng vậy, liền thấy ẻ mí lì nháy nháy mắt to, bên trong viết đầy ủy khuất. Thế là quỷ thần xui khiến nói ra, không cần, ta đi ra mua cái thuốc, không nghĩ tới đụng phải giặc cướp, thuận tay giải quyết, ta chuẩn bị tan họp bước lại trở về. Dạng này à, cảm tạ ngươi vì tổ vợ chị An ổn định làm ra cống hiến, chúng ta đi về trước. Chấp pháp cục cỗ xe chậm rãi lái rời đường đi. Ngăn lại cùng một chỗ đầu đường đoạt dẹt, nhiệm vụ đánh giá lên cao, nhiệm vụ kỳ hạn kết thúc lúc sẽ không nhận trừng phạt. Đại thúc, ngươi liền để ta xem một chút cây thương kia mà. Emily bỗng nhiên ôm đứng lên Bạch Văn Hiên cánh tay lung lay nói ra. Bạch Văn Hiên lắc đầu, nữ hải tử ra nhà không cần loạn nghịch súng. Hừ. Emily thừa dịp Bạch Văn Hiên không chú ý đột nhiên thả người nhảy lên, đưa tay sờ về phía Bạch Văn Hiên ngực, muốn trực tiếp trắng trợn cướp đoạt lời thì thầm. Đáng tiếc là lục lọi một cái, cũng không có phát hiện lời thì thầm bóng dáng. Sớm trước lúc này, Bạch Văn Hiên liền đem lời thì thầm cất vào không gian tùy thân bên trong. Rút cái trống không, Emily nhìn thấy Bạch Văn Hiên trên tay cầm lấy lời thì thầm, cánh tay giơ cao, nói ra, uy, tiểu nha đầu, ăn cướp trắng trận cũng không tốt, cái trước ở trước mặt ta giật đồ người là cái dạng gì ngươi sẽ không liền quên đi. Emily đối Bạch Văn Hiên làm cái mặt quỷ, không cho ta liền theo đại thúc. Bạch Văn Hiên nhún vai, không quan trọng. Dù sao Bạch Văn Hiên chuẩn bị trước làm quen một chút cái thành phố này, một người vẫn rất nhàm chán, mang lên ẹ mì lì ngược lại rất có ý tứ. Đại thúc, ngươi liền cho ta mà.
Không cho.
Quỷ hẹp hỏi.
A,
đại thúc, ta muốn ăn kem ly.
Tốt.
Đồ đần đại thúc, trời lạnh như vậy để cho ta ăn kem ly là muốn cho ta cảm mạo mà.
Là ngươi nói muốn ăn đó a?
Ta muốn thương ngươi còn không cho ta đây.
Lợi hại.
Chương 17, ẹ mì lì cùng thì thầm. Tiểu tổ vở so gạt sỉ thần quốc phải lớn hơn nhiều, nguyên nhân chủ yếu hẳn là ở chỗ nhân khẩu về số lượng, dù sao thần tuyển giả chỉnh thể số lượng rất ít, hơn nữa còn có cá nhân không gian cùng tiến hành nhiệm vụ lưu động nhân khẩu. Chú đóng ở thần quốc bên trong thần tuyển giả cơ bản đều là có nhất định nội tình, dân bản địa số lượng cũng 10 phần thưa thớt, hoàn toàn không tạo thành thành trấn quy mô. Tiểu tổ vở lại khác biệt, đây là một cái có hoàn chỉnh kết cấu tiểu thành thị, hiện tại Bạch Văn Hiên ngay tại tổ vở công viên trung tâm bên trong nhàm chán nhìn người đến người đi. Một bên ẻ mỉ lì tựa ở Bạch Văn Hiên trên bờ vai nghỉ ngơi, cái tiểu nha đầu này đi theo Bạch Văn Hiên đi rất đường xa, sau đó lại một mực nháo muốn Bạch Văn Hiên đem lời thì thầm cho nàng, náo lâu như vậy cũng nên mệt mỏi. Ẻ mỉ lì cũng là tâm lớn, cứ như vậy tại một người đàn ông xa lạ bên cạnh ngủ thiếp đi, phát ra có tiết tấu tiếng hít thở, lông mi thật dài hơi nhếch lên, khóe miệng cong lên một cái hoạt bát góc độ, tựa hồ mơ tới cái gì chuyện vui. Bạch Văn Hiên đưa ra một cái mở tại ven đường mua báo chí. Muốn thông qua báo chí tới giải tổ vở tình hình gần đây. Trên báo chí ngoại trừ cả bản quảng cáo cùng thông báo tìm người bên ngoài tính thực chất nội dung rất ít, nhất là cùng hắc tác có liên quan nội dung đều bị sơ lược. Tiểu tổ vở trì hạ tiểu trấn bỏ nở trấn phát sinh vụ án cướp ngân hàng, đại lượng kim cương mất đi. Tiểu tổ vở trì hạ tiểu trấn cũng ẻ. Trấn phát sinh bắn nhau, một phương xác nhận vì hắc tác. Cỡ lớn chỗ ăn chơi kim nha hộp đêm bắt được tụ chúng hút màu đen ngộng ảo nhân viên 15 tên, đa số vì người trẻ tuổi. Một khi cùng hắc tác có liên quan nội dung, đều không phải là tin tức tốt gì, nhưng là điều thứ ba bên trong có câu nói rất có ý tứ. Kim Nha hộp đêm lão bản Hỉ Lỉ Kim Nha công bố mình cũng không biết việc này, hy vọng tổ vở chấp pháp cục không cần luôn luôn quấy rầy việc buôn bán của hắn, đồng thời lớn tiếng trách cứ người có dụng tâm khác truyền bá mình cùng hắc tác có liên quan nghe đồn. Đại thúc, ngươi rất quan tâm hắc tác sự tình sao? Emily vướt vướt cặp mắt của mình nói ra. Sau khi nói xong, Emily còn duỗi lưng một cái. Lộ ra bằng phẳng bụng dưới. Bạch Văn Hiên cất kỹ báo chí, a,
làm sao ngươi biết?
Ngươi mỗi lần đều tại cùng hắc tác có liên quan tin tức bản khối bên trên dừng lại, ta lại không ngu ngốc. Emily ôm phấn hồng nộ không làm cái mặt quỷ.
Ngươi rất sớm đã tỉnh.
Ân, đều do đại thúc loạn động, làm hại ta đều ngủ không ngon. Bạch Văn Hiên đứng lên, nói ra, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh lên về nhà đi, ta cũng muốn về túc xá. Emily nghe được Bạch Văn Hiên lời nói sau trầm mặc một hồi. Có chút thất thần nhẹ gật đầu, yên lặng đứng sau lưng Bạch Văn Hiên. Lắc đầu, Bạch Văn Hiên đành phải nói ra, nhà ngươi ở đâu?
Ta đưa ngươi trở về đi.
Đăng nhập HTTP, chọe nụ ạ toài. Emily bỗng nhiên vừa cười vừa nói, đại thúc ngươi vẫn là thôi đi, mình cũng không nhận ra đường, còn phải đưa ta về nhà đâu.
Tựa như là chuyện như vậy, Bạch Văn Hiên gãi đầu một cái, như vậy đi, ngươi dẫn đường, ta đưa ngươi trở về, đã trễ thế như vậy, một mình ngươi trở về có chút nguy hiểm.
Nói hình như đại thúc ngươi đưa ta trở về không nguy hiểm.
Emily liếc mắt nói ra.
Bạch Văn Hiên có chút im lặng, nói như vậy cũng có đạo lý, dù sao mới lần thứ nhất gặp mặt, trực tiếp liền muốn đưa người nhà về nhà là có chút không tốt.
Vậy chính ngươi trở về đi, chú ý an toàn.
Bạch Văn Hiên trực tiếp rời khỏi công viên, hướng tổ vờ chấp pháp cục đi đến.
Làm sao còn có dạng này người a?
Emily giận đùng đùng ngăn lại Bạch Văn Hiên, ngươi liền không thể kiên trì một chút nữa mà.
Đáng giận, nhà ta tại bón nở trấn. Ngươi đưa ta trở về đi.
Cái kia, ta gọi chiếc xe.
Không cần.
Cuối cùng Bạch Văn Hiên bất đắc dĩ cùng sau lưng Emily. Emily hiển nhiên là có chút sinh khí, nhìn thấy ven đường bình liền muốn đá lên hai cước.
Khu khu, Emily, ngươi không phải nói muốn nhìn thì thầm sao?
Bạch Văn Hiên gãi đầu một cái, đem lời thì thầm cầm tại trên tay.
Thì thầm.
Ngươi cây súng lục kia sao?
A,
đau.
Emily bỗng nhiên quay người. Một cái vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp đụng phải Bạch Văn Hiên trên thân, đầu có vẻ như đụng phải Bạch Văn Hiên khuỷu tay.
Ngươi tiểu nha đầu này, làm sao không cẩn thận như vậy?
Bạch Văn Hiên bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống, đem thì thầm để ở một bên, nhẹ nhàng vuốt vuốt ẻ mì lì đầu.
Đại thúc ngươi điểm nhẹ.
Ta đã rất nhẹ, kiên nhẫn một chút, ai bảo ngươi như thế xuẩn.
Hừ.
Xoa nhẹ một hồi, ẻ mì lì cái chán vẫn có chút hồng hồng, cái đụng này không nhẹ, Bạch Văn Hiên khuỷu tay đều có chút đau đớn. Chớ nói chi là ẹ mì lì cái chán.
Không phải liền là khẩu súng sao?
Kích động như vậy làm gì, cầm lấy đi.
Bạch Văn Hiên đem thì thầm nhét vào ẹ mì lì trong tay, thật không biết cái này tiểu lọ lì làm sao đối thương như thế chấp nhất. Emily ngây ra một lúc, một mặt hưng phấn đứng lên, đem màu hồng nộ không phóng tới Bạch Văn Hiên trên thân, đại thúc ngươi giúp ta đảm bảo một cái đợt đợt.
Đợt đợt ta.
Tên kỳ cục, Bạch Văn Hiên cầm màu hồng nộ không nhìn một chút. Emily hai tay ôm thì thầm, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, thỉnh thoảng còn kích thích mấy cái nhỏ bộ vị, đem thì thầm đối trời chiều dơ lên.
Khóc ở.
Thanh thương này là đại thúc thiết kế mà.
Thật sự là quá lợi hại.
Emily cầm thì thầm trên tay dạo qua một vòng, bày một cái xạ kích tư thế.
Bạch Văn Hiên lắc đầu, Emily một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, ta liền biết, đồ đần đại thúc làm sao có thể thiết kế ra lợi hại như vậy thương.
Bạch Văn Hiên nhún vai, hắn đôi súng ống hiểu rõ phi thường có hạn.
Emily đem thì thầm trả lại Bạch Văn Hiên, sau đó đem đợt đợt một lần nữa ôm vào trong ngực, thanh thương này thiết kế phi thường xuất sắc, người thiết kế rất rõ ràng hắn muốn chính là cái gì. Tăng lên xạ tốc sẽ giảm nhỏ uy lực, giảm xuống sức giật sẽ giảm nhỏ đường đạn tốc độ, mỗi chi tiết chỗ chú trọng tỷ lệ đều gần như hoàn mỹ.
A, ngươi đối súng ống hiểu rất rõ sao?
Bạch Văn Hiên cất kỹ thì thầm, mỉm cười nói ra.
Đương nhiên, ta không phải đã nói sao?
Tiểu tổ vở cái này địa phương cất chim cũng không có, so ta hiểu thương không có mấy cái.
Emily tự hào ưỡn ngực mức, nhưng mà,
dù sao người ta còn là tiểu hải tử, có thể lý giải.
Đại thúc ngươi nói thanh thương này gọi là thì thầm có đúng không?
Danh tự này thật giỏi, giống như nhận thức một chút nàng người thiết kế, hắn nhất định là một thiên tài.
Emily ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong.
Bạch Văn Hiên nhớ tới thỉn, thanh này thì thầm đại khái là hắn thiết kế đi, gia hỏa này đúng là một thiên tài.
Emily nhìn thấy Bạch Văn Hiên rơi vào trầm tư, nói ra, đại thúc, ngươi biết thanh thương này người thiết kế sao?
Ân, đương nhiên nhận biết.
Cái kia,
có thể dẫn ta đi gặp hắn sao?
Không được.
Quỷ hẹp hỏi.
Hắn chết.
A,
thật sự là thật là đáng tiếc.
Ta cũng đã chết.
A,
nhưng là ta lại sống lại, ta cảm thấy gia hỏa này cũng còn sống, chúng ta nhất định có cơ hội gặp lại.
Đại thúc, ta cảm thấy ngươi nơi đó có vấn đề, muốn ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ sao?
Emily chỉ đầu nói ra.
Chương 18, bọn nở trấn vụ án cướp ngân hàng.
Đưa Emily trở lại bọn nở trấn lúc sau đã trời tối, ban đêm bọn nở trấn lại cũng không bình tĩnh. Từ tiến vào bòn nở chân lên, Bạch Văn Hiên liền bén nhạy phát giác được mấy đạo con mắt giám thị. Đây đại khái là cùng trên báo chí viết bòn nở chấn kim cương cướp án có quan hệ. Bòn nở chấn mặc dù treo chấn tên tuổi, nhưng là chỉnh thể phát triển trình độ so với tổ vở cũng liền kém một chút mà thôi, hiện đại hóa trình độ cũng rất cao. Trên đường cái khắp nơi có thể thấy được camera giám sát, đèn nghe ông cũng không an phận lóe ra.
A mệt mỏi quá a, phải gọi cái xe trở về.
Emily ngáp một cái, ánh mắt có chút mỏi mệt. Khóe mắt còn treo có một giọt nước mắt.
Ta không phải nói.
Bạch Văn Hiên vừa nói chuyện liền bị Emily đánh gãy, đừng nói chuyện.
Ừ, ta trở về.
Lắc đầu, cái này quật cường tiểu lọ ly, đánh cái xe trở về tốt bao nhiêu. Bạch Văn Hiên nhìn xem Emily mở cửa phòng.
Quan sát một cái chung quanh, Emily nhà cách bọn nở trấn ngân hàng còn cách một đoạn, nhưng mơ hồ có thể nghe được ngân hàng bên kia truyền đến quát lớn âm thanh.
Uy, nha đầu, một mình ngươi ở.
Emily từ bên ngoài đem cửa mở ra, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen.
Emily thân thể dừng một chút, lạch cạch một tiếng mở cửa ra, đưa lưng về phía Bạch Văn Hiên gãi đầu một cái, đúng vậy à, có phải hay không rất lợi hại.
Còn chứa, ngữ khí đều có chút run rẩy. Bạch Văn Hiên vươn tay vô vô Emily bả vai, chú ý an toàn.
Bạch Văn Hiên cũng không biết nói cái gì, buổi trưa hắn cùng Emily còn là người xa lạ, hiện tại cũng vẹn vẹn ở chung được nửa ngày người xa lạ mà thôi.
Emily bỗng nhiên quay người ôm lấy Bạch Văn Hiên, đầu tựa vào Bạch Văn Hiên ngực.
Bạch Văn Hiên ngây ngẩn cả người, tay dừng lại ở giữa không trung, cũng không biết làm phản ứng gì, qua một hồi lâu mới thở dài một hơi sờ lên Emily đầu.
Đại thúc, cảm ơn ngươi.
Emily ngẩng đầu mỉm cười nhìn Bạch Văn Hiên.
Không có việc gì, trở về nghỉ ngơi thật tốt ta.
Bạch Văn Hiên trong lòng có chút loạn, cười khổ giúp Emily lau sạch nước mắt, lạnh buốt xúc cảm để Bạch Văn Hiên tay dừng lại một chút.
Emily không để lại dấu vết từ Bạch Văn Hiên trong ngực lui ra phía sau mấy bước, mình lau khô nước mắt nói ra, đại thúc ngươi mau trở về đi thôi.
Nhìn xem Emily tiến vào phòng đồng thời đóng cửa phòng về sau, Bạch Văn Hiên nhướng mày, bên trong căn phòng cách cục hoàn toàn không giống là một người ở dáng vẻ.
Emily sau khi rời đi loại kia bị giám thị cảm giác yếu đi một điểm.
Bây giờ trở về tổ vở chấp pháp cục quá muộn, Bạch Văn Hiên nghĩ nghĩ liền hướng bọn nở trấn ngân hàng chạy tới.
Bọn nở trấn đội chấp pháp phá án. Người không có phận sự xin chớ tới gần.
Vừa tiếp cận bòn nở trấn ngân hàng, Bạch Văn Hiên liền bị một cái bòn nở trấn đội chấp pháp đội viên chặn lại.
Bòn nở trấn vụ án cướp ngân hàng tựa hồ cũng không có phát sinh sống mái với nhau, trong không khí mùi khói thuốc súng đã bắt đầu tiêu tán.
Uy, ngươi là ai? Không phải nói để ngươi rời đi sao?
Cái kia đội chấp pháp viên nhìn thấy Bạch Văn Hiên tại nguyên chỗ ngẩn người, có chút bất mãn nói ra.
Bạch Văn Hiên cười cười, nói ra, ta là tổ vở chấp pháp cục chấp pháp viên, Bạch Văn Hiên.
Cái này đội chấp pháp viên vội vàng chào một cái, tràn đầy hãy này nói, thật có lỗi, Bạch Văn Hiên chấp pháp viên, không biết ngài từ tổng cục đi vào bọn nở chấn là cần làm chuyện gì.
Nhìn thấy Bạch Văn Hiên ban đầu huy chương cùng giấy chứng nhận, đội chấp pháp viên đối thân phận của hắn cũng liền không còn hoài nghi.
Bọn nở chấn vụ án cướp ngân hàng ảnh hưởng rất lớn, ta sang đây xem một cái, có đầu mối gì sao?
Bạch Văn Hiên vượt qua cảnh giới tuyến, tiến nhập bọn nở chấn ngân hàng.
Ai, nói thực ra cái này cướp bóc án quá kỳ quái. Ta dám cam đoan giặc cướp tuyệt đối giấu ở ngày đó con tin bên trong, nhưng là cấp trên bức bách tại áp lực đành phải thả người.
Cái này đội chấp pháp viên ánh mắt bên trong có chút bất mãn.
Bạch Văn Hiên quan sát một chút ngân hàng đại mòn, trên cửa miệng thủy tinh thành một chỗ cặn bã.
Người tên là gì?
Dô nản.
Dô nản chấp pháp viên, ngươi giới thiệu cho ta một cái lần này cướp án.
Mỗi một góc đều có giám sát, nhưng đều bị giặc cướp phá hủy, phá hư giám sát thăm dò cũng không có nghĩa là giám sát tư liệu sẽ lưu lạc.
Dô nạn nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, Bạch Văn Hiên chấp pháp viên.
Buổi sáng hôm nay, đông nhiên có một nhóm người giả trang thành sửa sang nhân viên tiến vào ngân hàng, bọn hắn cầm trong tay súng máy ép buộc lúc ấy trong ngân hàng tất cả mọi người.
Bọn này giặc cướp rất kỳ quái, từ trước đến nay bọn nở chấn đội chấp pháp rằng co đến trưa, mới đưa ra điều yêu cầu thứ nhất, một dương nước khoáng cùng một dương đồ ăn, điều kiện bị thỏa mãn về sau, những này giặc cướp lập tức thả ra một tên con tin.
Giặc cướp nhóm đem lúc ấy trong ngân hàng mấy chục danh nhân chất phân biệt giam giữ tại khác biệt gian phòng bên trong, đưa ra cần một cái xe bọc thép yêu cầu, nếu như không làm theo sẽ kích giết con tin.
Sau đó lần lượt có yêu cầu đưa ra, đội chấp pháp mỗi lần thỏa mãn một cái yêu cầu, giặc cướp đều sẽ phóng thích mấy cái con tin.
Nghe đến đó Bạch Văn Hiên ý thức được một vấn đề, nếu như giặc cướp giả trang trưởng thành chất thoát đi đâu.
Dỗ nạn lời kế tiếp để hắn hứng thú.
Xe bọc thép yêu cầu đội chấp pháp không cách nào đáp ứng. Tại kỳ hạn chốt đến thời điểm tiến hành cường công, tiếc nuối là tất cả con tin đều mặc lấy áo khoác bay vọt mà ra, chúng ta không có phát hiện giặc cướp, nhưng là kim cương lại thất lạc, kỳ quái là đi qua kiểm tra, chúng ta cũng không có tại con tin trên thân tìm tới mất đi kim cương.
Thú vị, Bạch Văn Hiên sờ lên cái cằm nói ra, dồn nản, hiện tại những con tin này ở chỗ nào?
Toàn bộ giam giữ tại bòn nở chấn đội chấp pháp, nhưng là chúng ta đứng trước rất lớn áp lực, đám người này chất bên trong có hắc tắc thành viên, còn có một số quý tộc. Nhóm này kim cương.
Cũng là hắc tác tài sản.
Dô nạn bất đắc dĩ giận dữ nói.
Mất trộm kim cương nguyên bản cất giữ trong cái nào?
Bạch Văn Hiên lại hỏi.
Dô nạn chỉ dưới trên lầu, nói ra, kim cương nguyên bản cất giữ trong lầu 2 bảo hiểm trong phòng, giặc cướp để ngân hàng nhân viên quản lý mở khóa an toàn thất.
Giặc cướp nhóm toàn bộ hành trình đều rất ít nói chuyện, mà lại thanh âm nói chuyện đều là đi qua xử lý. Chúng ta tại lầu 2 trong đại sảnh phát hiện giặc cướp một chút công cụ, hiện tại cũng đều bị mang về đội chấp pháp.
Lầu 2 có rất nhiều phòng nhỏ, là hộ khách cùng ngân hàng phương diện người tiến hành tư nhân hội thoại gian phòng, giặc cướp nhóm liền đem con tin nhốt vào những này trong phòng.
Xuyên qua đầu này lối đi nhỏ, đã đến ngân hàng bảo hiểm thất chỗ gian phòng không lớn, bốn hẻo lánh bên trong đều có giám sát, chính đối chính là một đạo đóng chặt kim loại bảo hiểm môn.
Gian phòng bên trong tán lạc nhiều loại quần áo, giặc cướp nhóm hẳn là để cho người ta chất ở chỗ này thay quần áo.
Cái khác cũng không có cái gì dị thường, thế là Bạch Văn Hiên rời đi gian phòng này.
Sau đó Bạch Văn Hiên mang theo rổ nản đến mỗi cái phòng nhỏ nhìn một chút, lại xuyên qua một bên khác lối đi nhỏ đầu là một cái phòng chứa đồ, bên trong để đó một chút ngân hàng tạp vật.
Tựa hồ cũng không có cái gì dị thường, thật đúng là một cái kỳ quái cơ án.
Bạch Văn Hiên chấp pháp viên, ngài muốn đi thẩm tra một chút những con tin kia sao?
Ngoại trừ bọn nở chấn ngân hàng sau rổ nản nói ra.
Bạch Văn Hiên vừa định đáp ứng, đống nhiên xa xa trông thấy ẻ mí lì gian phòng tựa hồ còn không có đóng đèn, thế là nói ra. Không được, ngày mai ta lại đi, rất muộn, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút.
Chương 19, người giám thị.
Ế Mỹ Lý nhà đối diện là một cái quán trọ, Bạch Văn Hiên đã sớm chú ý tới, có một loại bị giám thị cảm giác cũng bắt nguồn từ cái này quán trọ.
Tùy tiện tìm một cái góc tối không người, Bạch Văn Hiên lần thứ nhất sử dụng trang bị bên trên kỹ năng, ngụy trang.
Ngụy trang thành một cái đội nón nam tử trung niên, Bạch Văn Hiên sửa sang lại một cái áo khoác, loại thủ đoạn này đơn giản được xưng tụng là kỳ tích. Thông qua trong quán trọ pha lê phản xạ ra bộ dáng, Bạch Văn Hiên đều kém chút bị mình bây giờ hình tượng giật nảy mình.
Ngài khỏe chứ, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là cần dừng chân sao?
Người hầu mỉm cười nhìn ngụy trang sau Bạch Văn Hiên.
Đúng.
Bạch Văn Hiên lúc đầu tuyển một cái đối diện Emily nhà gian phòng,
nhưng là biết được trong phòng này có người, lập tức lựa chọn bên cạnh một cái phòng. Cầm lên chìa khóa, Bạch Văn Hiên đi lên quán trọ lầu 3, sau khi vào phòng đi tới bên cửa sổ, Emily gian phòng còn không có tắt đèn. Buồn ngủ quá a, chúng ta còn muốn giám thị cái nha đầu này tới khi nào? Đừng nói nhảm, chiếu lao đại nói làm là được rồi. Vừa mới chuẩn bị đóng cửa sổ lại, Bạch Văn Hiên liền nghe đến căn phòng cách vách truyền đến đối thoại. Dứt khoát đem nha đầu này bắt về không được sao, làm phiền toái như vậy. Ngươi cảm thấy đem nàng bắt về đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Ngu xuẩn. Nhưng muốn là như vậy quá nhàm chán a. Chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít vừa mới nam nhân kia chúng ta khẳng định phải đi cùng lao đại báo cáo. Đúng, người kia mặc tổ vờ chấp pháp cục chế phục, những người kia. Đừng nói lung tung. Ai, được rồi, ta trước ngủ một hồi, đợi chút nữa gọi ta. Quả nhiên bị để mắt tới, Emily trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì đâu. Bạch Văn Hiên dứt khoát không đóng cửa sổ hộ, ngồi ở giường vừa nhìn Emily gian phòng. Nhóm người này hẳn là nào đó cái thế lực người, nói đến tổ vờ chấp pháp cục thời điểm ngữ khí có chút khinh thường, nói rõ cái thế lực này tại tổ vờ rất cường thế, có thể làm được dạng này thế lực, chỉ có hắc tắc không thể nghi ngờ. Giám thị Emily mục đích lại là cái gì đâu? Không thể đem Emily bắt về, tăng thêm Emily nhà tình huống, gian phòng trang phục rất có phong cách, không giống như là gia đình bình thường, như vậy Emily người nhà đâu? Giả thiết Emily nhà người thân phận rất không bình thường, hắc tắc đem người nhà mang đi hoặc là giết, như vậy giám thị Emily liền có hai nguyên nhân. Một cái là vì uy hiếp người nhà của hắn, hắc tắc cần Emily người nhà vì đó làm việc. Hai là Emily nắm giữ lấy bí mật gì, cần chờ đợi thời cơ thích hợp thu hoạch Emily nắm giữ bí mật. Hai loại tình huống cũng có thể, vô luận là loại nào, đối Emily mà nói đều không phải là chuyện gì tốt. Hiện tại Bạch Văn Hiên nhiệm vụ tiến độ vẹn vẹn tiến hành đến sẽ không nhận trừng phạt tình trạng, dựa theo hướng dẫn Liễu Bì đã nói, mỗi lần nhiệm vụ độ khó đều sẽ lên cao, nếu như cái này một mình nhiệm vụ không tích lũy ban thưởng, lần tiếp theo đoán chừng không may mắn như thế nữa. Vô nghĩa. Một lát sau, Bạch Văn Hiên ngụy trang kết thúc, truyền nhiệm vụ cho hắn rất mạnh lực áp bách, nhưng là cái này không đầu không đuôi nhiệm vụ để hắn rất khó chịu, ngày mai phải đi bỏ nở chấn đội chấp pháp đi xem một chút. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Bạch Văn Hiên liền rời giường, Emily nhà cửa đóng kín, đêm qua Bạch Văn Hiên là tại Emily tắt đèn sau mới hoàn toàn ngủ. Bọn nở chấn thông hướng tổ vở chỉ có một con đường, nhưng là còn có đường có thể thông hướng cái khác thành thị, nói thí dụ như tiến bộ chi thành. HTTP. Đây cũng là vì cái gì tại tổ vở Emily không có có nhận đến giám thị nguyên nhân, chỉ có mấy cái cửa ra vào bị khống chế, sau đó bọn nở chấn cũng bị giám thị, dạng này có thể bảo đảm Emily phạm vi hoạt động chỉ ở bọn nở chấn cùng tổ vở nội thành. Emily ra cửa. Bạch Văn Hiên lần nữa tiến hành ngụy trang, canh chừng áo phủ thêm trực tiếp xuống lầu. Hẳn là đi mua bữa sáng, Bạch Văn Hiên yên lặng từ Emily bên cạnh đi qua. Emily nghi hoặc nhìn đem một tờ giấy nhét vào trong tay mình sau đó rời đi người thần bí, không nói một lời đi đến bữa sáng cửa hàng. Ta là Bạch Văn Hiên, ngươi bị giám thị, an điểm tâm xong đến bọn nở chấn đội chấp pháp. Đại thúc, bị giám thị sao? Ta liền biết. Emily ăn vài miếng bữa sáng liền rời đi bữa sáng cửa hàng, tiến về bọn nở chấn đội chấp pháp. Ta là tổ vở chấp pháp cục chấp pháp viên Bạch Văn Hiên. Bọn nở chấn đội chấp pháp cổng, Bạch Văn Hiên lấy ra chứng minh thân phận, sau đó bị mang vào đội chấp pháp. Bọn nở chấn đội chấp pháp phòng ở niên đại có vẻ như có chút xa xưa, một bộ yếu đuối dáng vẻ để Bạch Văn Hiên rất là lo lắng, có trời mới biết kiến trúc này lúc nào sẽ đạp. Bạch Văn Hiên chấp pháp viên, ngài khỏe chứ, chúng ta lại gặp mặt, ngài là đến thẩm vấn người hiểm nghi sao? Dô nạn là ngày hôm qua hiện trường chỉ huy, tại bọn nở chấn đội chấp pháp địa vị cũng không thấp. Các ngươi đội trưởng đâu? Bạch Văn Hiên từ cái khác đội chấp pháp viên trong mắt nhìn ra mặc dù Dô Nạn tại bọn nở chấn đội chấp pháp địa vị không thấp, nhưng còn không phải người nói chuyện. Dô Nạn có chút lung túng nói, đội trưởng đi tổ vở chấp pháp cục thỉnh cầu chi viện, ta là nơi này phó đội trưởng, hắn không có ở đây thời điểm từ ta phụ trách. Ân, minh bạch, con tin. A, ta nói là người hiểm nghi đâu. Đã không cách nào xác định mấy người kia là giặc cướp, như vậy nơi này tất cả mọi người có hiểm nghi. Tất cả câu lưu thất, chờ một chút. Ta đem tất cả mọi người danh sách lấy cho ngài tới. Dô nạn chào hỏi một cái đội chấp pháp viên, nói hai câu sau đã nhìn thấy cái kia đội chấp pháp viên liếc qua Bạch Văn Hiên, hướng trên lầu chạy tới. Dô nạn mặc dù là bọn nở chấn đội chấp pháp phó đội trưởng, Bạch Văn Hiên chỉ là tổ vở chấp pháp cục một tên phổ thông chấp pháp viên, nhưng là tại thượng hạ cấp quan hệ bên trên dô nạn nhìn rất rõ ràng, nếu như là bọn hắn đội trưởng, tại Bạch Văn Hiên trước mặt còn có thể bày một cái phổ, hắn còn chưa đủ tư cách. Bạch Văn Hiên quan sát một chút đội chấp pháp, đội viên khác mặc dù đều đang bận rộn trên tay làm việc, nhưng có ít người hay là tại liếc trộm Bạch Văn Hiên cái này khách không mời mà đến. Thú vị là, nơi này đội chấp pháp viên làm việc nhiệt tình tựa hồ so với tổ vở chấp pháp cục cao hơn, cơ sở người chấp pháp đều có nỗi khổ tâm riêng của mình. Dô nạn đội trưởng, đây là ngài muốn tư liệu. Đợi một hồi, đội chấp pháp viên đem danh sách đưa cho dô nạn nhẹ gật đầu liền chứa giao cho Bạch Văn Hiên. Mở ra danh sách, người đầu tiên liền đưa tới Bạch Văn Hiên chú ý. Tính danh, Cổ Dạ Lộ Cụ Dồ Sa Hoạ. Tuổi tác, 27 tuổi. Giới tính, nam. Trên cánh tay có hắc tắc thành viên hình xăm, đã xác nhận vì hắc tắc bọn nở chấn phân bố tinh anh thành viên. Phía trên có cái này Cổ Dạ Lộ ảnh chụp, một cái tóc dài tròm râu dài, ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Hắc tắc phạm vào tội ác đủ để cho cái tổ chức này hủy diệt mấy chục lần, nhưng là hắn vẫn đứng vững không ngã. Hắc tắc tập đoàn vẫn là tổ vơ nộp thuế nhà giàu, mỗi lần có thành tiểu viên phạm tội sau hắc tắc đều có thể phiết không còn một mảnh, đến nay đều để tổ vơ chấp pháp cục thúc thủ vô sách. Đại khái lật xem một lần danh sách, Bạch Văn Hiên chọn lựa mấy người làm thẩm vấn đối tượng, sau đó nói cho rổ nạn an bài thẩm vấn. Báo cáo. Bên ngoài có một cái tiểu cô nương nói là tìm đến Bạch Văn Hiên chấp pháp viên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, thẩm vấn. Emily. Dô nản cao mày lặp lại một cái tên này. Bạch Văn Hiên có chút kinh ngạc nhìn dô nản nói ra, a, dô nản đội trưởng nhận biết đứa bé này sao? Dô nản nhẹ gật đầu, ta nhớ ra rồi, tiểu cô nương này đã từng đến chúng ta nơi này báo qua án, tựa như là bởi vì cha mẹ của hắn mất tích, đại khái là mấy tháng trước sự tình, chúng ta đã điều tra thật lâu đều không có phát hiện cha mẹ của nàng có bị bắt cóc dấu hiệu, cho nên chúng ta đội trưởng hoài nghi nàng là đùa giỡn. Các ngươi là thế nào xác định không có bị bắt cóc dấu hiệu? Bạch Văn Hiên ngữ khí lãnh đạm nói. Ách! Chúng ta thăm dò Emily nhà, không có phát hiện đánh nhau vết tích, tại cái này về sau cũng không có tiếp vào bọn cướp điện thoại, lại thêm Emily mình cũng. Dô nạn còn chưa nói xong, Bạch Văn Hiên liền đánh gây hắn, đi, đem Emily mang tới, nàng là muội muội ta. Không cần dô nạn nói, Bạch Văn Hiên cũng đoán được là cái gì tình huống, Emily nha đầu này nhưng sẽ không dễ dàng đem cảm xúc biểu lộ ra. Khẳng định là báo án sau rất trấn tĩnh, sau đó bị coi là dị thường biểu hiện. Đại thúc Emily tiến vào đội chấp pháp sau liền thấy Bạch Văn Hiên. Bạch Văn Hiên cười đối Emily nhẹ gật đầu, sau đó còn nói thêm, dô nản đội trưởng, mang ta đi phòng thẩm vấn. Tốt. Phòng thẩm vấn tại lầu 2, gian phòng không lớn, trang trí rất đơn giản một, lộ ra phi thường trống rỗng, nếu như thời gian dài đợi tại trong phòng thẩm vấn, trong lòng sẽ có rất mạnh lực các bách, tâm lý tố chất tương đối kém người cái gì đều bằng giao. Thông qua độ màng máy ảnh DSL pha lê có thể trông thấy, bên trong đang ngồi lấy một cái cường tráng nam nhân, hai tay mang theo còng tay, biểu lộ lạnh lùng. Người này liền là trên danh sách Cổ Dạ Lộ Cụ Rổ Sa Hoạ, cũng chính là lần này bọn nở chấn vụ án cướp ngân hàng bên trong duy nhất xác định là hắc tắc thành viên người. Phòng thẩm vấn Bạch Văn Hiên không có ý tiến, chỉ là hắn cơ bản đều là bị thẩm người kia. Bạch Văn Hiên đơn độc tiến vào trong phòng nhỏ, đập vào mặt hơi lạnh để hắn có chút không quen, mà Cổ Dạ Lộ còn mặc ngắn tay. Lộ ra một cái thuốc nổ hình xăm cùng cường tráng cơ bắp. Cổ Dạ Lộ Cụ Rồ Sa Hoạ. Bạch Văn Hiên sau khi ngồi xuống nhìn xem Cổ Dạ Lộ nói ra. Cổ Dạ Lộ mặt không thay đổi lườm Bạch Văn Hiên một chút. Nhún vai, Bạch Văn Hiên lại nói, ngươi đi bỏ nở chấn ngân hàng là vì cái gì? Đi ngân hàng còn có thể làm gì? Cổ Dạ Lộ thanh âm rất thô, như là búa tạ tại gõ. Tiết kiệm tiền. Cơ bóc. Bạch Văn Hiên nở nụ cười, ngươi đây coi như là thừa nhận sao? Cổ Dạ Lộ cũng vừa cười vừa nói, các ngươi tổ vở chấp pháp cục người tới đều như thế không có hài hước cảm giác sao? Ta điều tra ngay lúc đó giám sát, giặc cướp tiến vào ngân hàng sau cấp tốc đem giám sát thăm dò phá hủy, nói rõ bọn hắn đối ngân hàng hiểu rất rõ. Cuối cùng một tấm hình tượng ta đại khái đánh giá một chút, trong ngân hàng tổng cộng có 31 người, không bao gồm giặc cướp. Đương nhiên, giám sát thăm dò rất có thể có góc chết, cho nên nhân số cũng không thể xác nhận. Sau đó thì sao? Bạch Văn Hiên uống một ngụm trà, tiếp tục nói. Không thể loại trừ ở đây trong mọi người có giặc cướp đồng loa khả năng, nhưng là từ đầu tới đuôi chưa từng xuất hiện đang theo dõi bên trong người, là giặc cướp khả năng lớn nhất. Ý của ngươi là ta chưa từng xuất hiện đang theo dõi bên trong. Không sai, chứ ngươi ở ngoài còn có 3 người, căn cứ những người khác khai cùng giám sát biểu hiện, giặc cướp hết thể có 5 người. Cũng bởi vì những này ngươi liền khẳng định ta là giặc cướp. Không, không phải khẳng định, chỉ là hoài nghi, Cụ Rồ Sa Hoạ tiên sinh, ngươi không cần khẩn trương. Bạch Văn Hiên khẽ cười nói. Cô Dạ Lộ trầm mặc một hồi, nói ra, mất đi chính là chúng ta hắc tác tài sản, ngươi không nên quên. Đúng vậy à, nếu như mất đi không phải hắc tác tài sản, hắc tác làm sao có ý tứ hướng đội chấp pháp làm áp lực đâu. Ngươi có ý tứ gì? hoài nghi chúng ta hắc tác cướp bóc mình tài vật. Đầu óc ngươi không có vấn đề a? Bạch Văn Hiên nhìn chằm chằm Cổ Dạ Lộ, ngón tay có tiết tấu gõ bản kim loại mặt, nói ra, để cho chúng ta ngẫm lại, hắc tác bày ra lần này cướp bóc án, vụ án pha án và bắt giam, bọn hắn vẹn vẹn tổn thất mấy tên râu ria thành viên thôi. Nói đến râu ria thời điểm, Bạch Văn Hiên cố ý nhìn thoáng qua Cổ Dạ Lộ, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Bạch Văn Hiên nói tiếp, nếu như vụ án không có bị phá án và bắt giam làm sao bây giờ đâu? Hắc tác có thể một mực hướng chính thức làm áp lực, nhất là bọn nở chấn ngân hàng. Nếu như ta nhớ không lầm, ngân hàng quản lý điều lệ bên trong có một đầu là đảm bảo vật phát sinh lưu lạc, hư hao các loại tình huống một mực từ ngân hàng phụ trách. Như vậy vấn đề tới, hắc tác tại sao phải hướng chính thức làm áp lực đâu? Bảo trì bọn hắn tại tổ vở thống trị lực sao? Hiển nhiên không phải, liên quan tới vấn đề này, Cổ Dạ Lộ tiên sinh, ngươi có thể vì ta giải đáp sao? Mặc dù phòng thẩm vấn rất lạnh, nhưng là Cổ Dạ Lộ sau lưng lại bị mồ hôi thấm ướt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không quan hệ, chỉ cần điều tra các ngươi một chút hắc tác gần nhất động tĩnh là được rồi. Bạch Văn Hiên đem danh sách cùng tư liệu hướng trên mặt bàn quăng ra, loại này thẩm vấn với hắn mà nói quá không thú vị, Cổ Dạ Lộ toàn thân đều là sơ hở, thật không biết đội chấp pháp người đang làm cái gì. Đứng dậy ra gian phòng, phía ngoài Dô Nạn một mặt cung kính nhìn xem Bạch Văn Hiên, nói ra, cái kia, Bạch Văn Hiên chấp pháp viên, những người khác không cần tra hỏi. Ngài vừa mới nói muốn ghi chép lại sao? Hữu dụng không? Khi tìm thấy tính thực chất chứng cứ trước đó, đều là nói xuông. Bạch Văn Hiên rất rõ ràng hắc tác năng lượng, chỉ dựa vào suy đoán nhưng không đối phó được bọn hắn. Đại thúc, ngươi thẩm vấn thời điểm rất đẹp trai. Emily ôm Bạch Văn Hiên cánh tay nói ra. Bạch Văn Hiên đem cánh tay rút ra, nói ra, ta không phải một mực rất đẹp trai không? Không biết xấu hổ. Dô Nạn đội trưởng, hiện tại tất cả vật chứng đều đặt ở cái nào? Bạch Văn Hiên đột nhiên hỏi. Tại vật chứng thất, ta mang ngài đi qua. Vật chứng thất cách phòng thẩm vấn không xa, lúc đầu bọn nở chấn đội chấp pháp cũng không lớn, rất nhanh Dô Nạn liền mang theo Bạch Văn Hiên tiến nhập vật chứng thất. Tìm tới bọn nở chấn vụ án ngân hàng tất cả vật chứng, Bạch Văn Hiên từng cái tra nhìn. Nơi này là tất cả vật chứng. Bạch Văn Hiên luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Đúng vậy a. Màu đen áo khoác, súng ống, bịt mắt, bộ đàm. Người xác định. Không sai, chúng ta đội chấp pháp cường công ngân hàng sau tiến hành quét sạch, đây là chúng ta tìm tới tất cả vật phẩm. Súng ống cùng bộ đàm là giặc cướp ném vào thống nhất trong thùng rác, mỗi người chất đều mặc vào áo khoác đồng thời mang theo bịt mắt. Có ý tứ, ta biết đại khái chuyện gì xảy ra, ta còn cần sửa sang một chút. Bạch Văn Hiên quay người rời đi vật chứng thất, nói ra, Dỗ Nạn đội trưởng, ngươi sửa sang một chút gần nhất cùng hắc tác có liên quan tất cả tin tức, ta buổi chiều lại đến. Tốt. Sau đó Bạch Văn Hiên mang theo Emily từ đội chấp pháp đi ra ngoài. Đại thúc, ngươi không phải nói ta bị người giám sát sao? Cái kia ngươi dạng này theo ta đi ra ngoài. Ta là chấp pháp viên, bọn hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Chương 21, Emily phụ mẫu. Đại thúc, chúng ta đi cái nào? Emily có chút mê mang cùng sau lưng Bạch Văn Hiên. Bạch Văn Hiên cười một cái nói, đi nhà ngươi a cái gì a? Cái kia. Ta quên thu thập. Emily có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ lên nói. Sau mười mấy phút. Uy, ngươi nha đầu này suốt ngày trong nhà làm cái gì? Bạch Văn Hiên nhìn xem đầy đất túi đồ ăn vặt cùng vỏ đạn, lập tức cảm thấy có chút nhức đầu. Emily trốn ở góc tường xoa xoa y phục của mình, ta mới nói quên thu thập, ngươi lại không nghe. Đêm qua Bạch Văn Hiên rời đi thời điểm nhìn thoáng qua, trong phòng vẫn là chỉnh chỉnh tề tề, một đêm đi qua liền một mảnh hỗn độn, bất đắc dĩ cầm cây chổi bắt đầu quét dọn. Lại hoa thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng đem gian phòng thu thập hơi sạch sẽ một chút, Bạch Văn Hiên ngồi ở trên ghế salon thở phào nhẹ nhõm. Emily hấp tấp chạy đến Bạch Văn Hiên bên cạnh, không biết từ nơi nào móc ra một cái khăn tay cho Bạch Văn Hiên lau mồ hôi. Tốt, nói cho ta một chút tình huống của ngươi a. Bạch Văn Hiên lời nói để Emily tay dừng một chút, ngồi ngay ngắn ở Bạch Văn Hiên bên cạnh gãi đầu một cái nói ra, đại thúc đều biết ta. Biết đến không coi là nhiều. Bạch Văn Hiên đối Emily sự tình cũng hứng thú, nhất là còn cùng hắc tác có quan hệ. Nơi này không phải nhà của ta. Emily câu nói đầu tiên liền để Bạch Văn Hiên ngây ngẩn cả người. Bất quá nghĩ nghĩ đại khái liền hiểu, Emily hẳn là đến từ cái thành phố kia a. Cha mẹ của ta đều là thành phố của sự tiến bộ tổ vợ cư dân, nhưng là bọn hắn thân phận cũng không phải là cư dân bình thường, mà là nghiên cứu khoa học nhà hòa thuận nhà quân sự, đây đều là bọn hắn tự cho là đúng thôi. Bọn hắn tại đối súng ống đạn được cải tạo cùng nghiên cứu phát minh phương diện có rất cao thành tựu, nhưng là không có đạt được chính thức tán thành, đồng thời bọn hắn cho rằng chính thức khoa học kỹ thuật không đáng giá nhắc tới. Chỉ ít ta cùng bọn hắn ở phương diện này quan điểm nhất trí. khó trách ngươi nhỏ như vậy liền đối súng ống đạn được quen thuộc như vậy, nếu như ta không có đoán sai, cha mẹ ngươi tại tổ vợ bị chế tài, chật vật chạy trốn tới tổ vợ bòn nở chấn. Bạch Văn Hiên sờ lên cái cằm nói ra. Ế Mỹ lì nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm có bộ dáng như vậy, nguyên lai tưởng rằng lại tới đây liền có thể vượt qua cuộc sống yên tĩnh, nhưng là có một ngày ta đi ra ngoài dạo phố, trở về liền phát hiện được ta phụ mẫu mất tích. Là hắc tác. Ta biết. Bọn hắn không biết từ nơi nào biết cha mẹ ta thân phận, sau đó đem bọn hắn nắm tới vì bọn họ làm việc, ta cũng thành uy hiếp ta phụ mẫu công cụ. Ế Mỹ lì trong ánh mắt hiện lên một tia lửa giận. Bạch Văn Hiên vô vô Ế Mỹ lì bả vai, ngươi có tính toán gì? Ế Mỹ lì hai mắt thất thần, bất lực lắc đầu. Ta gần nhất đang tra bọn nở chấn vụ án cướp ngân hàng, vừa vặn cũng cùng hắc tắc có chút quan hệ, ta còn có một số việc nghĩ mãi mà không rõ. Bạch Văn Hiên nhìn xem Ế Mỹ lì nói ra. Nếu như ngươi không ngại, có thể nói cho ta biết cha mẹ ngươi từ tổ vợ bị khu trục đến bọn nở chấn chi tiết, nói cách khác đến cùng vì cái gì, cha mẹ ngươi sẽ bị khu trục đến nơi đây. Bạch Văn Hiên sau khi nói xong Ế Mỹ lì ngẩng đầu lên, tiểu tổ vợ cảnh giới. Tiểu tổ vợ cảnh giới. Ân, tiểu tổ vợ chấp pháp cơ cấu, bọn hắn dung không được một điểm khả năng đối tổ vợ an toàn tạo thành uy hiếp tồn tại, cha mẹ của ta cũng bao quát ở bên trong. Đào vong đến bọn nở chấn trước đó cha mẹ của ta một mực đang bị đuổi giết. Ế Mỹ lì nói đến tổ vợ cảnh giới thời điểm cảm xúc lại có ba động. Bạch Văn Hiên cau mày, lại nói, tiểu tổ vợ nói thế nào đều là tổ vợ trì hạ rất trọng yếu một tòa thành thị, tiểu tổ vợ cảnh giới thế mà có thể khoan nhượng nơi này chướng khí mù mịt. Chẳng lẽ bọn hắn liền không nhìn hắc tác tồn tại? Hắc tác loại này con kiến nhỏ, căn bản cũng không có bị bọn hắn để vào mắt, chỉ cần hắc tác không có ở tổ vợ dẫn phát cái gì cỡ lớn bạo lực sự kiện, nói thí dụ như cướp bóc tổ vợ ngân hàng loại này. Tiểu tổ vợ cảnh giới là sẽ không phái người xử lý. Ta hiểu được, nguyên lai là dạng này, ta liền nói tại sao phải đem mục tiêu tuyển tại bọn nở chấn ngân hàng. Nguyên lai hắc tắc cũng không phải là không có cố kỵ, hiện tại cũng chỉ có một vấn đề, có đồ vật gì đáng giá hắc tác động can qua lớn như vậy. Bạch Văn Hiên cảm thấy mình cách chân tướng lại tiếp cận một chút. Ế Mỹ lì mê mang nhìn xem Bạch Văn Hiên, không rõ hắn đang nói cái gì. Ân, những vật này các loại rô nản cái kia vừa sửa sang lại, hiện tại mấu chốt ở chỗ. Kim cương ở nơi nào? Bạch Văn Hiên đứng lên, trong phòng khách đi qua đi lại. Đại thúc, ngươi thế nào? Ế Mỹ lì ngơ ngác nói ra. A, không có gì, nghĩ đến một chút cùng vụ án cướp ngân hàng có liên quan sự tình. Bạch Văn Hiên mỉm cười nhìn Ế Mỹ lì. Ế Mỹ lì nhẹ gật đầu, ôm đợt đợt ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Bạch Văn Hiên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ế Mỹ lì kém chút ngủ trên ghế salon. Ế Mỹ lì, cùng ta đi ngân hàng một chuyến. Bạch Văn Hiên nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối gì, loại thời điểm này chỉ có thể đi ngân hàng nhìn xem hôm qua có hay không nhìn sót. A, chờ ta một hồi, ta đi. Đi nhà vệ sinh. Sau khi nói xong Ế Mỹ lì liền hướng trên lầu chạy tới. Một lát sau, Bạch Văn Hiên cùng Ế Mỹ lì đi tới bòn nở chấn ngân hàng. Ngân hàng bốn phía một mực cảnh giới lấy, tại xác định giặc cướp thân phận trước đó ai cũng không dám thư giãn, hôm nay thủ vệ hai cái chấp pháp viên Bạch Văn Hiên cũng không nhận ra. Lấy ra một hạ chứng minh thân phận về sau, Bạch Văn Hiên mang theo Ế Mỹ lì thành công tiến nhập trong ngân hàng. Trong ngân hàng phi thường yên tĩnh, sau khi đi vào Ế Mỹ lì toàn thân run run một cái, lạnh quá. Vừa mới làm sao không mặc nhiều quần áo một chút. Hừ, nha đầu này. Bạch Văn Hiên lắc đầu, tầng thứ nhất không gian không lớn, cơ bản cũng là khu nghỉ ngơi cùng nhân viên khu làm việc, cái khác công trình đều tại lầu 2. Bọn nở chấn đội chấp pháp nói thế nào cũng là chuyên nghiệp cơ cấu. Không thể lại rơi xuống cái gì rõ ràng chứng cứ. Bạch Văn Hiên đi lên lầu 2, mỗi cái tư nhân hội đàm thất đều quan sát một lần, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Nhìn thấy bảo hiểm thất thời điểm, Ế Mỹ lì trực tiếp vọt vào, quá khốc, ta còn là lần đầu tiên tiến vào ngân hàng phòng bảo quản. Bên trong giống như ngày thường, một cái đóng chặt kim loại đại mòn, chống trải gian phòng. Ra bảo hiểm thất, một đầu khác hành lang bên trên cũng là tư nhân hội đàm thất, đỉnh là gian tạp vật, đây là Bạch Văn Hiên lần đầu tiên tới liền hiểu được. Ế Mỹ lì mở ra gian tạp vật đại mòn, đứng tại gian tạp vật bên trong có chút thất vọng nói ra, ta còn tưởng rằng có hai cái phòng bảo còn đâu, nguyên lai là cái gian tạp vật. Ân. Bạch Văn Hiên rốt cục phát hiện vấn đề, cười một cái nói, chúng ta đi thôi, nơi này không có địa phương gì đặc biệt. Ế Mỹ lì nhu thuận cùng sau lưng Bạch Văn Hiên. Trở lại ngân hàng chỗ cửa lớn, Bạch Văn Hiên quay đầu đại khái từ chỉnh thể quan sát một cái ngân hàng nội bộ không gian, thiết kế tương đương có mỹ cảm. Đúng. Hẳn là một cái chòm sao xử nữ nhà thiết kế, Bạch Văn Hiên cười cười mang theo Ế Mỹ lì tiến về bòn nở chân chấp pháp cục. Chương 22, đột nhiên xuất hiện tập kích. Bành! Vừa ra môn, một tiếng tiếng súng nổ lớn phá vỡ bòn nở chân yên tĩnh. người điên rồi sao? Trong khách sạn hai nam nhân phát sinh tranh chấp, một cái đội nón trong tay nam nhân súng ngắm còn đang bốc khói, nói chuyện chính là một cái nam nhân khác. Chụp mũ nam nhân bị một cái nam nhân khác đẩy ngã trên mặt đất, cắn răng nói, lao đại nói, muốn xếp hạng trừ hết thể không ổn định nhân tố. Nhưng là đừng quên gia hỏa này là tổ vở chấp pháp cục chấp pháp viên. Giết một cái chấp pháp viên hậu quả không phải chúng ta có thể gánh nổi. Một cái nam nhân khác hít một hơi khói, có chút bất đắc dĩ nói. Vậy thì thế nào? Không phải liền là tổ vở chấp pháp cục sao? Đây còn không phải là... Im miệng. Thu dọn đồ đạc trở về tìm lão đại, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tiểu tổ vở chấp pháp cục chẳng lẽ ra cái gì đường rẽ sao? Vẫn là nói đến bọn nở chấn tiểu tử này là cái người mới. Hừ, ta đi cái tiểu nha đầu kia làm sao bây giờ? Với ngươi không quan hệ, không muốn bị bắt cũng nhanh chút xéo đi. Ngươi. Đi, ta đi, vậy còn ngươi. Giúp ngươi chùi đít. Bọn nở chấn cửa ngân hàng, Bạch Văn Hiên cùng Emily lăn trên mặt đất vài vòng, cách đó không xa có một cái thật sâu vết đạn. Cẩn thận. Có tay bắn tỉa. Cửa ngân hàng bố phòng đội chấp pháp viên ngây ra một lúc sau lập tức xuất ra cái còi thổi hai lần. Tất cả đội chấp pháp viên toàn bộ tìm tới công sự che chắn, đối đạn tới phương hướng tiến hành cảnh giới. Bạch Văn Hiên cũng từ dưới đất bò dậy, ôm Emily trốn đến trong một cái phòng. Đại thúc! Người không sao chứ? Emily còn có chút chưa kịp phản ứng. Bạch Văn Hiên lắc đầu, bước ra ngân hàng đái mòn trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được nguy hiểm. Loại trực giác này đã cứu được hắn vô số lần này cũng không ngoại lệ. Đạn từ cánh tay phải của hắn cùng thân thể trong khe hẹp xuyên qua, đồng thời chảy ra cánh tay phải của hắn bên trong. Người thụ thương Emily biểu lộ có chút khó coi, Bạch Văn Hiên nói qua mình là chấp pháp viên, những người kia hẳn là sẽ không tùy tiện động thủ, không nghĩ tới vẫn là kìm nén không được. Bạch Văn Hiên xuất ra tại thần quốc hiệu thuốc mua phổ thông hồi máu thuốc, mở ra sau khi ăn vào hai hạt dược hoàn, sau đó lấy ra một cái băng gạc, uy, nha đầu, đừng ngốc thất thần, giúp ta băng bó một chút. Ta muốn giết những tên bại hoại kia. Emily rốt cục ức chế không nổi nội tâm cừu hận, phụ mẫu bị bắt cóc, mỗi ngày sống đang theo dõi phía dưới, hiện tại ngay cả người bên cạnh đều lọt vào thương kích. Đồ đần, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta bây giờ không có đối thoại với bọn họ vô liếng. Bạch Văn Hiên đưa tay sờ lên Emily đầu. Đại thúc ngươi chớ lộn xộn. Emily nhếch miệng, tiếp nhận băng gạc chuyên tâm giúp Bạch Văn Hiên băng bó lại. Mấy phút đồng hồ sau, dồ nạn mang theo một đội người đi tới cửa ngân hàng, nhìn thấy cột băng gạc Bạch Văn Hiên ngây ra một lúc. Lập tức tức giận nói, ai sao mà to gan như vậy? Dưới ban ngày ban mặt tập kích chấp pháp viên. Hát tác. Emily lạnh lùng nói. Bạch Văn Hiên bóp một cái Emily mặt, cười một cái nói, không, tạm thời còn không biết là ai. Thật xin lỗi, Bạch Văn Hiên chấp pháp viên, là chúng ta không có quản lý tốt bọn nở chấn trị an. Dỗ nàn đối Bạch Văn Hiên không người chào. Bạch Văn Hiên lắc đầu, không sao, tư liệu ngươi chuẩn bị xong chưa? Đúng, ngân hàng bản thiết kế ngươi vậy có hay không? Nếu như không có giúp ta tìm một phần tới. Tư liệu chuẩn bị xong, ngân hàng bản thiết kế lời nói ta muốn đi tìm một cái, cho ta nửa giờ thời gian. Đi. Báo cáo. Xác nhận tay bắn tỉa là tại bọn nở chấn quán trọ tiến hành xạ kích, trước mắt người đã thoát đi, đục phó đội trưởng đang tại đối lữ điếm lao bản tiến hành tra hỏi. Một cái đội chấp pháp viên chạy đến rổ nản trước mặt chào một cái. Đục. Gia hỏa này làm sao đến quán trọ đi. Rổ nản cao mày nói ra. Đội chấp pháp viên tựa hồ biết rồ nản sẽ như vậy hỏi, ngay sau đó hồi đáp, đục phó đội trưởng nói nghe được súng vang lên sau lập tức liền đuổi tới quán trọ. Ân, ta đã biết. Rồ nản mặt không biểu tình, tựa hồ đối với đục người này có rất sâu thành kiến. Hít sâu một hơi, rồ nản một lần nữa đổi về khuôn mặt tươi cười, Bạch Văn Hiên chấp pháp viên, chúng ta bây giờ về đội chấp pháp sao? Tốt. Emily tựa hồ có chút không hiểu vì cái gì Bạch Văn Hiên không cho nàng nói chuyện, tay súng bắn tỉa kia tuyệt đối liền là hát tắc người. Ngoại trừ bọn hắn không có người nào có lá gan lớn như vậy dám ở bọn nở chấn vận dụng súng ngắm. Bạch Văn Hiên chỉ là cười đối Emily lắc đầu, hắn muốn là còn chút không xác định, nhưng là vừa vặn cái kia đội chấp pháp viên đến để hắn lên lòng nghi ngờ. Bạch Văn Hiên sẽ không ngây thơ cho rằng bọn nở chấn đội chấp pháp đến cỡ nào sạch sẽ, ám sát hắn nguyên nhân rất có thể cũng là bởi vì Emily, lúc này chỉ có giả bộ một chút ốc, quá rõ lời nói cho dù ở đội chấp pháp cũng là không an toàn. Emily phụ mẫu hẳn là bị hắc tắc rất coi trọng. Bằng không thì cũng sẽ không bước lên lớn như vậy phong hiểm đến ám sát Bạch Văn Hiên, nói thế nào Bạch Văn Hiên cũng là một cái chấp pháp viên. Đến đội chấp pháp về sau, dồ nạn để cho người đem chuẩn bị xong tư liệu đưa cho Bạch Văn Hiên, kết quả tư liệu sau Bạch Văn Hiên tìm cái an tĩnh gian phòng bắt đầu đọc. Dồ nạn lại phân phó người đi tìm ngân hàng bản thiết kế, đồng thời muốn người tăng cường ngân hàng xung quanh lực lượng phòng vệ, hắn luôn cảm thấy ngân hàng bên kia còn biết có chuyện gì muốn phát sinh. Đại thúc, chúng ta lúc nào mới có thể đi đối phó hắc tắc đám hôn đảng kia.
Emily cắn răng nói.
Bạch Văn Hiên phát hiện mình còn thật thích bóp Emily mặt, đã từng một lần hoài nghi tự mình có phải hay không la lị khống, bất quá trong lòng vẫn an ủi mình chỉ là coi Emily là muội muội đối đãi.
Ngươi cái nha đầu ngốc, gấp cái gì, ngươi quên cha mẹ ngươi còn bị những tên kia khống chế sao?
Bạch Văn Hiên một lần lật xem báo chí vừa nói.
Emily sương mặt lên, đừng nặn mặt ta.
Chán ghét.
Một lát sau, Emily lại nói, nhưng là bọn hắn một mực khống chế cha mẹ ta. Ta không vẫn không thể đi tìm bọn họ để gây sự sao?
Nói hình như ngươi có thể tìm bọn họ để gây sự, đừng quên, hiện tại chúng ta đối hắc tác tới nói chỉ là tiểu côn trùng, quang minh chính đại đi tìm bọn họ rất dễ dàng liền bị bóp chết, so bóp mặt của ngươi còn dễ dàng loại kia. Cho nên chúng ta chỉ có chờ đợi thời cơ.
Tốt ta, đều do tổ vở cảnh giới những cái kia tinh thần trọng nghĩa bạo dạp ra hỏa, không phải lời của bọn hắn ta hiện tại còn tại tổ vở đâu.
Bất quá, lời như vậy ta cũng không gặp được đại thúc a.
Emily dựa vào trên bàn, nhìn chằm chằm nghiêm túc đọc qua báo chí Bạch Văn Hiên nói ra.
Bạch Văn Hiên tựa hồ đắm chìm trong thật dày một chồng trong báo, đối Emily lời nói từ chối nghe không nghe thấy.
Đồ đần đại thúc, lại thất thần, không đúng, lại tẩu hỏa nhập ma, bất quá dạng này đại thúc còn thật đẹp trai mà.
Emily lấy tay chống đỡ cái cằm nói ra.
Mấy mươi phút sau,
ta hiểu được, hiện tại động cơ cũng có, liền chờ dô nản đem bản thiết kế đưa tới, bất quá trước lúc này.
Bạch Văn Hiên nhìn thoáng qua Emily, đầu tiên, gặp mặt loại chuyện này, toàn xem duyên phận.
Tiếp theo, ta lúc nào không đẹp trai.
Emily ngây ra một lúc, rất lâu mới phản ứng được Bạch Văn Hiên tựa như là đang trả lời trước mặt mình lời nói.
Không biết xấu hổ.
Chương 23, Tổng cục người tới.
Ra gian phòng về sau, Bạch Văn Hiên kinh ngạc phát hiện rổ nản chính không nói một lời đi theo ba nam nhân đằng sau.
Xã lò đội trưởng, vị này liền là tổ vở chấp pháp cục Bạch Văn Hiên chấp pháp viên.
Dô nản cũng nhìn thấy Bạch Văn Hiên, liền vội vàng giới thiệu.
Xã lò so Bạch Văn Hiên tưởng tượng muốn trẻ tuổi, nhìn thấy Bạch Văn Hiên sau mày kiếm hơi nhíu, nói ra, ngươi tốt, Bạch Văn Hiên chấp pháp viên, ta là bọn nở chấn đội chấp pháp đội trưởng xã lò.
Ngươi tốt, xã lò đội trưởng.
Bạch Văn Hiên cũng cười trả lời.
Cùng xã lò đứng chung một chỗ mặt khác hai nam nhân bên trong có một cái Bạch Văn Hiên nhận biết, cùng hắn đồng thời tiến vào tổ vở chấp pháp cục xú xệ.
Bạch Văn Hiên chấp pháp viên, ta cũng không nhận ra ngươi. Ngươi là tổ vở chấp pháp cục tân chấp pháp viên sao?
Một cái khác Bạch Văn Hiên không biết nam nhân nói.
Su sẽ một mực cung kính cùng tại cái này nam nhân sau lưng, chắc hẳn cái này nam nhân thân phận cũng không đơn giản.
Đúng vậy, ta là tân chấp pháp viên, ngài sau lưng Su sẽ chấp pháp viên hẳn là nhận biết ta, chúng ta là cùng một đám tiến vào tổ vở chấp pháp cục.
Bạch Văn Hiên mỉm cười giải thích nói.
Nam nhân kia nhìn thoáng qua Su sẽ, gặp Su sẽ nhẹ gật đầu rồi nói ra, ta so với các ngươi sớm mấy năm tiến vào tổ vở chấp pháp cục, hiện tại là sủ sệ chỉ đạo viên, ta gọi mặt.
Ngài khỏe chứ, mặt chấp pháp viên.
Bạch Văn Hiên không kiêu ngạo không tự tin nói.
Mặt hai tay cắm ở tráng kiện trên lưng, chế phục bên trên nút thắt đều sắp bị hắn bụng lớn gạt mở, chỉ gặp hắn nhíu nhíu mày.
Bạch Văn Hiên chấp pháp viên, ngươi ở chỗ này là làm cái gì?
Tra án.
Tra án.
Bọn nở chấn vụ án cướp ngân hàng.
Không sai.
Mặt cười lạnh một tiếng. Hiện tại ngươi không cần tra xét, vụ án này đã từ ta toàn quyền thụ lý.
A, có đúng không?
Bạch Văn Hiên mặt không thay đổi nhìn thoáng qua xã lò.
Xã lò cũng nghi hoặc nhìn mặt, hắn tựa hồ không có nói qua câu nói này, với lại tra án loại sự tình này chỉ cần chương trình đăng lúc, cũng sẽ không ảnh hưởng vụ án phá án và bắt giam, năng giả cư chi.
Thật có lỗi, mặt chấp pháp viên, vụ án này không sai biệt lắm có thể có kết quả.
Bạch Văn Hiên nhìn thấy xã lò biểu hiện sau liền biết cái này mặt là nói càn.
Mặt không có nghĩ đến cái này người mới lại dám chống đối mình, ngươi có ý tứ gì?
Ta nói hiện tại vụ án này từ ta quyết định.
Sau đó mặt lại nói với xã lò đội trưởng, nếu như tình báo của ta không sai, ngươi nơi này còn nhốt rất nhiều người vô tội chứ?
Ta lệnh cho ngươi lập tức thả người.
Xã lò lần này càng thêm bất mãn, thật vất vả đi tổ vở chấp pháp cục mời người qua đến giúp đỡ, như thế nào là loại này hai hàng?
Mặt chấp pháp viên. Hiện tại giặc cướp rất có thể liền là những người này ở trong cái nào đó, thả sợ là không tốt ta.
Xã lỏ trên gương mặt trẻ trung có chút chần chờ.
Mắt lại lạnh hừ một tiếng,
a,
tân chấp pháp viên chống đối ta, ngươi cũng không nghe chỉ thị của ta.
Còn tin bên trong có ba cái quý tộc, còn có hát tắc người, ngươi biết cái này cho tổng cục mang đến bao lớn áp lực sao?
Thế nhưng là,
xã lỏ còn muốn nói gì, lại bị mặt thô bạo đánh gãy, không có thế nhưng là.
Đây là mệnh lệnh.
Xã lỏ thở dài. Có chút bất đắc dĩ chuẩn bị để dô nản thả người.
Bạch Văn Hiên lắc đầu, đi về phía trước một bước, trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Mặt chấp pháp viên, ta mạo muội hỏi một câu, cấp bậc của ngươi cao hơn ta sao? Mặt ngươi ra một lúc, ngươi có ý tứ gì? Ta so ngươi sớm mấy năm tiến vào tổ vờ chấp pháp cục.
A,
ngươi là muốn nói ngươi tư lịch cao hơn ta? Bạch Văn Hiên nhiều hứng thú nhìn xem mặt, như cùng ở tại nhìn một tên hề.
Không sai.
Phế vật.
Ngươi nói cái gì?
Ta nói ngươi là cái phế vật, ngươi có ý kiến?
Lan lộn mấy năm vẫn là cấp thấp nhất chấp pháp viên, không phải phế vật là cái gì?
Còn ở nơi này chỉ điểm Giang Sơn, ngươi có tư cách gì?
Bạch Văn Hiên không chút lưu tình nói.
Mặt lúc trắng lúc xanh, cắn răng nói, ngươi cái mới tới dựa vào cái gì nói như vậy?
Phế vật liền là phế vật.
Bạch Văn Hiên không muốn trên người mặt lãng phí thời gian, ngược lại lại nói với xã lò. Xã lò đội trưởng, ta nghĩ tới ta hẳn phải biết bọn nở chấn vụ án ngân hàng chân tướng.
Thật sao?
Xã lò khó nén trên mặt chấn kinh.
Không có khả năng.
Mặt còn tại liều chết, hắn thấy, một cái tân tấn chấp pháp viên, làm sao có thể là đối thủ của mình.
Bạch Văn Hiên tự động loại bỏ mặt, nói với Dô Nạn, phiền phức đem ngân hàng bản thiết kế cho ta.
Dô Nạn lúc đầu còn đang ngẩn người, không có nghĩ đến cái này tân tấn chấp pháp viên thế mà như vậy khí phách, nghe được Bạch Văn Hiên lời nói sau lập tức từ bên cạnh cầm lấy một tờ bản vẽ giao cho Bạch Văn Hiên.
Bạch Văn Hiên tiếp nhận bản vẽ nhìn mấy lần, sau đó lộ ra tiếu dung.
Hừ, nhìn bản thiết kế. Chẳng lẽ ngân hàng còn có tầng hầm không thành?
Có tầng hầm lời nói còn sẽ cho ngươi biết.
Thật sự là buồn cười.
Mặt khinh thường nói.
Bạch Văn Hiên cất kỹ bản thiết kế, lắc đầu, chúng ta đã thành thói quen, có ít người đối với bọn hắn chỗ không hiểu rõ sự vật càng muốn nói móc. Xã lò đội trưởng, không biết ngài có hứng thú hay không cùng đi với ta đem bọn nở chấn vụ án cướp ngân hàng phá.
Xã lò nhãn tỉnh sáng lên, ngài là nói thật sao?
Xã lò đối Bạch Văn Hiên lời nói tin mấy phần, từ vừa mới bắt đầu Bạch Văn Hiên cùng mặt rằng co đến xem, Bạch Văn Hiên một mực chiếm thượng phong, nói rõ ra hỏa này không phải một người đơn giản.
Đương nhiên.
Tốt, vậy phiền phức ngài đi với ta một chuyến bọn nở chấn ngân hàng A.
Bạch Văn Hiên dẫn đầu rời đi đội chấp pháp, hắn lúc đầu muốn điệu thấp làm việc, về sau ngẫm lại nếu như không xác định một cái địa vị của mình, về sau chỉ sợ cái gì lời nói đều không thể nói, cho nên mặt rất bi kịch trở thành Bạch Văn Hiên bàn đạp.
Emily lúc này đột nhiên quay đầu hướng mặt làm cái mặt quỷ, nghịch ngậm nói một câu, con lợn béo đáng chết.
Sau khi nói xong nhún nhảy một cái rời đi đội chấp pháp, kém chút đem mặt tức giận thổ huyết 3 lít.
Xã lỏ kêu lên rồ nạn cùng một chỗ tiến về ngân hàng. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này cái trẻ tuổi tân chấp pháp viên làm sao phá án và bắt giam lần này vụ án cướp ngân hàng. Về phần mạng,
đã bị quên lãng, xã lò thậm chí có chút hối hận đi tổ vở chấp pháp cục mời người, nếu là sớm biết tổng cục lại phái như thế một cái nhược trí lời nói.
Với lại theo dồ nàng nói, cái này Bạch Văn Hiên đối vụ án cướp ngân hàng một mực tận tâm tận lực, thậm chí bị thế lực không rõ thương kích, rất có thể là bởi vì nắm giữ cái gì mang tính then chốt chứng cứ.
Tốt ta, kỳ thật xã lò là hiểu lầm. Thương kích cùng vụ án cướp ngân hàng cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ.
Lão sư, chúng ta làm sao bây giờ?
Su sẽ có chút hối hận tuyển như thế cái thiểu năng trí tuệ khi mình chỉ đạo viên.
Mặt sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn lần này bị sai khiến đến bên này thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới, không nghĩ tới trực tiếp bị người mới này làm hỏng.
Chúng ta cũng đi qua, nhìn hắn có thể chơi ra hoa dạng gì.
Mặt sau khi nói xong cũng rời đi đội chấp pháp.
Chương 24, trong cục người.
Cùng cửa ngân hàng đội chấp pháp viên lên tiếng chào, Bạch Văn Hiên một đoàn người đi vào.
Vừa tiến vào ngân hàng, Bạch Văn Hiên đột nhiên hỏi, xã lò đội trưởng, nếu như ngân hàng bản án cuối cùng không có phá án và bắt giam, con tin sẽ đều phóng thích không sai à?
Xã lò ngây ra một lúc, lập tức nhẹ gật đầu, đúng vậy.
Còn có, ta xem tương quan pháp luật, cho dù bản án không có phá, trong một tuần ngân hàng đều phải khôi phục vận doanh, cái này cũng không sai à?
Bạch Văn Hiên lại hỏi.
Không sai.
Ta đã từng rất dỗ nản nói qua, giặc cướp thai kiếp bắt người chất trong lúc đó, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ hướng đội chấp pháp đưa ra yêu cầu, không phải liền sẽ đánh chết con tin.
Bạch Văn Hiên đứng tại đại sảnh ngân hàng ở giữa, nhìn chung quanh bốn phía một cái nói ra.
Ân,
các ngươi thỏa mãn bọn hắn rất nhiều yêu cầu, những vật này ta cũng tại các ngươi vật chứng thất thấy được một bộ phận, duy chỉ có thức ăn nước uống không có tìm được.
Dỗ nản tựa hồ nghĩ tới điều gì, Bạch Văn Hiên trước đó cũng hỏi qua vật chứng thất đồ vật có phải hay không tất cả đều tại. Hiện tại tưởng tượng tựa như là không toàn diện.
Mặt nhếch miệng,
hứ, nước liền không thể uống hết sao?
Còn có đồ ăn, ăn không được sao?
Bạch Văn Hiên lắc đầu, coi như cùng chúng ta mặt chấp pháp có nói, đóng gói đâu?
Bọn hắn tổng sẽ không tính cả thức ăn nước uống đóng gói cùng một chỗ ăn đi.
Ta tìm khắp cả tất cả thùng rác, không nhìn thấy một cái đóng gói, căn cứ chứng nhân lời chứng, tại bị bắt cóc trong lúc đó,
bọn hắn không có ăn uống gì, cũng không có uống nước.
Cái kia,
Bạch Văn Hiên chấp pháp viên, ý của ngài là,
xã lỏ có thể lên làm đội chấp pháp đội trưởng, tự nhiên cũng không phải cái gì đồ ngốc.
Không sai, nhóm vật tư này cũng không có mang rời khỏi bòn nở trấn ngân hàng.
Bạch Văn Hiên sau khi nói xong rồ nạn cùng xã lỏ liếc nhau, rồ nạn tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, muốn tất cả đội chấp pháp viên tăng cường cảnh giới.
Nhìn các ngươi cũng biết, giặc cướp, cũng không hề rời đi ngân hàng, không, là cái nào đó giặc cướp không hề rời đi.
Bạch Văn Hiên sau khi nói xong quan sát một cái biểu tình của những người khác, mặt có chút ngạc nhiên.
Giặc cướp tổng cộng có 5 cái, rồ nạn, ta nhớ được ta nói qua, ta nghiên cứu tất cả màn hình giám sát, xác nhận thời khắc cuối cùng trong ngân hàng ngoại trừ giặc cướp chung 41 người, giám sát góc chết ngoại trừ.
Đúng vậy, ta còn nhớ rõ.
Rồ nạn hiển nhiên không có quên Bạch Văn Hiên lời nói.
Cuối cùng giam giữ tại các ngươi đội chấp pháp con tin là bao nhiêu người?
40-45.
45 cái, không sai à?
Không sai.
Bạch Văn Hiên nhẹ gật đầu, như vậy vấn đề tới, giả thiết giám sát góc chết là không có người, ngân hàng bị bắt cóc thời điểm bên trong tăng thêm giặc cướp có 46 người, cuối cùng đi ra chính là 45 người, như vậy còn có một người đâu?
Cho dù có giám sát góc chết, ra người tới sẽ chỉ nhiều, mà sẽ không tồn tại thiếu một người tình huống.
Nhưng là chúng ta tìm khắp cả tất cả ngõ ngách, cũng không có phát hiện có những người khác tại ngân hàng A, chẳng lẽ nói thừa loạn chạy.
Xã lò có chút kinh nghi bất định nói ra.
Đồ ăn, nước, thiếu đi người kia, những đầu mối này kết hợp lại có thể nói là tương đương kinh khủng.
Ân, ta sau đó cũng tìm khắp cả tất cả ngõ ngách, đồng dạng không thu hoạch được gì.
Bạch Văn Hiên sau khi nói xong mặt lại cười lạnh một tiếng, Bạch Văn Hiên chấp pháp viên, ngươi suy luận tương đương đặc sắc, nhưng này thì phải làm thế nào đây?
Giặc cướp vẫn là chạy.
Giặc cướp chạy ngươi rất vui vẻ.
Bạch Văn Hiên hỏi ngược lại.
Ta.
Vậy thì thật là thật có lỗi, giặc cướp cũng không có bất chấp nguy hiểm thoát đi ngân hàng, có sung túc thức ăn nước uống, còn có một cái hắn tự nhận là tuyệt đối an toàn ẩn thân địa điểm, vì cái gì không thừa dịp phong ba đi qua, ngân hàng một lần nữa vận doanh thời điểm nên ngang đi ra ngoài đâu.
Ngươi không phải nói ngươi không tìm được giặc cướp sao?
Chẳng lẽ ngươi muốn trái với pháp luật kéo dài ngân hàng không tiếp tục kinh doanh thời gian?
Điều đó không có khả năng.
Mặt phi thường không quen nhìn Bạch Văn Hiên này tấm nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ.
Những người khác cũng nghi ngờ, thật chẳng lẽ muốn trái với pháp luật đi bức bách giặc cướp mình nhảy ra.
Bạch Văn Hiên đương nhiên biết những người này ở đây suy nghĩ gì, nhưng là không thực tế, không nói trước trái với luật pháp hậu quả ai đi gánh chịu, giả thiết giặc cướp tình nguyện chết ở chỗ đó đều không ra đâu.
Hắc tác thành viên nhưng không phải sẽ không làm chuyện như vậy, chỉ cần mục đích của bọn hắn đạt đến, chết một cái thành viên lại như thế nào.
Đừng nóng nổi. Ta nói không thu hoạch được gì là ta lần đầu tiên tới ngân hàng thời điểm, lần thứ hai ta cùng Emily một lúc thức dậy phát hiện một cái chuyện thú vị.
Bạch Văn Hiên vừa dứt lời, Emily hưng phấn nói, a,
đại thúc ngươi lần kia phát hiện cái gì chuyện thú vị?
Vì cái gì đều không nói cho ta?
Bạch Văn Hiên cười bóp một cái Emily mặt, còn nhờ vào Emily, không phải ta đều muốn bị lừa dối.
Đại thúc ngươi đừng thừa nước đục thả câu, mau nói a.
Emily bĩu môi lung lay Bạch Văn Hiên cánh tay.
Emily, ngươi còn nhớ rõ phòng bảo quản cùng gian tạp vật sao?
Nhớ kỹ a, giống như hai cái gian phòng đều không khác mấy ấy.
Đúng vậy, ta về sau cũng tại cửa ra vào đại khái nhìn một chút ngân hàng cấu tạo, đồng thời thông qua bản vẽ xác định một sự kiện, ngân hàng nhà thiết kế là cái chòm sao xử nữ.
Khu khu, nói một cách khác cái này nhà thiết kế rất có ý tứ, hắn đem ngân hàng thiết kế trở thành hoàn toàn đối xương kiến trúc.
Bạch Văn Hiên đứng trong đại sảnh ở giữa, hai tay mở ra so với dưới.
Tựa như là.
Nhưng là vậy thì thế nào?
Emily cũng một mặt nghi hoặc nhìn Bạch Văn Hiên.
Bạch Văn Hiên gấp nói tiếp, Emily xông vào phòng bảo quản cùng gian tạp vật thời điểm ta mới phát hiện vấn đề.
Đến tại vấn đề gì, chúng ta có thể lên đi lại nói.
Bạch Văn Hiên mang theo Emily đi lên lầu tới.
Những người khác cũng đều đi theo Bạch Văn Hiên bước chân, đến phòng bảo quản thời điểm Bạch Văn Hiên nói ra, nếu như không có vật tham chiếu lời nói ta quả quyết không cách nào phát hiện trong đó khác biệt.
Lại đi tới một đầu khác gian tạp vật. Gian tạp vật bên trong sạch sẽ thất đối ứng phòng bảo quản kim loại sau đại môn không gian, cũng là một mực đóng chặt lại.
Nhưng khi Emily vọt vào, cho ta cung cấp một cái vật tham chiếu về sau lại khác biệt.
Lúc này Emily đứng ở gian tạp vật ở giữa.
Căn cứ Emily thân cao cùng cái không gian này tỷ lệ, không biết các ngươi phát hiện vấn đề gì không có.
Bạch Văn Hiên đem ngân hàng bản thiết kế trương khai phóng đến trên vách tường.
Đám người nhìn một chút trên vách tường bản thiết kế, lại nhìn một chút Emily vị trí gian tạp vật.
Ta hiểu được.
Xã lò trực tiếp móc súng lục ra nhắm ngay gian tạp vật bên trong, nguyên lai là dạng này, Bạch Văn Hiên chấp pháp viên, ngươi thật là một cái thiên tài.
Có ý tứ gì? mặt còn có chút ngơ ngác nói ra. Su sệ thở dài một hơi, giặc cướp liền giấu ở gian tạp vật, cùng Emily đứng tại phòng bảo quản thời điểm so ra, Emily đứng tại gian tạp vật thời điểm, gian tạp vật không gian lộ ra so phòng bảo quản nhỏ hơn, nhưng là bản thiết kế bên trên hai cái gian phòng lại là lớn nhỏ. Nói cách khác, gian tạp vật không gian bị cố ý che cản một bộ phận, chia làm hai cái độc lập không gian, mà giặc cướp liền trốn ở một không gian khác bên trong. Dô nản cũng kịp phản ứng, trực tiếp móc ra mang theo người súng ngắn nhắm ngay gian tạp vật cuối bức tường kia, bởi vì thiếu hụt không gian liền là cái kia một khối. Chương 25, hết hết. Emily nhìn thoáng qua phía sau vách tường, vội vàng trốn đến Bạch Văn Hiên sau lưng. Dô nản gọi cái trước đội chấp pháp viên cầm khiên chống bạo động chậm rãi tới gần, thăm dò tính lấy tay gõ gõ vách tường, phát hiện bên trong quả nhiên là giống ruột. Người ở bên trong nghe cho kỹ, người đã không có lựa chọn. Hạn ngươi 10 giây đồng hồ bên trong lập tức bỏ vũ khí xuống mình đi ra, không phải bọn nở chấn đội chấp pháp sẽ tiến hành cường công. Dỗ nạn nhìn thoáng qua đồng hồ, đối trong vách tường giặc cướp phát ra cảnh cáo. 10, 9, 1. Bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại, dỗ nạn nhướng mày, nhìn về phía xã lò, chờ đợi hắn tiến một bước chỉ thị. Cường công. Xã lò lệnh, tấn công dưới có chút nóng nảy, Bạch Văn Hiên hơi nghi hoặc một chút nhìn ra hỏa này một chút, nhìn vụ án này đã trở thành tâm bệnh của hắn. Nếu như không phải vội vã giải quyết vụ án này, đang lúc chương trình hẳn là phòng ngừa giặc cướp quá kích hành vi mới đúng, nói thí dụ như bạo phá. Một khi bên trong người kia có tạc đạn làm sao bây giờ? Ở đây tất cả mọi người đều có khả năng chôn cùng hắn. Đội chấp pháp viên lấy ra một cái phá cửa truy, hai cái nâng lên phá cửa truy đối vách tường mãnh liệt va vào một phát. Khiến người ngoài ý chính là, cái này vách tường tại phá cửa truy va chạm hạ hét lên rồi ngã gục, cả khối đều lật lên, lộ ra một cái không gian thu hẹp. Không được lúc ních. Dỗ nạn dùng súng chỉ vào trong không gian bóng người. Không sao, gia hỏa này đã chết. Bạch Văn Hiên hít mũi một cái, hắn trong không khí ngửi thấy một cỗ hạnh nhân vị, cái đồ chơi này hắn dùng qua, tình hóa vật. Lấy ra cái này nguyên một khối làm bằng gỗ vách tường về sau, một bộ nam tính thi thể xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Dỗ nạn ngồi xuống đối thi thể tiến hành kiểm tra, ngửi một cái thi thể trong miệng hương vị, xác định gia hỏa này là phục dụng bổ tạ xỉ ủm tự sát. Đáng giận. Gia hỏa này một chết liền phiền toái a. Dỗ nản có chút tức giận một quyền nện trên mặt đất. Bạch Văn Hiên đi qua đem một cái màu đen vải nhung túi nhặt lên, trên không trung tung tung nói ra, phiền toái gì? Kim cương không phải còn không có ném sao? Xã lò đoạt lấy Bạch Văn Hiên trong tay vải nhung túi, mở ra nhìn thoáng qua sau thở dài một hơi, cảm ơn trời đất. Mặt sắc mặt tái xanh, lạnh hừ một tiếng mang theo sủ sệ rời đi ngân hàng. Bạch Văn Hiên chấp pháp viên, lần này thật sự là quá cảm tạ ngài. Không có sự giúp đỡ của ngài chúng ta đội chấp pháp liền nguy hiểm. Xã lò cầm thật chặt Bạch Văn Hiên tay nói ra. Bạch Văn Hiên đều cảm giác được xã lò bởi vì khẩn trương mà ra tay mồ hôi, để hắn rất là im lặng, buông ra sau hướng rổ nản trên thân xoa xoa. Chút lòng thành, còn có càng chuyện thú vị ở phía sau, chúng ta về đội chấp pháp. Bạch Văn Hiên cười cười nắm ẹ mì ly đi xuống lầu dưới. Xã lò vỗ đầu một cái, nói ra, đúng, những con tin kia. Có thể thả. Dỗ nản sắc mặt không thật là tốt nói, đội trưởng, cái này không được đâu. Trong này còn có giặc cướp A. Bạch Văn Hiên nghe hai người sau khi nói xong thở dài một hơi, vậy thì thế nào? Các ngươi có chứng cứ gì chứng minh trong đó giặc cướp thân phận sao? Hiện tại gia hỏa này một chết, duy nhất chứng nhân cũng không có. Ai? Bạch Văn Hiên nói không có sai, nhưng là dỗ nản không cam tâm. Sau khi trở về ta cùng cổ dạ lỗ cụ rổ xạ hỏa nói một chút, cái này so phá vụ án này thú vị nhiều. Bạch Văn Hiên sau khi nói xong không tiếp tục để ý hai người, thẳng tiếp nhận lâu. Đi tới cửa về sau, Bạch Văn Hiên phát hiện mặt cùng sủ sệ hướng tổ vở phương hướng đi, thế là phất phất tay nói ra, mặt chấp pháp quan, hữu duyên gặp lại. Mặt bước chân dừng một chút, không quay đầu lại, ngược lại tăng nhanh bộ pháp. Nếu không phải ra hỏa này chạy nhanh, Bạch Văn Hiên nhưng không ngại đánh chó mù đường. Emily, ngươi biết có lìn lẹ vẹ quẹ sao? Bạch Văn Hiên tại đi bọn nở chấn đội chấp pháp thời điểm đối bên cạnh Emily hỏi. Emily đối Bạch Văn Hiên đột nhiên xuất hiện đặt câu hỏi có chút không hiểu, nhưng nghĩ nghĩ rồi nói ra, vì cái gì nói lên người này? Ta biết hắn. A, nói nghe một chút. Có Lìn thúc thúc là cha mẹ ta hảo bằng hữu, ta khi còn bé đi nhà hắn chơi qua, hắn có một đứa con gái, nhưng là thân thể không thật là tốt, ta cũng liền gặp qua mấy lần, rất xinh đẹp, giống như gọi họ gà. Họ gà cái gì tới, thật xin lỗi, ta quên. Emily có chút khổ não nói ra. Bạch Văn Hiên nhẹ gật đầu. Ta đã biết, ngươi đã nói cha mẹ ngươi là nhà quân sự nghiên cứu khoa học nhà đúng không? Không, là bọn hắn tự xưng. Tốt ta, tóm lại bọn hắn đối nghiên cứu khoa học cảm thấy rất hứng thú đúng không? Ân. Bạch Văn Hiên cười cười, lại hỏi, ngươi biết hề hẹt là cái gì không?
A, đại thúc, không nên tùy tiện nói vật này, ngươi nhỏ giọng một chút.
Emily lôi kéo Bạch Văn Hiên tay, cảnh giác nhìn một chút chung quanh. Xác định chung quanh không ai nghe được về sau, Emily vô vô bộ ngực nói ra, tiểu tổ vợ có mấy người không biết hề hẹt.
Dạng này a, ta chỉ biết là tựa như là hàng cấm.
Bạch Văn Hiên sờ lên râu ria nói ra.
Emily nhẹ gật đầu, biểu lộ có chút nghiêm túc nói, ta không biết đại thúc vì cái gì nói những này, ngươi nhất định biết cái gì đúng không?
Kỳ thật cha mẹ của ta nghiên cứu qua hệ hẹt, còn có cỏ lìn thúc thúc, chỉ bất quá cỏ lìn thúc thúc càng ưa thích ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, đối hệ hẹt liên quan đến không phải rất sâu.
Cái này là được rồi, các ngươi rời đi tổ vợ bao lâu?
4-5 năm đi.
Cái này 4-5 năm bên trong, cỏ lìn lẹ vẹ quẹ bên người nhất định xảy ra chuyện gì, dẫn đến hắn điên cuồng nghiên cứu khoa học kỹ thuật, trong đó liền bao quát hệ hẹt.
Bạch Văn Hiên suy đoán nói.
Vì cái gì nói như vậy?
Bạch Văn Hiên xuất ra một phần báo chí giao cho Emily, nói ra, ngươi nhìn một chút đầu đề.
Tiểu tổ vơ hải quan chặn được một cỗ hắc tác tập đoàn buôn lậu xe hàng, sơ bộ phán định hàng hóa nơi phát ra là tiểu tổ vơ.
Trong báo cáo nâng lên chiếc này xe hàng buôn lậu vật phẩm là hệ hẹt, mà những này hệ hẹt nhà cung cấp rất có thể là tiểu tổ vơ một nhà khoa học, có lìn lẹ vẹ quẹ.
Cái này, đây là có chuyện gì?
Có lìn thúc thúc vì sao lại bán ra hệ hẹt?
Hắn không phải loại người này.
Emily có chút không dám tin tưởng nói.
Bạch Văn Hiên nhún vai, ta đây cũng không rõ ràng, ngươi không phải đã nói có lỉn trong nhà có một cái bệnh nặng nữ như sao?
Ta hoài nghi vấn đề xuất hiện ở nơi này.
Họ gạ tỉ tỉ bệnh tình chuyển biến xấu sao?
Khẳng định là như vậy.
Không phải có lỉn thúc thúc sẽ không đi xúc phạm pháp luật.
Như vậy hiện tại đã rất rõ ràng, bọn nở chấn vụ án cướp ngân hàng, bị giam buôn lậu xe, cha mẹ của ngươi, có lỉn lẹ vẹ quẹ.
Hắc tác.
Mục đích đã rất rõ ràng.
Bạch Văn Hiên cất kỹ báo chí nói ra.
Emily cũng không ngu ngốc, rất nhiều chuyện nàng vẫn là kinh nghiệm bản thân người. Bạch Văn Hiên kiểu nói này nàng liền hiểu, cho nên nói hắc tác bày ra cái này lên vụ án cướp ngân hàng. Mục đích của bọn hắn, liền là bức bách tổ vở trả lại bị giam buôn lậu xe.
Thật thông minh, chuẩn xác mà nói hẳn là trên xe hàng hóa.
Bạch Văn Hiên lần nữa bóp một cái Emily khuôn mặt.
Hỗn đản đại thúc.
Người chế rêu ta.
Ta đánh chết ngươi.
Chương 26, ngây thơ cổ dạ lồ.
Ngài tốt.
Chấp pháp viên Bạch Văn Hiên.
Tiến vào bòn nở chấn đội chấp pháp về sau, cổng thủ vệ lập tức đối Bạch Văn Hiên chào một cái, đi qua mấy ngày nay ở chung, đại khái cũng biết vị này đến từ tổ vở chấp pháp cục chấp pháp viên.
Tiến vào đội chấp pháp sau đó không lâu, Bạch Văn Hiên đầu tiên là nhìn chung quanh một lần, đợi đến xã lỏ cũng trở về đến đội chấp pháp thời điểm Bạch Văn Hiên lại đi câu lưu thất đi tới. Xã lỏ hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua lên lầu Bạch Văn Hiên, lại chào hỏi đội chấp pháp viên nói, các ngươi làm cho tất cả mọi người chất đem thủ tục làm, thả bọn họ đi.
Đội trưởng.
Cái này. Bọn nở chấn vụ án cướp ngân hàng cáo phá, Kim Cương tìm trở về.
Xã lỏ mỉm cười nói ra.
Phá án.
Tên này đội chấp pháp viên ngây ra một lúc, lập tức gật đầu nói, là, trưởng quan.
Câu lưu thất giam giữ lấy lúc ấy bên trong ngân hàng tất cả mọi người, chết cái kia giặc cướp ngoại trừ.
Bạch Văn Hiên mang theo hẹ mì lì ở bên ngoài tìm tìm, rốt cục nhìn thấy cổ dạ lộ thân ảnh. Thế là đối một bên đội chấp pháp viên nói ra, các ngươi đem cổ dạ lộ đưa đến phòng thẩm vấn, ta có lời hỏi hắn.
Đội chấp pháp viên chần chờ một lát sau chỉ có thể trung thực mở ra câu lưu thất, đem cổ dạ lộ mời đi ra.
Trong phòng thẩm vấn,
cổ dạ lộ thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm ngồi tại đối diện Bạch Văn Hiên.
Vị này chấp pháp viên, ngươi gọi ta tới là muốn cho ta uống trà sao?
Cổ dạ lộ có chút không nhịn được nói.
Đương nhiên, ngươi không cảm thấy cái này trà rất không tệ sao?
Bạch Văn Hiên đứng lên. Tại bên cạnh bàn lục lọi một cái, tìm tới một cái nghe lén ghi âm trang bị đem quan bế, sau đó lại đi đến giam không khí phía dưới, đem giam không khí cũng khuynh hướng một bên.
Xã lỏ đi lên trên lầu thời điểm một cái đội chấp pháp viên chạy tới.
Báo cáo.
Những người khác phóng thích hoàn tất.
Những người khác.
Còn có ai không có được phóng thích?
Xã lỏ vừa mới an bài một đội người đi bọn nở chấn ngân hàng thu thập tàn cuộc, bên kia tử rồ nạn toàn quyền phụ trách.
Cái kia.
Bạch Văn Hiên chấp pháp viên đem cổ dạ lộ dẫn đi đơn độc thẩm vấn.
Đội chấp pháp viên sau khi nói xong, xã lỏ nheo mắt, những người khác kéo dài một chút vẫn được, cái này cổ dạ lộ thế nhưng là hắc tắc người, hiện tại hắc tắc còn tại hướng tổng cục tạo áp lực, lúc này Bạch Văn Hiên chụp lấy hắn làm gì?
Chẳng lẽ có chứng cứ chứng minh cổ dạ lộ là giặc cướp?
Đi đến phòng thẩm vấn về sau, xã lỏ xuyên thấu qua pha lê nhìn thấy Bạch Văn Hiên cùng cổ dạ lộ ngồi ở bên trong không biết nói cái gì, Emily nhảm chán cùng đợt đợt đang chơi.
Đây là đang làm gì?
Xã lỏ đi đến pha lê trước cau mày nói ra.
Emily lắc đầu, ta không biết, nhìn xem thôi,
nói không chừng đại thúc lại có phát hiện gì. Xã lỏ thở dài, muốn mở ra nghe lén trang bị lại phát hiện bị người nhốt, lại liếc mắt nhìn giám sát thăm dò, thế mà cũng bị lệnh, cái này Bạch Văn Hiên rốt cuộc muốn làm gì. Cô dạ lộ lạnh hừ một tiếng, đã hạ quyết tâm không muốn để ý tới Bạch Văn Hiên cố tình gây sự. Vì một nhóm hề hẹp mà chế tạo cùng một chỗ vụ án cướp ngân hàng, ngươi cảm thấy đáng giá không? Bạch Văn Hiên mỉm cười nhìn cô dạ lộ. Cô dạ lộ trong lòng siết chặt, không nói một lời. Rất đáng tiếc, vụ án này đã giải quyết, ta biết ngươi cũng là giặc cướp thứ nhất, ta hiện tại rất ngạc nhiên các ngươi hắc tác muốn làm sao sách về đám kia hề hẹp. Bạch Văn Hiên gặp cô dạ lộ không nói lời nào, cũng không thèm để ý, tiếp tục tự mình nói ra. Cô dạ lộ rốt cục nhịn không được, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu tổ vở chấp pháp cục tân chấp pháp viên, Bạch Văn Hiên. Ha ha, mới tới. Nghĩ không ra kế hoạch của chúng ta thế mà bị một cái mới tới phá hủy, tiểu tử, ngươi rất không tệ. Cô dạ lộ bỗng nhiên nở nụ cười. Nói như vậy ngươi rốt cục thừa nhận là các ngươi hắc tác bày kế bọn nở chấn vụ án cướp ngân hàng dài. Bạch Văn Hiên chống đỡ cái đầu nói ra. Cô dạ lộ ánh mắt ngưng tụ, đúng thì sao? Ân, ngươi ghi âm là không tệ chứng cứ. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không phải đã đóng bế nghe lén sao? Máy giám thị cũng bị chết đi, ngươi lừa ta. Cô dạ lộ có chút niềm tin không đủ. Bạch Văn Hiên hơi kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta nhốt nghe lén? Ngươi động tác còn có thể lại rõ ràng một chút sao? Thật có lỗi, mặc dù ta nhốt nghe lén, nhưng là trước mấy ngày ta đi ngang qua một cái cửa hàng thời điểm xuất phát từ Hiếu Kỳ mua một cái ghi âm bút, cụ rồ xạ họa tiên sinh, ngươi thật sự là ngoài ý liệu ngây thơ. Bạch Văn Hiên yên lặng từ miệng túi xuất ra một cây bút đối cổ dạ lộ lung lay. Cổ dạ lộ đằng một cái từ trên ghế đứng lên, mặc dù mang lên trên còng tay cùng chân khảo, nhưng là hành động phi thường mau lẹ. Bạch Văn Hiên hai chân dùng sức đạp một cái, mang theo cái ghế sau này trượt ra ngoài, tránh đi cổ dạ lộ tấn mãnh tấn công. Bành! Cửa bị người từ bên ngoài thô bạo phá tan, xã lỏ cùng hai cái đội chấp pháp viên cầm thương chỉ vào cổ dạ lộ, không được núp ních. Cổ dạ lộ cụ rồ xạ hoa, ngươi tốt nhất cho ta yên tĩnh. Nhìn thấy xã lọ bọn người tiến vào phòng thẩm vấn, cô dạ lộ đành phải từ nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Bạch Văn Hiên thì từ trên ghế đứng lên, cụ rồ xạ họa tiên sinh, tập kích chấp pháp viên tội danh cũng không nhỏ, ngài là gan thật to lớn. Hỗn đản, ta muốn tự tay xé ngươi. Cô dạ lộ bị đè lại sau còn không an phận uốn éo mấy lần. Bạch Văn Hiên vô xã lọ bả vai, xã lọ đội trưởng, lần này thật sự là nhờ có ngươi tiến đến kịp lúc. Xã lọ khỏe miệng giật một cái, không biết Bạch Văn Hiên lại đang làm cái gì. Bạch Văn Hiên chấp pháp viên, ngươi là có hay không có mới chứng cứ muốn cung cấp? Nếu như không có chúng ta cần phóng thích cổ dạ lộ cụ rổ xạ hỏa. Sau đó lại lấy tập kích chấp pháp viên danh nghĩa bắt hắn. Ha ha, đùa giỡn, ta không có nhỏ mọn như vậy, thả hắn a. Bạch Văn Hiên nhún vai chuẩn bị rời đi phòng thẩm vấn, lúc xoay người nói với cổ dạ lộ một tiếng, có lẽ chúng ta có thể làm cái giao dịch đâu. Sau khi nói xong Bạch Văn Hiên mang theo ẹ mí lì rời đi phòng thẩm vấn, sau đó đi ra đội chấp pháp. Đồng thời tại đội chấp pháp cách đó không xa một cái cửa hàng đồ ngọt ngồi xuống. Đại thúc, ngươi có phải hay không lại con ta làm chuyện xấu gì? Emily có chút không vui nhìn xem Bạch Văn Hiên. Bạch Văn Hiên nhìn xem phục vụ viên bưng lên đồ ngọt, hoa à, nơi này đồ ngọt nhìn qua không tệ à. Emily vô bàn một cái, tức giận nói, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện đâu. Sau đó len lén vuốt vuốt tay. Tay ngươi đau không? Cái này bánh gì rất không tệ, ngươi không nếm một cái. Bạch Văn Hiên một bên ăn một bên nói. Á á á, tức chết ta rồi. Đại thúc ngươi chơi xấu. Emily bĩu môi bưng lên bánh đỉnh, bởi vì nàng phát hiện Bạch Văn Hiên đã ăn xong, hơn nữa còn đem ma chảo đưa về phía mình cái này một phần. Bạch Văn Hiên lẳng lặng nhìn Emily bắt đầu ăn bánh đỉnh, tiểu nha đầu, tiểu hài tử liền nên có tiểu hài tử bộ dáng, không nên hỏi không nên hỏi. Emily ăn một miệng lớn bánh đỉnh, thử, ta không nhỏ, với lại. Đại thúc ngươi nói cho ta biết. Ngươi có phải hay không đang tra hắc tác sự tình? Cha mẹ ta cũng bị bọn hắn bắt cóc, cho nên ta vì cái gì không thể hỏi. Ai, ngươi an tâm đi, cha mẹ ngươi rất an toàn, ta cam đoan đem bọn hắn cứu ra. Bạch Văn Hiên sau khi nói xong gãi đầu một cái, chủ quan. Giống như cho mình dựng lên cái phờ lạc. Emily không có trả lời, yên lặng đem bánh đỉnh ăn xong, sau đó đem cái chén không phóng tới Bạch Văn Hiên trước mặt, ta còn muốn một phần. Chương 27, cái này gọi lắc lư. Emily. Ngươi đối hệ hẹt hiểu rõ có bao nhiêu? Bạch Văn Hiên bỗng nhiên đối Emily hỏi. Emily để cái chén trong tay xuống, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Liền là muốn biết rốt cuộc là thứ gì có mạnh như vậy năng lượng, để cho người ta đối với nó như thế mê muội. Năng lượng? Không sai, liền là năng lượng. Emily gật đầu đáp. Bạch Văn Hiên ngây ngẩn cả người, ngươi nói năng lượng là chỉ ma pháp.
Ân, có thể nói như vậy, hệ thẻ hoàn mỹ đem ma pháp dung nhập khoa học kỹ thuật bên trong.
Thì ra là thế, Bạch Văn Hiên sờ lên cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cái thế giới này có ma pháp là hắn đã sớm dự liệu được, không nghĩ tới so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp, ma pháp đã cùng khoa học kỹ thuật bắt đầu kết hợp.
Nhìn đại thúc đối hệ thẻ hoàn toàn không có giải đâu.
Emily vừa cười vừa nói.
Bạch Văn Hiên lấy lại tinh thần, sờ lên cái mũi nói ra, làm sao đâu.
Emily tiểu mỹ nữ có hứng thú cho ta giảng giải một cái.
Lược, ta mới không nói cho đồ đần đại thúc.
Emily làm cái mặt quỷ.
Bạch Văn Hiên lắc đầu, chợt phát hiện mục tiêu xuất hiện ở trong tầm mắt của mình, ép túi người rồi nói ra, Emily, ngươi ở chỗ này chờ ta có việc đi ra ngoài một chút.
Không cần.
Ta cũng muốn đi.
Emily nhưng không tình nguyện cứ như vậy ngồi ở chỗ này.
Bạch Văn Hiên thở dài một hơi, nghe lời, một cái bánh pudding.
Emily con mắt đi lòng vòng, năm cái.
Thành giao.
Bạch Văn Hiên cùng phục vụ viên nói một tiếng về sau rời đi cửa hàng đồ ngọt. Emily nhìn xem Bạch Văn Hiên sau khi rời đi lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười.
Hừ, thật sự cho rằng dỗ tiểu hài đâu, ta mới sẽ không bị tùy tiện thu mua.
Emily đứng dậy đối phục vụ viên ngáp nói, cái kia, ta bánh pudding từ bỏ, có thể giúp ta lui sao?
Bạch Văn Hiên theo đuôi cổ dạ lộ đi tới một cái trong hẻm nhỏ, xem ra đối phương cũng phát hiện mình.
Chấp pháp viên, nói đi, ngươi muốn như thế nào giao dịch?
Cổ dạ lộ quay người nói với Bạch Văn Hiên.
Bạch Văn Hiên nhún vai, rất đơn giản, ngươi nói cho ta biết một chút tình báo, ta tiêu hủy ghi âm.
Cổ dạ lộ khinh thường cười lạnh nói, tôn kính chấp pháp viên, cái này nghe vào nhưng không có chút nào đơn giản.
Bạch Văn Hiên có chút kinh ngạc nói, có đúng không?
Ta còn tưởng rằng cùng ghi âm so lên, liên quan tới hệ hẹt tình báo không đáng giá nhắc tới đâu.
Ngươi còn biết cái gì?
Cổ dạ lộ mắt lạnh nhìn Bạch Văn Hiên, người này so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn.
Không cần khoa trương như vậy, hắc tác điểm này phá sự hơi tra một chút liền rõ ràng, các ngươi nhu cầu cấp bách hệ hẹt là bởi vì nào đó hạng nghiên cứu tiến vào bình cảnh A.
Cổ dạ lộ không nói gì, lẳng lặng chờ lấy Bạch Văn Hiên đoạn dưới.
Ta muốn tình báo đối với ngươi mà nói cũng không tính khó, hắc tác ở nơi nào nghiên cứu hệ hẹt.
Bạch Văn Hiên sau khi nói xong cẩn thận quan sát lấy cổ dạ lộ biểu hiện.
Cổ dạ lộ đầu tiên là ngây ra một lúc, giống như có chút kinh ngạc, sau đó thế mà cười nói, ha ha, không phải đâu.
Quả nhiên là tân chấp pháp quan, ta cho ngươi biết địa phương thì sao?
Ngươi sẽ không cho là tổ vở chấp pháp cục có thể chế tài chúng ta a?
Tiểu tổ vở chấp pháp trong cục bộ có vấn đề Bạch Văn Hiên là biết đến, từ thông qua màu đen mộng ảo khống chế chấp pháp viên liền bạo lộ ra, nhưng là hắn không nghĩ tới cổ dạ lộ như thế thẳng thắn.
Có thể hay không chế tài ta mặc kệ, cái này chỉ là chúng ta giao dịch nội dung thôi.
Đi, thành giao.
Bạch Văn Hiên xuất ra một cái ghi âm út, nói đi, ở đâu?
Cổ dạ lộ đi tới chuẩn bị tiếp nhận ghi âm út, nói ra, tại.
Màu đen nuốt chửng một điểm cuối cùng quang minh chi địa.
Tình huống đột biến.
Cổ dạ lộ đoạt lấy ghi âm út sau trực tiếp đạp hướng Bạch Văn Hiên.
Bạch Văn Hiên buông ra ghi âm út, hai tay đón đỡ ở cổ dạ lộ chân, lực lượng cường đại để hắn lui về phía sau hai, ba bước.
Cổ dạ lộ lạnh hừ một tiếng, nhìn một chút trong tay ghi âm út, nhấn xuống đỉnh chóp chóp mở.
Tí tách.
Một tiếng vang giòn về sau, bút đỉnh bắn ra bút tâm.
Đồng thời Bạch Văn Hiên cũng đúng cổ dạ lộ dựng lên một cái tâm.
Không có ý tứ, ngây thơ củ rồ xa họa tiên sinh, ngươi lại bị lừa.
Bạch Văn Hiên cười nhạo nói.
Cổ dạ lộ tức giận đem trong tay phổ thông bút bi té vỡ nát, hỗn đản, thật ghi âm bút ở đâu.
Bạch Văn Hiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trời ạ. Cụ rồ xạ họa tiên sinh sẽ không cho là ta thật nhảm chán đến mua một chi ghi âm bút ta.
Ngươi!
Đùa nghịch ta!
Cổ dạ lộ sắp bạo tẩu, trên trán gân xanh cũng xuất hiện.
Sao có thể gọi đùa nghịch đâu?
Cái này gọi lắc lư.
Bạch Văn Hiên móc ra thì thầm chỉ vào cổ dạ lộ đầu.
Á á á, ngươi cái này hỗn đản.
Cổ dạ lộ giống như nổi điên phong tới Bạch Văn Hiên.
Bành!
Một tiếng súng vang về sau, Bạch Văn Hiên có chút kinh ngạc, bởi vì một màn trước mắt ngoài dự liệu của hắn.
Thì thầm đạn đánh vào một cái tay nhỏ thuẫn bên trên, cái này tay nhỏ thuẫn tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác, như cùng một cái trong suốt màu lam lá chắn.
Hừ, ngươi cũng không gì hơn cái này.
Cổ dạ lộ đưa tay từ trước mặt dịch chuyển khỏi.
Bành!
Lại là một đầu ngọn lửa từ thì thầm bên trong phun ra, nhưng mà đánh vào tay thuẫn bên trên không có đối cổ dạ lộ sinh ra ảnh hưởng chút nào.
Trời chắn sao?
Hiện tại đến ta.
Cổ dạ lộ phóng tới Bạch Văn Hiên, tay thuẫn đứng ở trước người. Để Bạch Văn Hiên có chút trở tay không kịp.
Nghệ thuật, cần tương đương trình độ tàn nhẫn.
Bạch Văn Hiên mở ra nghệ thuật ra xương hào bổ sung kỹ năng, tiến vào khát máu trạng thái, một cỗ cuồng bạo khí tức đem hắn bao trùm, loại cảm giác này tại lực lượng lúc huấn luyện Bạch Văn Hiên liền đã đếm thử qua. Bành! Thương thứ ba về sau Bạch Văn Hiên trông thấy tay thuẫn lá chắn rốt cục có một tia rung động, nhưng là lúc này Cổ Dạ Lỗ đã tiếp cận. Cổ Dạ Lỗ sử dụng chính là điển hình tự do vật lộn, đánh phi thường linh hoạt, xông lên liền là một cái trái đấm móc, đồng thời dưới chân cũng nghiêm túc, tùy thời chuẩn bị gãy mất Bạch Văn Hiên đường lui. Bạch Văn Hiên vung dưới thì thầm, hướng Cổ Dạ Lỗ trên nắm tay gõ xuống đi, sau đó túi người một cái chuẩn bị tránh đi Cổ Dạ Lỗ đáng nghiêng. Nhưng là ngoài ý muốn phát sinh, Cổ Dạ Lỗ cánh tay vội vàng không kịp chuẩn bị hướng xuống bình di một tấc, sau đó trùng điệp đập vào Bạch Văn Hiên dưới nách. Lần này công kích quá quỷ dị, hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Bạch Văn Hiên ngay cả người đeo súng bị đập vào trên vách tường, khát máu trạng thái phòng ngự bình xét cấp bậc 1, cái này một cái trái đấm móc để Bạch Văn Hiên khuôn mặt có chút vặn mẹo. Bạch Văn Hiên cắn răng đứng dậy, sau đó kinh ngạc nhìn Cổ Dạ Lỗ, chỉ gặp Cổ Dạ Lỗ cánh tay đã không phải là ngay cả trên bờ vai, mà là tại bên hông. Cổ Dạ Lỗ liền tại bên hông cánh tay chậm rãi lên tới vai, khôi phục nguyên trạng. Rất kinh ngạc. Đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Cổ Dạ Lỗ nói xong vuốt vuốt bờ vai của mình. Người máy cánh tay. Bạch Văn Hiên rốt cuộc biết vấn đề ở chỗ nào. Cổ Dạ Lỗ cười cười thừa thắng xông lên, đi qua thăm dò, hắn biết đại khái Bạch Văn Hiên thực lực. Chủ quan A, Bạch Văn Hiên có chút chật vật nâng lên thì thầm nhắm ngay Cổ Dạ Lỗ, dưới nách cùng lúc còn có chút ẩn ẩn làm đau. Bành. Không dùng. Tình huống như thế nào? Giảm tốc độ. Thì thầm thứ tư phát động một cái hiệu quả đặc biệt, Cổ Dạ Lỗ như sa vào đầm lầy. Chương 28, bị lọ lì cứu được. Bạch Văn Hiên có chút không vừa ý, thấy thế nào cái này giảm tốc độ hiệu quả đều không phải là tốt nhất tuyển hạng, giam cầm, mê mội những cảm giác này đều so giảm tốc độ muốn tốt. Viên thứ tư đạn đánh vào tay nhỏ thuẫn bên trên liền hóa thành một đạo sóng chấn động đối Cổ Dạ Lỗ khởi xướng trúng kích, không biết lực lượng quấn quanh ở hai chân của hắn phía trên. Trên phạm vi lớn thấp xuống tốc độ của hắn. Đây là ma pháp. Chẳng lẽ ngươi thanh thương này là hệ hét? Ha ha, tự nhiên chui tới cửa. Cổ Dạ Lỗ cười gần từng bước một tới gần Bạch Văn Hiên. Tự nhiên chui tới cửa là có ý gì? Chẳng lẽ hắc tác nghiên cứu chính là hệ hét chế tác vũ khí? Không kịp nghĩ nhiều, thì thầm vẫn còn giả bộ lớp đạn, tốc độ thật sự là quá chậm, lúc này giảm tốc độ hiệu quả cũng nhanh biến mất, Bạch Văn Hiên nhất định phải xuất ra đối sách. Cổ Dạ Lỗ tại giảm tốc độ hiệu quả biến mất trong nháy mắt liền vọt lên, trên tay nhỏ thuẫn phát sinh biến hóa kỳ dị, hình tròn tròn chuyển đổi trở thành lưỡi kiếm sắc bén. Chết đi. Cổ Dạ Lỗ lưỡi kiếm xẹt qua Bạch Văn Hiên trước ngực, đem Bạch Văn Hiên chế phục mở ra một cái lỗ hổng, cũng may Bạch Văn Hiên né tránh kịp thời, lăn trên mặt đất hai vòng sau một lần nữa đứng vững. Đại thúc. Sau lưng truyền đến Emily thanh âm, Bạch Văn Hiên ngây ra một lúc, ngươi tới làm gì? Đi mau. Đến hay lắm, cùng chết ta. Cổ Dạ Lỗ lưỡi kiếm hung hăng đâm về ngây người Bạch Văn Hiên. Nghệ thuật, nên chấn khiến người sợ hãi. Tinh thần trùng kích kích hoạt. Mục tiêu Cổ Dạ Lỗ. Đây là Bạch Văn Hiên nghệ thuật ra xương hào bổ sung thứ hai cái kỹ năng, phóng thích sau Bạch Văn Hiên liền đang cầu khẩn trí lực phán định đường thua. Cổ Dạ Lỗ lực lượng rất mạnh, nhưng là trí lực thuộc tính sắc thực không cao, tinh thần trùng kích để cả người hắn như là địa giật, ngốc đứng tại chỗ. Bạch Văn Hiên quay người chuẩn bị ôm lấy Emily rời khỏi nơi này trước. Nhưng là tinh thần trùng kích cũng không có hắn tưởng tượng bên trong mạnh như vậy, Cổ Dạ Lỗ rất nhanh liền đi ra ngoài. Lại là ma pháp. Cổ Dạ Lỗ kinh ngạc nói. Mắt thấy Bạch Văn Hiên liền muốn chạy trốn, Cổ Dạ Lỗ dưới chân một lần phát lực, rất nhanh liền đuổi kịp ôm mẹ mì lì Bạch Văn Hiên. Xoẹt xẹt. Lưỡi kiếm tại Bạch Văn Hiên phía sau lưng hoạch xuất ra một vết thương, máu tươi phun tung tóe mà ra. Bạch Văn Hiên bị lực lượng khổng lồ thôi động lăn trên mặt đất hai vòng, gắt gao dùng thân thể che lại Emily. Emily từ Bạch Văn Hiên trong ngực tránh thoát, kinh ngạc nhìn xông tới Cổ Dạ Lỗ. Đi mau a! Bạch Văn Hiên cũng cố nén phía sau lưng đau đớn đứng lên. Các ngươi ai cũng đi không được. Cổ Dạ Lỗ sau khi nói xong nhào về phía Bạch Văn Hiên, một bên Emily lấy lại tinh thần, cắn răng nhìn thoáng qua trong ngực đợt. Đi chết đi! Chuyện của tôi nè! Tê chặt tim đen đú ám hiệu. Cổ Dạ Lỗ lưỡi kiếm liền muốn đâm xuyên Bạch Văn Hiên yết hầu thời điểm, một đạo điện quang lấy tốc độ cực nhanh từ Bạch Văn Hiên trên bờ vai bay qua. Chúng đích Cổ Dạ Lỗ ngực. Ách! Đây là thứ quỷ gì? Cổ Dạ Lỗ nhìn thấy mình bị xuyên qua ngực có chút khó có thể tin, miệng vết thương thịt cũng bị cháy rủi. Điều! Lại là một đạo điện quang, điện tốc độ ánh sáng so đạn nhanh hơn nhiều, Cổ Dạ Lỗ trước tiên liền đem tay nhỏ thuẫn triển khai phòng ngự, vẫn là bị điện quang sát tay nhỏ thuẫn biên giới quán xuyên trái tim. Tay nhỏ thuẫn biên giới cũng đã nứt ra, tạo thành một lỗ hổng, đồng thời toát ra điện hỏa hoa. Bạch Văn Hiên một tì cố ngồi dưới đất. Thở một hơi dài nhẹ nhõm sau nhìn phía Emily. Đợt bị Emily ném ở một bên, ngực được mở ra, Emily cầm trong tay một cái kỳ quái tạm thời xưng là thương vật thể. Nòng súng như cùng một cái lớn ống trích, thân thương đằng sau còn cắm ba cây tiểu nhân ống trích bên trong có kỳ quái chất lỏng, lóe ra hào quang màu ưu lam. Nhìn thấy cổ dạ lộ ngã xuống về sau, Emily phảng phất sức lực toàn thân bị rút sạch, ngồi yên ở trên mặt đất. Bạch Văn Hiên phía sau lưng lỗ hổng còn tại ra bên ngoài thấm lấy máu tươi, nhưng là hắn không để ý tới, nhiều như vậy tiếng súng vang, dù là nơi này rời xa chấp pháp cục đoán chừng rất nhanh cũng sẽ có người chạy tới. Emily, ngươi không sao chứ? Không phải nói muốn ngươi đừng tới đây sao? Bạch Văn Hiên đi đến Emily bên người đưa nàng bế lên, sau đó lại đem đợt đợt trên mặt, trả lại cho Emily. Emily trong mắt hiện ra lệ quang, Bạch Văn Hiên ôm nàng lúc thức dậy nàng mò tới Bạch Văn Hiên phía sau lưng. Trên tay dính đầy chói mắt máu tươi. Hỗn đản. Đại thúc ngươi cái này hỗn đản. Emily khóc đập Bạch Văn Hiên mấy lần. Tốt, ta là hỗn đản được rồi, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Bạch Văn Hiên sờ lên Emily đầu. Emily đem súng trong tay thu vào đợt đợt trong cơ thể, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Bạch Văn Hiên quay người liền rời đi cái hẻm nhỏ. Bạch Văn Hiên cười khổ lắc đầu, đi đến cổ dạ lộ bên cạnh quan sát một cái, sau đó đem cổ dạ lộ túi mở ra. Lại đem cổ dạ lộ đồng hồ hái xuống. Đem tất cả mọi thứ cất kỹ về sau, Bạch Văn Hiên cũng rời đi hẻm nhỏ, Emily tại đầu ngõ tức giận nhìn xem Bạch Văn Hiên. Đi trước nhà ngươi, sau đó chúng ta rời đi bọn nở chấn, đi tiểu tổ vơ. Bạch Văn Hiên nắm Emily bước nhanh rời đi. Trở lại Emily trong nhà, Bạch Văn Hiên đầu tiên là để Emily thay mình băng bó một chút vết thương, sau đó quan sát một cái tình huống bên ngoài. Hôn đản đại thúc, tiền của ngươi trả lại cho ngươi. Emily đem một chút tiền để lên bàn. Bạch Văn Hiên ngây ra một lúc, đây là bánh dự định ta không muốn. Khó trách, ta liền nói ngươi tại sao cũng tới. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, tính cả tổn thất tinh thần của ta, còn có băng vải phí tổn, ta quyết định số tiền này không cho ngươi. Emily lại đem tiền thu hồi lại. Cảm ơn ngươi, Emily. Bạch Văn Hiên nhìn xem Emily chân thành nói ra. Lần này thật sự là quá nguy hiểm. Bạch Văn Hiên cũng không có nắm chắc có thể chạy mất, không nghĩ tới cuối cùng bị Emily cứu được. Emily bị Bạch Văn Hiên chằm chằm đến có chút ngượng ngùng, ánh mắt có chút tránh né nói ra, ân, đại thúc ngươi hẳn là bởi vì ta phụ mẫu mới đi tìm ra hỏa kia a. Nô. Không hoàn toàn là. Liên là. Hôn đản đại thúc, ngươi còn muốn gạt ta. Bạch Văn Hiên có chút bất đắc dĩ, ngươi muốn cho rằng như vậy ta cũng không có cách nào. Kỳ thật cứu vớt Emily phụ mẫu chỉ là Bạch Văn Hiên nhất thời hưng khởi mà thôi. Hắn mục đích thực sự vẫn là hệ hẹt, hắn đối cái đồ chơi này thật cảm thấy hứng thú. Emily lạnh lấy cái khuôn mặt nhỏ nhìn xem Bạch Văn Hiên, cho nên ngươi về sau không thể rời đi ta tự tiện hành động. Bạch Văn Hiên còn đang suy nghĩ hệ hẹt sự tình, vừa mới thông qua gạt xì nhắc nhở, hắn tựa hồ đạt được một cái thú vị đồ chơi nhỏ. Có nghe hay không? Hôn đản Bạch Văn Hiên. Emily tăng lớn âm lượng. Bạch Văn Hiên bị hù dọa, có chút lúng túng gãi đầu một cái, khụ khụ, ngươi nói. Ngươi tiếp tục. Hỗn đản. Không muốn để ý đến ngươi. Emily sắp bị Bạch Văn Hiên làm tức chết. Được rồi, ta cam đoan về sau không ném ngươi, được rồi. Bạch Văn Hiên có chút đau đầu. Emily lúc này mới hỏa hoan xuống tới. Về sau Bạch Văn Hiên từ trong túi móc ra cổ dạ lộ lưu lại đồng hồ đưa cho Emily, giúp ta xem một chút vật này. Tổn hại hệ hẹt đồng hồ. Phẩm chất, F, chữa trị sau vì E. Kém hệ hẹt tướng dụng, lãng phí vật liệu. Còn thừa năng lượng. 21%. Hộ thuẫn, kích hoạt một cái cỡ nhỏ hộ thuẫn, dê cấp phía dưới công kích hoàn toàn vô hiệu, tiêu hao 10% năng lượng kích hoạt, mỗi lần hợp lý công kích sau tiêu hao một bộ phận năng lượng. Biến hình, công năng đã hư hao hộ thuẫn có thể biến hóa hình thái, tiêu hao 10% năng lượng kích hoạt, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 5%, có thể tùy thời hủy bỏ. Thì thầm công kích là cấp dê, dù là tăng thêm vu thuật gia trì không. 6 công kích bình xét cấp bậc cũng không tới dê, mở ra cuồng bạo về sau mới vượt qua dê. Nhưng là tạo thành tổn thương cũng bị năng lượng triệt tiêu. Chương 29, khoa học kỹ thuật chi tranh. Tiếp nhận Bạch Văn Hiên đưa tới đồng hồ, Emily nhiều hứng thú tả hữu gậy. Ngươi đợi ta một hồi. Emily bỗng nhiên chạy lên lầu. Mấy phút đồng hồ sau, Emily cầm một cái thùng dụng cụ cùng đồng hồ đi xuống. Đại thúc, đây chính là cái kia to con năng lượng thuẫn đi. Hắc tác người của tập đoàn nghiên cứu lâu như vậy liền làm ra như thế một cái thứ đổ nát. Emily một mặt khinh thường đem đồng hồ hướng Bạch Văn Hiên trên thân quăng ra. Bạch Văn Hiên tiếp được đồng hồ, bất đắc dĩ kiểm tra một hồi. Cải tiến hệ hẹt đồng hồ. Phẩm chất, E, cải tạo trước vì E. Chẳng phải kém hệ hẹt tướng dụng. Còn thừa năng lượng, 11%. Hộ thuẫn, kích hoạt một cái cỡ nhỏ hộ thuẫn,
dê cấp trở xuống công kích sẽ không có cách nào tạo thành tổn thương, tiêu hao 8% năng lượng kích hoạt, mỗi lần hợp lý công kích sau tiêu hao một bộ phận năng lượng. Biến hình, hộ thuẫn có thể biến hóa hình thái, tiêu hao 8% năng lượng kích hoạt, mỗi phút đồng hồ tiêu hao 3%, có thể tùy thời hủy bỏ. Cái này tra một cái nhìn đem Bạch Văn Hiên giật nảy mình, lúc này mới mấy phút, hệ hạch đồng hồ liền tiến hành đại biến dạng.